Chương 154, Hoàng Bét, quên mang chương 154, Hoàng Bét, quên mang vừa mới Triệu Phàm biểu hiện, có thể nói là triệt để Vương Diễm Đình biết sự lợi hại của hắn. Nằm tại trên đầu giường, Triệu Phàm ôn nhu sờ lấy Vương Diễm Đình đầu tóc, hỏi: "Trương Đồng đây, vẫn chưa về ư? Thế nào? Thân ái ngươi chưa ăn no?" Vương Diễm Đình cười hì hì hỏi. Mặc dù nói Vương Diễm Đình trên giường không có gì kinh nghiệm, nhưng mà có câu nói hay lắm, chưa ăn qua thịt heo còn chưa từng thấy heo chạy ư. Triệu Phàm không tại thời kỳ, nàng cũng là vụng trộm bổ túc một chút bài học, chính là vì cho Triệu Phàm một cái tốt thể nghiệm. Cho nên, ngay tại vừa mới thời điểm, Vương Diễm Đình cũng là biểu hiện càng ngày càng cổ dã. Tại Vương Diễm Đình đại hùng bên trên bóp một cái, Triệu Phàm cười lấy nói: "Ngươi làm ta là mạ và siêu nhân a." Nên nói không nói, liền Vương Diễm Đình biểu hiện, thật là cho Triệu Phàm một cái kinh hỉ. Nhớ lần đầu tiên cùng Vương Diễm Đình học ngoại ngữ thời điểm, Vương Diễm Đình căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Liền Triệu Phàm chụp nàng cái mông thời điểm, Vương Diễm Đình dĩ nhiên một mặt ngượng bức hỏi hắn: "Ngươi đánh ta cái mông làm gì? Ngươi nói một chút, cứ như vậy phản ứng, có thể không cho Triệu Phàm ngượng bức ư?" Bất quá nói đi thì nói lại, cũng chính bởi vì nàng biểu hiện như vậy, mới để Triệu Phàm tìm được điều giáo cảm giác thành tựu. Nghe vậy, Trương Nhược Hi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói: "Theo ngươi vừa mới biểu hiện tới nhìn, ngươi thật sự là cái siêu nhân. Cái này tiểu tình nhân thật là biết nói chuyện a. Mặc kệ là người nam nhân nào nghe được nữ sinh dạng này khích lệ, trong lòng có thể không cao hứng a." Trêu ghẹo một câu, Vương Diễm Đình nói: "Đồng đồng tại nhà đây, ngày mai trở về. Nếu là nhớ không lầm, hôm nay thế nhưng trường học thống nhất ngày tiểu trường a, chẳng lẽ Trương Đồng trong nhà có chuyện gì?" Triệu Phàm nhíu mày lại, tò mò hỏi: "Trong nhà nàng có chuyện gì không? Chờ hắn trở lại ngươi sẽ biết." Vương Diễm Đình đáp lại nói: "Đã đều nói như vậy, Triệu Phàm cũng không có hỏi nhiều, mà là phi thường lỏng lẻo bóp lấy Vương Diễm Đình đại hùng." Sau một lúc lâu, Vương Diễm Đình đột nhiên nghĩ đến một việc, chợt đối Triệu Phàm hỏi: "Đúng rồi thân ái, phô mai đây." Nếu không phải Vương Diễm Đình chủ động nói ra, Triệu Phàm thật sự kém chút đem tiểu nãi lạc quên. "Tiểu nãi lạc đặt ở bằng hữu của ta trong nhà gửi nuôi, ngươi nếu không nói, ta còn thực sự quên." Nói xong, Triệu Phàm liền đứng dậy cầm điện thoại di động lên, cho An Chi Dư phát cái tin tức. "Triệu Phàm, tiểu gia hỏa, làm gì đây?" Tin tức phát ra đi không bao lâu, An Chi Dư liền hồi phục lại: "An Chi Dư, tại cho bú lạc ăn cơm đây, hắc. Tiểu gia hỏa này đừng nhìn thân thể nhỏ nhỏ, sức ăn thật không nhỏ, vừa mới chuẩn bị cho nó một chút chậu ức gà cùng cầu lương, nó không ăn mấy miếng đã hết rồi." Nhìn xem An Chi Dư phục hồi, Triệu Phàm khỏe miệng không kềm nổi vung lên một vòng ý cười. Chính xác, tiểu nãi lạc đích thật là thật có thể ăn. Bởi vì chó con cùng mèo con không giống nhau, chó con trưởng thành tốc độ so mèo con phải lớn hơn nhiều. Nuôi qua chó người có lẽ đều biết, ôm trở về tới thời điểm chỉ có mấy tháng lớn, giống như là cọp lông nhung đồ chơi đồng dạng lớn nhỏ. Nhưng mà, nuôi nửa năm sau, nháy mắt liền có thể biến thành một cái đại cầu. Cho nên, tại đồ ăn phương diện này, chó sức ăn muốn so mèo lớn rất nhiều nên nhiều. Bất quá bởi vì thời gian có chút quá muộn, Triệu Phàm đối An Chi Dư trả lời: "Hôm nay quá muộn, sáng mai ta đi tìm người, thuận tiện đem tiểu nãi lạc nhận lại tới." "An Chi Dư, hảo tích." Trải qua mấy ngày nay ngắn ngủi ở chung, nói thật, An Chi Dư cũng đối tiểu nãi lạc sinh ra thì ra. Mỗi sáng sớm còn không chờ tỉnh đây, tiểu nãi lạc liền đã đi tới An Chi Dư bên giường, phát ra anh anh tiểu nãi âm thanh. Tại An Chi Dư nhìn tới, tiểu nãi lạc hình như đã đem nàng xem như chính mình mama. Nói một chút đem tiểu nãi lạc tiếp đi, trong lòng của nàng cũng thật là có chút liên tiếp. Nhưng mà vừa nghĩ tới buổi sáng ngày mai liền có thể nhìn thấy Triệu Phàm, An Chi Dư tâm lý lại vui vẻ rất nhiều. Thối lui ra khỏi giao diện trò chuyện, Vương Diễm Đình không kềm nổi có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Nữ sinh này là ai vậy? Có phải hay không cái kia dung nhan rất đáng yêu cái kia?" Đối với An Chi Dư sự tình, Vương Diễm Đình cũng biết qua một chút. Lúc ấy Triệu Phàm cũng nói qua với nàng, hắn còn không nghĩ hảo nên xử lý như thế nào An Chi Dư đối với hắn thì ra. Bất quá Vương Diễm Đình tất nhiên sẽ không bởi vì An Chi Dư xuất hiện liền sinh lòng ghen tuông. Xem như tiểu tình nhân, vậy khẳng định là cần có tiểu tình nhân giác ngộ. Nàng hiện tại ước gì Triệu Phàm có thể cho nhiều chính mình tìm mấy người tỉ muội. Nếu không, liền Triệu Phàm cái kia thể chất, phòng trường không dùng đến mấy ngày, chính mình liền đến bị chơi hỏng. Tỉ muội nhiều một chút, cũng có thể giúp chính mình chia sẻ áp lực. Theo lấy bụng truyền đến lẩm bẩm âm thanh, Triệu Phàm cảm giác có chút đói bụng. Theo máy bay hạ cánh đến hiện tại, Triệu Phàm còn chưa có ăn cơm đây. Lại thêm vừa mới trải qua hơn 2 giờ vận động dữ dội, hắn đã bụng đói tê bang. Vương Diễm Đình tự nhiên cũng là chú ý tới chi tiết này, đối Triệu Phàm dò hỏi: "Hôn Nhi, ngươi không ăn cơm chiều đây à?" "Không ăn đây, ngươi ăn được." Triệu Phàm hỏi. Vương Diễm Đình một bên mặc nội y, vừa nói: "Ta cũng không ăn đây, vừa mới vốn là nghĩ đến đem gian phòng quét dọn xong lại đi nấu ăn. Cái kia đừng làm cơm, gọi đặc biệt bán a." Nói xong, Triệu Phàm đem Vương Diễm Đình kéo đến trong ngực của mình, thuận tiện đem nàng vừa mới mặc xong nội y giải xuống dưới. Cảm thụ được cái này bá tổng một dạng thân mật động tác, Vương Diễm Đình tâm lý 10 phần hưởng thụ loại cảm giác này. Phi thường dịu dàng ngoan ngoãn nằm tại trong ngực Triệu Phàm, vuốt ve Triệu Phàm cơ bụng. Triệu Phàm thì là lấy điện thoại di động ra, hướng khách sạn bên kia phát cái giao hàng đơn đặt hàng. Đặt trước hảo giao hàng, Vương Diễm Đình đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt nhỏ có chút khẩn trương nói: "Hôn Nhi, vừa mới ngươi thật giống như quên mang cái kia." Vừa mới bởi vì không khí thật sự là quá nhiệt liệt, Vương Diễm Đình trọn vẹn đắm chìm tại nhìn thấy Triệu Phàm trong vui sướng, cho nên liền đem mang sự tình không hề để tâm. Giờ này khắc này, nàng có chút bận tâm. Mấy ngày trước gì mới đi, nếu như dựa theo thời gian tới suy tính lời nói, hôm nay đã qua an toàn thời điểm. Nói cách khác, nếu như không mang lời nói, rất dễ dàng mang thai. Nghe vậy, Triệu Phàm cười cười, trêu ghẹo nói: "Sợ cái gì, nếu như thật có, liền sinh hạ tới." Nghe Triệu Phàm vừa nói như thế, Vương Diễm Đình lập tức sững sờ, "Hồ Nhi, ngươi nghiêm túc sao?" Nói thật, xem như Triệu Phàm tiểu tình nhân, Vương Diễm Đình đối với hắn yêu thương tự nhiên là không cần phải nói. Chỉ là suy nghĩ đến thân phận mình vấn đề, Vương Diễm Đình lo lắng nếu quả như thật mang thai, sẽ phi thường khó xử. Triệu Phàm cười lấy giải thích nói, "Đừng lo lắng, phía trước ta nếm qua một cái thuốc, có thể giảm xuống thể nội sinh sản tế bào hoạt tính, cho nên coi như là không mang, cũng sẽ không mang thai." Nghe vậy, Trương Đồng cái hiểu cái không gật đầu một cái. Chợt có chút bận tâm mà hỏi, "Vậy ngươi ăn loại thuốc này, đối thân thể không có ảnh hưởng a?" Triệu Phàm lắc đầu, nói, "Không có ảnh hưởng, hơn nữa 3 năm phía sau, sinh sản tế bào còn có thể khôi phục bình thường hoạt tính." Nghe Triệu Phàm vừa nói như thế, Vương Diễm Đình cuối cùng yên tâm lại. Chương 155, Một Vũ Tinh tiểu yêu tinh chương 155, Một Vũ Tinh tiểu yêu tinh thiếu đi tiểu nãi lạc gọi tiếng, Triệu Phàm cùng Vương Diễm Đình một mực ngủ thẳng tới hơn 8 giờ mới rời giường. Tắm rửa một phen phía sau, Triệu Phàm vẫn như cũng là như thường ngày xuống lầu thể dục buổi sáng. Chạy nửa giờ, về đến trong nhà tắm đội, Triệu Phàm mở ra phe ra di hướng về ra hoa huyện chạy được đi qua. Đem xe đứng tại cửa tiểu khu, liền thấy An Chi Dư ôm lấy tiểu nãi lạc chính giữa đứng ở bên đường. Nhìn thấy Triệu Phàm xe, An Chi Dư cười lấy khoát tay áo. Đem xe dừng ở bên cạnh An Chi Dư, Triệu Phàm mở ra điều khiển cửa. Ngồi trên xe, Triệu Phàm nhìn xem An Chi Dư cái kia thì tụ cục khuôn mặt nhỏ nhắn, nhịn không được đi lên bóp một cái, cười ha hả hỏi, "Mấy ngày không thấy, có hay không có muốn ta?" Nghe vậy, An Chi Dư khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút ngượng ngùng gật đầu một cái, "Ừm, có muốn." Nói thật, liền Triệu Phàm không tại mấy ngày nay, An Chi Dư là thật phi thường muốn hắn. Trường học không nghỉ thời điểm, nàng còn có thể cùng Triệu Phàm cùng đi lên lớp, cùng ở bên cạnh hắn. Từ lúc nghỉ phía sau, nàng một ngày không gặp được Triệu Phàm trước mặt, liền muốn gấp. Suy nghĩ đến mang theo phô mai đi đâu đều không tiện, Triệu Phàm khởi động xe, chuẩn bị trước tiên đem phô mai đưa về Tây Sơn Lâm Ngữ. Trên đường, Triệu Phàm tay phải cầm tay lái, cánh tay trái đắp lên trên cửa sổ xe, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên gương mặt của Triệu Phàm, toàn bộ người đều phảng phất là tản ra hào quang. Nhìn xem Triệu Phàm bên mặt, An Chi Dư lại có chút mê mẩn. 15 phút lộ trình, phe ra di đến Tây Sơn Lâm Ngữ. Sau khi đậu xe xong, An Chi Dư ôm lấy tiểu nãi lạc, Triệu Phàm mang theo phô mai đồ vật, hai người cùng nhau lên lầu. Sau khi vào phòng, tiểu nãi lạc phảng phất như là về tới chính mình quen thuộc lãnh địa đồng dạng, bắt đầu vui chơi chạy. "Đây là nhà của ngươi ư?" Nhìn xem trong gian phòng nhẹ xa xỉ trang trí, An Chi Dư nhịn không được hỏi. "Ân, đây là ta cho tiểu tình nhân mua nhà, bình thường tan học ta liền tới nơi này ở." Triệu Phàm cười ha hả đáp lại nói. Nghe vậy, An Chi Dư cũng không có kinh ngạc, mà là phi thường nhu thuận gật đầu một cái. "A a." Gặp An Chi Dư hình như một chút cũng không ngại, Triệu Phàm không kềm nổi có chút hiếu kỳ. Cuối cùng, dựa theo bình thường suy luận tới nói, nữ sinh tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận mình thích nam sinh có những nữ nhân khác. Thế nhưng thông qua An Chi Dư vừa mới biểu hiện không khó coi đến ra tới, nàng tuyệt đối không phải giả ra tới, mà là thật không để ý Triệu Phàm có tiểu tình nhân chuyện này. Liền phi thường nãi sở. Chuyện giống vậy đặt ở trên mình Trương Nhược Hy, đừng nhìn tiểu nữ này ngoài miệng không nói, nhưng mà trong lòng kỳ thật vẫn là có chút mâu thuẫn. Từ lần trước mang theo nàng tới qua một lần Tây Sơn Lâm Ngự phía sau, nàng liền không còn có tới qua. Có lẽ cũng là bởi vì có Vương Diễm Đình tồn tại, để trong lòng của nàng có chút ngăn cách. Bất quá để bảo đảm An Chi Dư là thật không để ý, Triệu Phàm liền mở ra Hoàng Kim Đồng, kiểm tra một hồi tin tức của nàng. An Chi Dư, giá trị bộ mặt 97, vòng ngực 104, vóc dáng 95, độ thiện cảm 98. Ngoa tạo. Ngưu phê. Tại biết Triệu Phàm có tiểu tình nhân dưới tình huống, độ thiện cảm của An Chi Dư chẳng những không có hạ xuống, thậm chí còn tăng lên 2 điểm. Phía trước độ thiện cảm là 96, giờ này khắc này, độ thiện cảm đã đi tới khủng bố 98. Giờ này khắc này, loại trừ Ngưu phê bên ngoài, Triệu Phàm đã nghĩ không ra có lẽ dùng dạng gì từ ngữ để hình dung. Cười lấy bóp bóp An Chi Dư khuôn mặt, Triệu Phàm nhịn không được có chút hiếu kỳ mà hỏi, "An Chi Dư, ngươi vì sao lại ưa thích ta à?" Nghe vậy, An Chi Dư mặt nhỏ nháy mắt leo lên một vòng ngừng đỏ, chật toàn bộ người đều biến cực kỳ trưng lên. Muốn nói vấn đề này, kỳ thực An Chi Dư cũng nhớ không rõ. Theo nhìn thấy Triệu Phàm lần đầu tiên bắt đầu, nàng liền đã thật sâu thích Triệu Phàm, vô pháp tự kiềm chế. Gặp An Chi Dư khẩn trương không biết nên nói cái gì, Triệu Phàm cười cười, kéo lấy nàng mềm mại tay nhỏ, nói, "Đi thôi, chúng ta cùng đi trường học a." Tại hệ thống kỹ năng gia trì xuống, Triệu Phàm mở ra phe gia di, điểm bị lực lần nữa thăng cấp. Vừa mới tại Tây Sơn Lâm Ngữ thời điểm, độ thiện cảm của An Chi Dư vẫn là 98 đây, giờ này khắc này, dĩ nhiên nháy mắt đi tới 99. Chỉ kém một điểm độ thiện cảm, liền đã đầy. Kỳ thực cho dù là Triệu Phàm không có mở phe ra gì, tại trong mắt An Chi Dư, hắn cũng là trên cái thế giới này đẹp trai nhất có mị lực nhất nam nhân. 10 phút đồng hồ đường xe, Triệu Phàm mở ra phe ra gì đi tới trường học bãi đỗ xe. Sau khi đậu xe xong, hai người hướng về phòng học đi tới. Xế chiều hôm nay còn có một tiết toán cao cấp hóa, tuy là tương đối buồn thể, nhưng mà lão sư thường xuyên biết chút tên. Bạn nhất bị phát hiện trốn khóa lời nói, vậy thì phiền toái. Quả nhiên, theo lấy tiếng chuông vào học vang lên, lão sư nện bước bước chân trầm ổn đi đến. Đi lên bục giảng trước tiên, mở miệng nói ra, "Hảo, chúng ta bây giờ bắt đầu điểm danh." Nghe được câu này thời điểm, Triệu Phàm nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Còn tốt không có trốn khóa, bằng không liền bị ghi lại trừ điểm. Hôm nay lão sư nói chính là một đồng hàm số vi phân học, trong đó bao gồm đạo hàm, vi phân bên trong giá trị định lý các loại. Nghe lấy lão sư giảng bài, phía dưới đồng học cũng nhịn không được khô khan bắt đầu chơi điện thoại. Nên nói không nói, cái này toán cao cấp khóa thật sự là quá khó khăn, tiếng của lão sư phảng phất như là có thôi miên công năng đồng dạng, để người không nhịn được muốn đi ngủ. Mở ra sách giáo khoa, Triệu Phàm mở ra ngộ tính mỹ tiên, tại kiến thức trong hải dương ngao du lên. Thời gian bất chi bất giác đi qua, theo lấy tiếng chuông tan học vang lên, Triệu Phàm cuối cùng khép sách lại. Muốn nói cái này ngộ tính lịch tiên cũng là thật như phê, lão sư nói những nội dung này, Triệu Phàm đã thông qua tự học liền trọn vẹn lĩnh ngộ. Đi thôi, chúng ta đi nhà ăn ăn một chút gì. Triệu Phàm cười lấy đối An Chi Dư nói. Vừa dứt lời, điện thoại của Triệu Phàm đột nhiên vang lên. Móc ra xem xét, A Quát, dĩ nhiên là một Vũ Tinh đánh tới. Nhìn một chút bên người An Chi Dư, Triệu Phàm nhận nghe điện thoại. Tiểu ca ca, mấy ngày không thấy, có hay không có muốn ta a? Điện thoại một bên khác, một Vũ Tinh dùng phi thường xinh đẹp ngữ tỉ tin tức nói. Triệu Phàm nhíu mày lại, đáp lại nói, cũng không có. Không nghĩ ta. Thật không lương tâm. Không phải. Liền không lương tâm. Còn không chờ Triệu Phàm đáp lại, một Vũ Tinh liền tiếp tục nói, thiệt tòi ta mấy ngày này nghĩ như vậy ngươi, nghĩ trà không nhớ cơm không nghĩ, ngươi dĩ nhiên một chút đều không muốn ta. Nghe lấy một Vũ Tinh cái kia tê tê dại dại ngữ tỉ âm thanh, Triệu Phàm nhịn không được đều nổi da gà. Muốn nói một Vũ Tinh thật là một cái tiểu yêu tinh, đừng nói là Triệu Phàm, đổi lại bất kỳ nam nhân nào gặp được nữ nhân như vậy, vậy cũng đều là thật tốt chịu không được. Ngươi làm gì đây? Với ai tại một chỗ a? Một Vũ Tinh lại hỏi. Nhìn xem bên cạnh An Chi Dư, Triệu Phàm đáp lại nói, Tinh tỷ, trước không nói, ta có chút việc phải làm. Gặp Triệu Phàm muốn tắt điện thoại, một bên khác một Vũ Tinh vội vàng nói, ngươi làm việc của ngươi, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, trưa mai ta muốn hẹn ngươi ăn cơm, không cho phép cự tuyệt ta. Chương 156, cùng một Vũ Tinh về nhà. Chương 156, cùng một Vũ Tinh về nhà hắc. Một Vũ Tinh tiểu nhi tử này còn rất cường thế a, lại còn nói không cho phép cự tuyệt nàng. Nghe vậy, Triệu Phàm liền cười một cái nói, Tinh tỷ, nói thật, trưa mai ta thật có sự tình. Vậy hôm nay giữa trưa đây? Không phải, một Vũ Tinh đến cùng là có chuyện gì gấp a? Dĩ nhiên gấp gáp như vậy. Đang nghĩ tới, điện thoại một bên khác chuyển đến một Vũ Tinh âm thanh, vậy liền định như vậy, ngươi ở đâu? Ta đi tiếp ngươi. Còn không chờ Triệu Phàm làm ra quyết định đây, một Vũ Tinh dĩ nhiên đã giúp đỡ Triệu Phàm làm ra quyết định. Thấy thế, Triệu Phàm toàn bộ người đều ngộng. Không phải, lão tử lúc nào đáp ứng ngươi? Suy nghĩ đến một Vũ Tinh có lẽ thật có việc gấp, Triệu Phàm liền nói, ta tại lại đây. Hảo, chờ ta. Nói xong, một Vũ Tinh liền cúp điện thoại. Nhìn xem Triệu Phàm nói chuyện điện thoại xong, An Chi Dư mười phần mong đợi nói, vậy chúng ta giữa trưa? Triệu Phàm sờ lên đầu An Chi Dư. Hắn tất nhiên biết An Chi Dư đối tình cảm của mình, càng biết An Chi Dư mười phần hy vọng có thể cùng chính mình tổng báo cơm trưa. Nhưng mà, đã một Vũ Tinh tìm chính mình có việc gấp, dứt khoát cũng chỉ có thể là hủy khuất cái tiểu nha đầu này. Giữa trưa ta tạm thời có chút việc, ngươi trước chính mình đi ăn đi. Hả? Tốt a. An Chi Dư có chút thất lạc đáp lại nói. Nhìn xem An Chi Dư kia đáng thương ba ba biểu tình, Triệu Phàm tâm lý cũng có chút cảm giác khó chịu, chợt cười một cái nói, dạng này, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm có được hay không? Nghe vậy, An Chi Dư hai mắt lập tức sáng lên, chợt vui vẻ gật đầu một cái, ân ân. Tốt. Vậy ta đi trước. Nói xong, Triệu Phàm thò tay tại An Chi Dư trên khuôn mặt bóp một cái, chợt hướng về cửa trường học đi tới. Vừa tới không bao lâu, liền thấy một Vũ Tinh mở ra nàng chiếc kia Audi RS4 xuất hiện. Một Vũ Tinh cười lấy đối Triệu vẫy tay, mở cửa xe ra. Sau khi lên xe, buộc lại dây an toàn, một Vũ Tinh liền lái xe mang theo Triệu Phàm chạy được ra ngoài. Trên đường, một Vũ Tinh thỉnh thoảng đem ánh mắt hướng về trên mình Triệu Phàm đánh giá đi qua, trên mặt còn mang theo một chút nụ cười ý vị thâm trường. Thấy thế, Triệu Phàm không kềm nổi tò mò hỏi, thế nào? Vì sao như vậy nhìn ta? Một Vũ Tinh cười cười, trêu ghẹo nói, không nghĩ tới à, ngươi người này thời gian quan hệ không tầm thường à? À, vì sao nói như vậy? Triệu Phàm một mặt hoài nghi. Ngươi dĩ nhiên liền cha ta đều biết. Ta làm sao có khả năng nhận thức cha ngươi à? Một Vũ Tinh mấy câu nói, để Triệu Phàm có chút không hiểu rõ nổi. Nếu là nhớ không lầm, một Vũ Tinh nhà liền là kinh đô bản địa, mà Triệu Phàm nhà là Giang Thành. Hai cái thành thị tuy là cách đến không xa, nhưng mà cũng không tính gần. Lại nói, một Vũ Tinh cha mẹ phỏng chừng đều nhanh 60 tuổi người, chính mình còn trẻ như vậy, làm sao lại nhận thức một Vũ Tinh ba ba đây? Ta biết cha ngươi, ta làm sao lại nhận thức cha ngươi đây? Triệu Phàm cảm giác không hiểu đấu. Nghe vậy, một Vũ Tinh nhếch miệng, chợt cười lấy nói, hắc, ngươi còn thật có thể trang, ta đều hỏi qua cha ta, hắn nói nhận thức ngươi. Những lời này càng làm cho Triệu Phàm xa vào đến trong trầm tư. 60 tuổi khoảng chừng, họ Mục, bên cạnh mình cũng cho tới bây giờ đều không có họ Mục ca muốn nói duy nhất họ Mục, đó chính là một Vũ Tinh. Bất quá một giây sau, Triệu Phàm đột nhiên nghĩ đến một việc. Phía trước tại công viên chơi cờ tướng thời điểm, có một cái lão đầu, người khác đều gọi hắn lão Mục. Chẳng lẽ nói, lão đầu kia liền là một Vũ Tinh ba ba? Nghĩ đến cái này, Triệu Phàm lập tức bừng tỉnh hiểu ra, chợt nói, ta hiểu được, phía trước ta cùng cha ngươi tại trong công viên chơi cờ qua, về sau ta còn đưa qua hắn đây. Nói đến, chuyện này cũng thật là đúng dịp. Nếu như đổi lại lúc bình thường, một quốc cường thật không nhất định có thể đối Triệu Phàm có sâu như vậy ấn tượng. Bởi vì ngày kia Triệu Phàm mở chính là một Vũ Tinh Audi RS4. Xem như nữ nhi của mình xe, một quốc cường đương nhiên là một chút liền nhận ra. Cho nên nói, trên đường đi, một quốc cường mới sẽ một mực hỏi lung tung này kia. Không biết, chính là Triệu Phàm hành động này, trong lúc vô hình giúp đỡ một Vũ Tinh giải quyết rất lớn mâu thuẫn. Đoạn thời gian trước, một Vũ Tinh thật đúng là bị cha mẹ thúc hôn thúc dục quá. Về sau thật sự là không chịu, nàng chỉ có thể là đem Triệu Phàm mang ra. Không nghĩ tới, ba của mình lại còn nhận thức Triệu Phàm. Chủ yếu nhất là, một quốc cường đối Triệu Phàm ấn tượng còn rất không tệ. Lần này tốt, cha mẹ không cần tiếp tục phải thúc chính mình tìm đối tượng. Sau 15 phút, xe đến ra Hoa Huyện tiểu khu. Mở ra Audi RS4 chạy được đi vào, Sau khi đậu xe xong, một Vũ Tinh một tay mang theo túi nhỏ, một cái tay khác mười phần tự nhiên đeo ở Triệu Phàm cánh tay, giúp vào trên mình Triệu Phàm, nhìn qua mười phần thân mật. Nhất cử nhất động của nàng đều phi thường tự nhiên, đổi lại là người qua đường nhìn thấy, còn tưởng rằng hai người là tình yêu cùng nhiệt bên trong tiểu tình lữ đây. Người lấy một Vũ Tinh trên mình truyền đến hương 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 vị, Triệu Phàm lập tức liền hiểu một Vũ Tinh ý tứ. Khá lắm, không ngờ như thế nàng đây là để chính mình giúp đỡ giả mạo bạn trai. Không phải, Tinh tỷ, chúng ta không cần biểu hiện như vậy chân thực a. Không chân thực sao có thể để cha ta tin tưởng? Nói xong, một Vũ Tinh cười cười, kéo lấy Triệu Phàm cánh tay liền lên lầu. Mở cửa, liền thấy một Quốc Cường giờ phút này đang ngồi ở trước sofa uống trà. Nhìn thấy nữ nhi cùng Triệu Phàm tới, còn mười phần thân mật dính vào cùng nhau, một Quốc Cường đứng dậy, cười ha hả nói, "Tiểu Triệu, chúng ta lại gặp mặt." "Là ngài a bá phụ?" Triệu Phàm ra vẻ kinh ngạc hỏi. "Các ngươi thật nhận thức a?" Một Vũ Tinh đồng dạng ra vẻ kinh ngạc hỏi. Thấy thế, một Quốc Cường buông xuống chén trà trong tay, cười lấy đối Triệu Phàm nói, "Tiểu Triệu, thời gian còn sớm, chúng ta phía dưới hai bàn." "Tốt." Triệu Phàm không chút do dự gật đầu đáp ứng. Khó được có thể gặp được như Triệu Phàm còn trẻ như vậy cờ tướng kẻ yêu thích, một Quốc Cường tự nhiên là không nhịn được nghĩ cùng Triệu Phàm luận bàn một chút. Trải qua mấy lần trước giao lưu, một Quốc Cường phát hiện Triệu Phàm tiểu tử này là một cái phi thường có ý tưởng người. Cơ của hắn đường cùng công viên những cái kia lão đại gia hoàn toàn khác biệt. Nói thí dụ như phe đỏ bắt đầu bước đầu tiên đi phủ đấu pháo, dựa theo bình thường suy luận mà nói, đen mới nhất định sẽ ngay đầu tiên ngửa gỗ. Nhưng mà Triệu Phàm lại không, một Quốc Cường đi ra phủ đấu pháo thời điểm, Triệu Phàm trước tiên dĩ nhiên đến ngang xe. Đồng thời tại đằng sau trong ván cờ, lại không ngừng bày mưu nghị kế, bài binh bố trận. Một Quốc Cường chỉ cần hơi không chú ý, liền sẽ rơi vào Triệu Phàm cho hắn thiết kế bẫy dập. Cho nên, gặp được như vậy đối thủ, một Quốc Cường tay đều ngưỡng ấy. Lấy ra cờ tướng, bày ra tại trên bàn trà, hai người liền bắt đầu hạ xuống. "Bá phụ, ngươi đi trước a." Triệu Phàm cười lấy nói. "Hảo, vậy ta liền không khách khí." Nói xong, một Quốc Cường liền cười cười, chợt đi một bước đến ngựa cục. Thông qua phía trước mấy lần cùng Triệu Phàm luận bàn, một Quốc Cường cũng đại khái đối Triệu Phàm đường cờ có hiểu một chút. Cho nên, hắn lần đầu tiên đi một bước đến ngựa cục. Chương 157, muốn cái hài tử chương 157, muốn cái hài tử nhìn xem ba ba cùng Triệu Phàm nghiêm túc như vậy đánh cờ, một bên nhìn cờ một Vũ Tinh nhịn không được trong lòng âm thầm cười trộm. Phía trước nàng mỗi lần khi về nhà, đối mặt đều là cha mẹ đối với nàng thúc hôn liên cuồng công kích. Tìm bạn trai chuyện này, đều nhanh đem nàng phiền chết. Hiện tại tốt, có Triệu Phàm tại, cũng lại không có người thúc chính mình làm. Nghĩ đến cái này, một Vũ Tinh nhịn không được vui thích móc ra điện thoại, ngồi tại trên ghế sofa, bắt chéo hai chân bắt đầu thành thời chơi tiếp. Sau một lúc lâu, Vu Lan Hoa tại phòng bếp đi ra, nhìn thấy Triệu Phàm, cười ha hả lên tiếng chào hỏi, "Tiểu Triệu tới." Nghe vậy, Triệu Phàm ngẩng đầu cười lấy đáp lại, "Bá mẫu tốt." "Tốt tốt tốt." Nhìn thấy Triệu Phàm, Vu Lan Hoa cười đến đừng đề cập có nhiều rực rỡ. Trước tạm không nói Triệu Phàm hài tử này trưởng thành đến tinh thần xuất khí, mẫu chốt là làn da có tốt, mi thanh mục tú, mặc cho là ai gặp đều sẽ nhịn không được tán dương một tiếng xoái tiểu tử. Về phân khí chất, vậy thì càng đừng nói nữa. Xem như đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho giáo dục sự nghiệp lao giáo sư, hài tử có được hay không, Vu Lan Hoa liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được. Tuy là Triệu Phàm tuổi tác không lớn, năm nay mới vừa vặn bên trên đại nhất, nhưng mà khí chất của hắn lại phi thường yên tĩnh. Ngồi tại trên ghế sofa, như là một khối không có bất kỳ tì vết ngọc thô một loại, ôn tồn lễ độ. Dạng này người trẻ tuổi, thật là cực kỳ khó không cho người thưởng thức. Đối với Triệu Phàm, Vu Lan Hoa vậy dĩ nhiên là mười phần hài lòng. Đừng nhìn chính mình khuê nữ không đáng tin vậy, bình thường đều là qua loa chính mình, nhưng mà tại tìm bạn trai phương diện này, nàng vẫn là tương đối đáng tin. Dĩ nhiên cho chính mình chọn như vậy tốt con rể. Đừng nói là Vu Lan Hoa, cho dù là bằng hữu thân thích nhìn thấy Triệu Phàm, cũng đều sẽ tán dương tiểu tử này thật đồng. Giấu trong lòng mười phần vừa ý, Vu Lan Hoa cười đến càng rực rỡ, đối một Quốc Cường nói, "Lão mục, nhân gia tiểu Triệu vừa tới, ngươi liền kéo lấy nhân gia chơi cờ tướng." Nói xong, lại đảo mắt hướng về một Vũ Tinh liếc một cái, tức giận nói, "Ngươi cũng là, chỉ biết chơi điện thoại, cũng không biết cho tiểu Triệu rót chén trà tẩy cái trái cây. Một chút cũng không hiểu chuyện." Nghe vậy, một Vũ Tinh người trực tiếp ngốc. "Không phải, nội dung chuyện này thế nào cùng chính mình tưởng tượng bên trong một chút cũng không giống nhau a. Liền nói chính mình mang Triệu Phàm về nhà, nhưng mà, nàng chẳng lẽ cũng không phải là người ư? Nàng liền không cần bị chiếu cố ư? Này cũng không khỏi quá bất công a. Triệu Phàm cái này còn không thành con rể đây, cha mẹ liền đã như vậy thiên vị. Cái này nếu là thật thành con rể, vậy trong nhà còn có đất dùng thân của mình ư?" Nghĩ đến cái này, một Vũ Tinh nhịn không được cong môi. Gặp một Vũ Tinh một điểm động tác cũng không có, vẫn như cũng là ngồi tại trên ghế sofa, Vu Lan Hoa lên trước thúc giục nói, "Ngươi tranh thủ thời gian cho tiểu Triệu rót chén trà." Nghe vậy, một Vũ Tinh nết miệng nói, "Mẹ, hắn bình thường không thích uống trà, hắn thích uống cà phê, bản gia cũng không có cà phê à. Trong nhà không có ngươi sẽ không dưới lầu đi mua ư?" Vu Lan Hoa nghĩa chính ngôn từ nói, "Không phải." Hắt. Một Vũ Tinh là thật đốc. "Đây là mẹ ruột ư? Thật cầm con gái của ngươi làm lão nhiêu sai sự a?" Bất quá làm không chọc lão mụ sinh khí, một Vũ Tinh cũng chỉ có thể làn nện bước hai cái thon dài đùi đẹp, xuống lầu mua hai hộp cà phê trở về. Pha tốt cà phê, Vu Lan Hoa lại thúc giục nói, "Ta vừa mới tẩy chút hoa quả, ngươi cho tiểu Triệu bưng đi qua ăn." Một Vũ Tinh giờ phút này thật muốn cự tuyệt, nhưng mà đối diện đụng vào lão mụ cái kia giữ dằn ánh mắt, nàng chỉ có thể là nén trở về, đáp lại một cái nụ cười khổ sở, nói, "Được, ta liền đi bưng." Nhìn xem nữ nhi như vậy nghe lời, Vu Lan Hoa tâm lý cũng hết sức vui mừng. Đồng thời, trong lòng cũng nhịn không được cảm khái, thật là con gái lớn không dùng được a. Từ lúc nữ nhi cùng Triệu Phàm yêu đương phía sau, nàng toàn bộ người đều biến. Phía trước lúc ở nhà, mặc kệ Vu Lan Hoa thế nào chỉ thị, Mục Vũ Tinh đều không nghe, thậm chí còn có thể để An Chi Dư đi làm. Nhưng là bây giờ, dĩ nhiên biến đến nghe lời. Để nàng xuống lầu mua cà phê, không nói hai lời liền đi. Nhìn tới lão nhân nói thật đúng, nữ nhân một khi yêu đương kết hôn, liền sẽ biến hiểu sự tình. Bất quá nói đi thì nói lại, Mục Vũ Tinh nguyên cớ có thể có biến hóa như thế, cũng tất cả đều là Triệu Phàm công lao. Thế là, Vu Lan Hoa nhìn về phía Triệu Phàm ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Đối với Triệu Phàm, Vu Lan Hoa đây tuyệt đối là hết sức hài lòng. Duy nhất muốn nói có chút không được hoàn mỹ, liền là Triệu Phàm tuổi tác có chút quá nhỏ. Hôm nay Mục Vũ Tinh đều đã 32, Triệu Phàm mới vừa vặn bên trên đại nhất, hai người chênh lệch có hơn 10 tuổi. Cho nên, đối với nữ nhi cùng Triệu Phàm hôn sự, khẳng định là gấp không được. Bất kể như thế nào, cũng muốn chờ Triệu Phàm tốt nghiệp đại học mới được. Đây cũng là để Vu Lan Hoa có chút lo lắng sự tình. Triệu Phàm hài tử này mặc dù không tệ, nhưng mà tuổi tác quá nhỏ, đừng nhìn nữ nhi dung mạo xinh đẹp, thiên sinh lệ chất. Nhưng mà, nữ nhân thời kỳ nở hoa là rất ngắn. Mặc dù bây giờ nhìn xem cùng Đại Minh tình như, đi đến chỗ nào đều bị nam nhân quan tâm, nhưng mà tiếp qua mấy năm, ai cũng không thể bảo đảm nàng mãi mãi cũng có thể bảo trì còn trẻ như vậy. Đến lúc kia, Triệu Phàm chính là sức sống thanh xuân thời điểm, sẽ còn cùng nữ nhi kết hôn ư? Nghĩ đến cái này, Vu Lan Hoa tâm lý không khỏi có chút lo lắng. Thừa dịp Mục Vũ Tinh đi phòng bếp cầm trái cây thời gian, Vu Lan Hoa nhỏ giọng hỏi, "Vũ Tinh, mẹ hỏi ngươi cái sự tình, ngươi cùng tiểu Triệu ở chung ư?" Nghe vậy, Mục Vũ Tinh trực tiếp sửng sốt, chợt có chút khẩn trương nói, "Không đây, còn không đây, chúng ta mới quen không bao lâu, còn chưa đi đến một bước kia đây." Nghe nói, Vu Lan Hoa không kềm nổi có chút thất vọng thở dài, chợt ngự trọng tâm trường đối Mục Vũ Tinh nói, "Khuê nữ, mẹ cũng không phải lão ngân đồng, các ngươi người trẻ tuổi có những người tuổi trẻ các ngươi cách sống, coi như là ngươi cùng hắn ở chung, cha ngươi hai ta cũng sẽ không phản đối hạt." Lão mụ những lời này là mấy cái ý tứ. Đây là thúc giục chính mình tranh thủ thời gian cùng Triệu Phàm ngủ ở một chỗ. Đây thật nhất định là mẹ ruột. Thế nào chả hết vội vàng đem khuê nữ của mình đưa đi đây. Cầm lấy đĩa trái cây, Mục Vũ Tinh nhíu mày lại, hỏi, "Không phải, mẹ, có ngươi gấp gáp như vậy sao? Con gái của ngươi cũng không phải không ai muốn." Nói thật, thời khắc này trong lòng Mục Vũ Tinh có chút không cao hứng. Muốn nói nhà trai cha mẹ muốn cho nhi tử cùng bạn gái ở chung, đây là có thể lý giải. Nhưng mà, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy mẹ ruột như vậy cấp bách để nữ nhi cùng bạn trai ở chung. Vu Lan Hoa vẻ mặt thành thật nói, "Khuê nữ, ngươi không minh bạch mẹ ý tứ, mẹ ý là hai ngươi có thể sớm chuẩn bị muôn cái hài tử." Lần này Mục Vũ Tinh là thật triệt để một bước. Cha mẹ thúc nàng tìm bạn trai liền đã rất khủng bố, bây giờ lại còn để nàng sớm muốn hài tử. "Ngươi nói một chút, cái này có thể không cho nàng ngợp bức ư?" Đón lấy, Mục Vũ Tinh một mặt cười khổ nói, "Mẹ, ngươi cũng đừng cùng ta nói đùa." "Nói đùa? Ai đùa giỡn với ngươi?" "Mẹ là nghiêm túc." Vu Lan Hoa 10 phần chắc chắn đáp lại nói. Chương 158, thúc dục muốn hài tử chương 158, thúc dục muốn hài tử nghe vậy, Mục Vũ Tinh trực tiếp ngậm. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vu Lan Hoa, cả kinh nói, "Mẹ, ngươi nghiêm túc?" Giờ này khắc này, Mục Vũ Tinh tuyệt đối không ngờ rằng mẹ của mình dĩ nhiên sẽ nói ra lời như vậy. Vu Lan Hoa biểu tình chân thành nói, "Ngươi cảm thấy ta có thời gian đùa giỡn với ngươi?" Muốn nói Vu Lan Hoa đối với Mục Vũ Tinh kết hôn thái độ cũng là rất sốt ruột. Cuối cùng bên cạnh bằng hữu thân thích hải tử đều lục tục no ngoe thành ra, chỉ có nữ nhi của mình hiện tại vẫn còn độc thân một người. Trước tạm không nói kết hôn sau đó chuyện sinh con, chỉ là những năm này theo đi ra phần tử tiền đều không ít. Cho nên, ngươi nói một chút, Vu Lan Hoa có thể không nóng nảy sao được? Mục Vũ Tinh trực tiếp gấp, vội vàng nói, "Mẹ, hiện tại Triệu Phàm trả hết đại học đây, coi như là kết hôn, vậy cũng đến chờ hắn tốt nghiệp đại học a. Còn có muốn hải tử chuyện này, hai ta đều không kết hôn đây, muốn cái gì hải tử a?" "Vậy làm sao? Ai quy định không kết hôn liền không thể nhận hải tử?" Vu Lan Hoa có chút vội vàng hỏi. "Đây là mẹ ruột ư?" Giờ này khắc này, Mục Vũ Tinh nghiêm trọng hoài nghi chính mình lão mụ bị ma quỷ phụ thể. Muốn làm mãi mãi muốn điên rồi a. "Mẹ, nếu là không kết hôn liền muốn hải tử, đây không phải là chưa kết hôn mà có con ư?" Mục Vũ Tinh vội la lên. "Không có việc gì, ta cùng cha ngươi thương lượng, hai ta đều không ý kiến." Vu Lan Hoa thần sắc 10 phần bình tĩnh nói. Nói thật, nếu như đổi lại mấy năm trước, Vu Lan Hoa đối với loại chuyện này khẳng định là phản đối. Nhưng mà gần nhất 2 năm qua, hai lão nhân tâm thái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Bởi vì nữ nhi đều là không nói bạn trai, hai người ranh giới cuối cùng không ngừng bị đổi mới. Giờ phút này, đã hạ thấp điểm thấp nhất. Đổi lại phía trước, đừng nói là chưa kết hôn mà có con, coi như là trước khi cưới ở chung đều không có khả năng tiếp nhận. Đã hoàn toàn không cần thiết. Lại nói, Triệu Phàm hài tử này hai lão nhân cũng đã gặp qua, phi thường không tệ. Nếu như thật có thể làm một gia con rể, đó cũng là chuyện tốt một cọc. "Mẹ, ngươi cùng cha ta không ý kiến, thế nhưng ta có ý kiến a." Một Vũ Tinh 10 phần lo lắng nói. "Ngươi có cái dám ý kiến?" Vu Lan Hoa 10 năm khó gặp băng tụng. Chợt tức giận trợn nhìn nhìn một Vũ Tinh một chút, tiếp đó tận tình nói, "Vũ Tinh, ngươi cũng không nhỏ, năm nay đều đã 32, chờ Triệu Phàm tốt nghiệp, vậy ngươi đều 36, đến lúc kia, coi như là hai ngươi muốn hải tử, ngươi cũng là quá lứa sản phụ, đối hải tử cũng không tốt. Đừng nói đối với con không tốt, ngươi ở cự đối thân thể cũng không tốt, thừa dịp ngươi hiện tại còn trẻ, Triệu Phàm hai ngươi tranh thủ thời gian muốn cái hài tử, ta cùng cha ngươi còn có thể giúp đỡ chiếu cố một chút." Nghe vậy, Mục Vũ Tinh có chút bất đắc dĩ nói, "Không phải mẹ, chủ yếu là hai ta mới quen không bao lâu, ngươi liền để ta cùng hắn sinh con." Lại nói, "Coi như là ta đồng ý, Triệu Phàm cũng không thể đồng ý a." Nói xong, Mục Vũ Tinh đưa tay chỉ đang cùng một quốc cường đánh cờ Triệu Phàm, bĩu môi nói, hắn năm nay mới lên đại nhất, liền để hắn cùng ta muốn hài tử, ngươi cảm thấy khả năng ư? Đây cũng quá không đáng tin cậy. Xôi theo ngón tay Mục Vũ Tinh phương hướng nhìn một chút, Vũ Lan Hoa vừa ý gật đầu một cái. Muốn nói Triệu Phàm hài tử này cũng thực không tồi, tuy là hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà Vũ Lan Hoa đối với hắn ấn tượng cũng thật là rất tốt. Thế là cười lấy nói, thế nào không thể nào. Nhân gia tiểu Triệu nhìn xem nhiều đáng tin a, lại nói, cha ngươi hai ta chiếu cố tiểu dư nhiều năm như vậy, hai ta đều có kinh nghiệm, chỉ cần hai ngươi sinh con, cha ngươi hai ta giúp đỡ mang hài tử, tuyệt đối không cho hai ngươi thêm phiền toái. Lão mụ dĩ nhiên đều đã kế hoạch như vậy lâu dài, cũng cho tới bây giờ đều không cùng chính mình thương lượng qua a. Chủ yếu nhất là, theo Triệu Phàm vào cửa đến hiện tại, tính toán đâu ra đấy cũng liền là nửa giờ a. Thời gian nửa tiếng, liền như vậy tin tưởng Triệu Phàm đối nhân xử thế. Cái này không qua loa ư? Gặp một Vũ Tinh một mặt một bước, Vũ Lan Hoa cười cười, tiếp tục nói, nha đầu, mẹ ngươi ta là làm cái gì? Ta nhưng là làm mấy chục năm giáo sư à, đối phương dặn gì, ta một chút liền có thể nhìn ra, tiểu Triệu hài tử này thực là không tồi. Lại nói, coi như ngươi không tin mẹ ngươi ánh mắt của ta, ngươi cũng phải tin tưởng cha ngươi ánh mắt ta, Triệu Phàm hài tử này nếu là không đáng tin cậy lời nói, cha ngươi cũng không thể cao hứng như vậy cùng hắn đánh cờ à. Không sai, Vũ Lan Hoa cùng một quốc cường đều là mấy chục năm lão giáo sư, cả một đời đều dâng hiến cho giáo dục sự nghiệp. Triệu Phàm hài tử này thế nào, là tính cách gì, chủ yếu phiếm vài câu liền có thể nhìn ra cái đại khái. Hơn nữa chính mình lão đầu tử tính cách gì, Vu Lan Hoa cũng biết. Đối với những cái kia không đáng tin cậy người trẻ tuổi, hai câu đều ngại nhiều. Giờ phút này có khả năng cùng Triệu Phàm vui vẻ như vậy đánh cờ trò chuyện, đã nói lên trong lòng hắn là phi thường tán thành Triệu Phàm. Cho nên, đối với Triệu Phàm cái này con rể, hai lão nhân đều hết sức hài lòng. Minh Bạch lão ba lão mụ ý tứ, một Vũ Tinh thật là khóc không ra nước mắt. Vốn là, hôm nay gọi Triệu Phàm cùng chính mình về nhà ăn cơm, là muốn coi hắn làm lá chắn. Tuyệt đối không ngờ rằng, mục đích không có đạt thành cũng nói, còn kéo cả chính mình vào. Không mang Triệu Phàm trở về phía trước, cha mẹ nhiều nhất cũng liền là thúc giục chính mình tranh thủ thời gian tìm đối tượng, tranh thủ thời gian yêu đương kết hôn. Nhưng bây giờ thì sao? Trực tiếp thăng cấp. Dĩ nhiên trực tiếp thúc chính mình muốn hài tử. Ngươi nói một chút, đây cũng quá chịu tượng. Suy nghĩ chỉ chốc lát, một Vũ Tinh nói, mẹ, ta biết ngươi rất gấp, nhưng mà ngươi đừng nội, muốn hài tử chuyện này thật sự là quá đột nhiên, ta còn không có tâm lý chuẩn bị đây. Nghe vậy, Vũ Lan Hoa vừa liếc một Vũ Tinh một chút, ta lại không để hai ngươi hiện tại liền bắt đầu muốn hài tử. Nghe lão mụ vừa nói như thế, một Vũ Tinh tâm cuối cùng là yên tâm không ít. Nhưng mà, nàng chưa kịp vui mừng đây, Vũ Lan Hoa âm thanh lại vang lên, muốn hài tử chuyện này gấp không được, dạng này, gần nhất 2 tháng này ngươi mua chút vitamin B11 đi, thật tốt bổ sung một thoáng vitamin B11, bình thường cũng không cần thức đêm, thật tốt bồi dưỡng thân thể, chờ thêm 2 tháng lại muốn hài tử, lời như vậy, sinh ra hài tử thể chất tốt. Vũ Lan Hoa ý nghĩ là vô cùng tốt. Nếu như bây giờ muốn hài tử lời nói, thuộc về là một hòn đá ném hai chim. Đã có khả năng dùng hài tử buộc lại Triệu Phàm, chờ hắn sau khi tốt nghiệp đại học, hai người trực tiếp tại chỗ kết hôn. Lại có thể để một Vũ Tinh triệt để thu lại ý nghĩ, sau đó thật tốt cùng Triệu Phàm sống qua ngày. Đây quả thực là hoàn mỹ đến đâu bất quá. Đối mặt lão mụ an bài, một Vũ Tinh thật là kém chút tại chỗ té xỉu. Mẹ, ta nếu là mang thai, công ty bên kia làm thế nào? Là một cái đô thị nữ cường nhân, một Vũ Tinh những năm này nguyên cơ không có yêu đương, liền là bởi vì đem tất cả suy nghĩ đều đặt ở công ty phía trên. Nếu như mang thai, công ty bên kia khẳng định liền không thể chú ý lên, đến lúc đó khẳng định xảy ra vấn đề. Vũ Lan Hoa nghĩa chính luôn từ nói, cái kia còn có thể làm sao? Trước đóng a. Cái gì đồ chơi? Đóng. Một Vũ Tinh choáng váng. Phải biết, công ty mình tuy là chưa nói tới lớn bao nhiêu quy mô, nhưng mà hàng năm cũng có thể kiếm lời cái 180 vào đây. Đóng. Đây không phải nói đùa đó sao? Chương 159, đùa giả làm thật chương 159, đùa giả làm thật đối với quan công ty chuyện này, một Vũ Tinh khẳng định là vô luận như thế nào đều không có khả năng đồng ý, đây chính là nàng nhiều năm như vậy tâm huyết à, làm sao có khả năng nói quan liền quan đây. Gặp nữ nhi do dự, Vũ Lan Hoa nói, thực tế không được, liền tìm cá nhân trước hỗ trợ xử lý một chút cũng được, tóm lại hài tử quan trọng nhất. Giờ này khắc này, một Vũ Tinh thật là triệt để hết ý kiến, căn bản là không biết nên nói cái gì. Gặp một Vũ Tinh có chút không tình nguyện, Vũ Lan Hoa ngự trọng tâm trường nói, khuê nữ, ngươi liền nghe mẹ, kỳ thực mang thai chuyện này vô cùng đơn giản, tiểu Triệu còn trẻ như vậy, thân thể chính là tốt nhất thời điểm, hai ngươi tại một chỗ thời điểm, chỉ cần đừng làm biện pháp an toàn, rất nhanh liền có thể mang thai. Nói thật, một Vũ Tinh đột nhiên có chút hối hận. Nếu là sớm biết lão mụ như vậy cấp tiến, nói cái gì cũng không thể mang Triệu Phàm về nhà. Ai trong lòng suy tư chốc lát, một Vũ Tinh hít một hơi thật sâu, quyết định cùng lão mụ ngả bài. Không bày không được, vạn nhất thật ép chính mình cùng Triệu Phàm sinh con, cái kia chẳng phải xong đời ư? Mẹ, kỳ thực ta nói thật với ngươi à, ta cùng Triệu Phàm không phải tình lữ quan hệ, là ta cố tình để hắn giả vờ bạn trai ta, trở về lừa cha ta hai ngươi, chính là vì không cho hai ngươi luôn thúc ta tìm đối tượng kết hôn. Lời vừa nói ra, Hoa Ngọc Lan biểu tình nháy mắt nghiêm túc rất nhiều. Một Vũ Tinh thấy thế, cũng không nhịn được trong lòng hoảng hốt. Nhưng mà một giây sau, Vũ Lan Hoa dĩ nhiên đột nhiên cười lên, hướng lấy một Vũ Tinh khoát tay áo, cười nói, hảo, ta đã biết, mẹ đều hiểu. Không phải, lão mụ minh bạch cái gì a? Nàng vừa mới nói chuyện khẩu khí, không hề giống là coi là thật, càng giống là cầm chính mình nói làm nói đùa. Đối với một Vũ Tinh vừa mới nói những lời này, Vũ Lan Hoa còn thật sự là không để trong lòng. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện cổ tích, gọi là sói tới. Những năm này, một Vũ Tinh làm tránh né xe mặt, cũng không có ít lửa Vu Lan Hoa. Cho nên, đối với khuê nữ của mình theo như lời nói, Vu Lan Hoa cũng sớm đã xuất hiện kháng thể. Gặp lão mụ không tin, một Vũ Tinh tranh thủ thời gian kéo lại nàng, mười phần nói nghiêm túc, "Mẹ, ta phát thệ, ta nói đều là thật, ta tuyệt đối không có lừa ngươi." "Tốt tốt tốt. Khuê nữ, mẹ tin tưởng ngươi, có thể a?" "Cái gì gọi là có thể a?" Một Vũ Tinh người đều đốc. Nàng hiện tại cũng coi là cảm nhận được cái gì gọi là gieo gió gặt bão. Đó lấy, Vu Lan Hoa qua loa hai câu, đối một Vũ Tinh nói, "Nhanh đi đem trái cây cho Triệu Phàm cầm tới a, ta xào xong cái này đồ ăn liền ăn cơm." Một Vũ Tinh thở dài, mười phần bất đắc dĩ bưng lấy trái cây đi tới trong phòng khách. Nhìn xem Triệu Phàm ngay tại rất nghiêm túc cùng lão ba đánh cờ, một Vũ Tinh đột nhiên linh quang lóe lên. Mặc dù nói nàng hiện tại cùng Triệu Phàm tại cha mẹ trước mặt là tình lữ quan hệ, nhưng mà ai cũng không có quy định tình lữ không thể chia tay a. Chờ thêm mấy ngày cha mẹ hỏi lại đến Triệu Phàm thời điểm, liền nói hai người chia tay không phải tốt. Nghĩ đến cái này, trên mặt của một Vũ Tinh hiện ra một nụ cười đắc ý, liền chút chuyện nhỏ này còn có thể làm khó chính mình. Ngồi tại bên cạnh Triệu Phàm, một Vũ Tinh rất hứng thú nhìn xem Triệu Phàm cùng lão ba đánh cờ. Tuy là một Vũ Tinh không hiểu nhiều, nhưng mà theo xem thường nhiều hơn, cái gì quy tắc vẫn là rất rõ ràng. "Triệu Phàm, ngươi dạng này ngựa gỗ không đừng đuổi ngựa ư?" "Tất nhiên không cắm." Nghe lấy một Vũ Tinh tại một bên nói chuyện, một Quốc Cường trận nhìn một Vũ Tinh một chút. Vừa mới hắn cùng Triệu Phàm đã hoàn toàn đưa vào ván này cờ tướng bên trong, một Vũ Tinh một câu, cắt ngang hắn vốn có mạch suy nghĩ. Thế là nói, "Quan Kỳ không nói, ngươi đừng quấy rầy hai chúng ta." Nói xong, một Vũ Tinh niết miệng, lấy điện thoại di động ra chơi tiếp. Sau 10 phút, ván cờ này cuối cùng kết thúc, cuối cùng vẫn là một Quốc Cường hơn một chút. Cờ tướng kẻ yêu thích bình thường đều chia làm hai loại, một loại là phái cấp tiến, liền là vừa đến liền phát động tiến công. Một loại khác là phái bảo thủ, liền là chủ yếu làm phòng thủ. Một Quốc Cường là thuộc thế là cái sau. Hắn ván này cờ tướng phòng thủ, thật có thể nói là giọt nước không lọt, căn bản liền không có cấp Triệu Phàm lưu lại bất luận cái gì trộm gà cơ hội. Lại thêm Triệu Phàm bình thường cũng không thế nào cùng cờ tướng cao thủ đánh cờ, cho nên trên kinh nghiệm cũng thiếu sót rất nhiều. Cho nên bại bởi một Quốc Cường cũng là rất bình thường. Thắng được đánh cờ, một Quốc Cường tâm tình tốt đẹp, cười ha hả nói, "Tiểu Triệu, lại đến một ván." Mới nói xong, Hoa Ngọc Lan bưng lấy đĩa tại phòng bếp đi ra, "Đường Hạ, cái kia ăn cơm." Nghe vậy, một Quốc Cường chỉ có thể là vẫn chưa thỏa mãn gật đầu một cái. Thấy thế, Triệu Phàm cười nói, "Thúc thúc, nếu như ngài ưa thích đánh cờ lời nói, ta bình thường không có việc gì liền đến tìm ngài, thuận tiện thỉnh giáo một chút, hy vọng ngài đến lúc đó không muốn chê ta phiền liền tốt." "Ha ha ha. Tốt, không có việc gì ngươi thì tới đi, ta cao hứng còn không kịp đây." Một Quốc Cường hết sức hài lòng cười lấy, đối Triệu Phàm hỏi, "Hôm nay còn khác biệt sự tình ư? Hai chúng ta uống chút." Nghe được một Quốc Cường đối Triệu Phàm gọi, một Vũ Tinh Đông cảm giác không ổn. "Vậy mới nhận thức bao lâu thời gian a? Làm sao lại hai người? Quan hệ này phát triển cũng quá nhanh a." Một Quốc Cường cười nói, "Mấy ngày trước ta một cái học sinh tới nhìn ta, cho ta mang theo hai bình rượu ngũ lương." "Tốt thúc thúc, vậy ta liền dính ngài hết." Triệu Phàm cười ha hả đáp lại nói. Đối với rượu ngũ lương, Triệu Phàm tự nhiên là có nghe thấy. Đừng nhìn bình thường không thế nào uống rượu đế, nhưng mà rượu ngũ lương cùng Mao Đài loại này đỉnh cấp rượu đế, hắn vẫn là biết. Vừa vặn mượn cơ hội này, nếm thử một chút hương vị. Nhìn xem một Quốc Cường đi trong phòng của mình cầm rượu, một Vũ Tinh tiến đến bên cạnh Triệu Phàm, nhỏ giọng nói, "Triệu Phàm, ngươi vì sao đáp ứng ta cha uống rượu à? Thế nào? Đây là thúc thúc hảo ý a, ta cũng không thể cự tuyệt không phải?" Nghe vậy, một Vũ Tinh lập tức có cố cảm giác nguy cơ, nói, "Ngươi sẽ không phải muốn đùa giỡn làm thật à? Nghĩ đến chính mình lão ba cùng Triệu Phàm như vậy hợp, cái này nếu là tại uống hồi rượu, chính mình cùng Triệu Phàm việc này coi như là ván đã đóng thuyền. Vạn nhất sau đó lừa cha mẹ nói cùng Triệu Phàm chia tay, phòng trường đến lúc đó một Quốc Cường đều đến trách tại trên người mình." Nghe vậy, Triệu Phàm sững sờ, chợt đáp lại nói, "Không phải ngươi nói với ta biểu hiện chân thực một điểm, chớ bị ba mẹ ngươi nhìn ra được sao? Ngươi nói nhỏ chút." Một Vũ Tinh khẩn trương nhìn một chút ba mẹ gian phòng, chợt tức giận nói, "Ta hiện tại thay đổi chủ ý. Chờ chút ngươi đừng thật tốt biểu hiện, tốt nhất để cha mẹ ta đối ngươi có ý kiến." "Vậy không được." Triệu Phàm không có chút nào do dự, lập tức cự tuyệt nói, "Đây quả thực là nói đùa. Trước tạm không nói chính mình cùng một Vũ Tinh quan hệ, mấu chốt là còn có An Chi Dư đây. Tuy nói mình bây giờ cùng An Chi Dư còn chưa có xác định quan hệ, nhưng cũng ở vào mập mờ thời điểm. Về phần An Chi Dư lúc nào có thể trở thành tiểu tình nhân của mình, đây chẳng qua là thời gian quan hệ. Nếu như bây giờ không cho một Quốc Cường cùng Vu Lan Hoa điểm ấn tượng tốt, sau đó làm thế nào?" "Chương 160, ngươi có phải hay không muốn chiếm ta tiện nghi?" "Chương 160, ngươi có phải hay không muốn chiếm ta tiện nghi?" Một Vũ Tinh tất nhiên cũng biết Triệu Phàm giờ phút này là ý tưởng gì. Thế là liền bảo đảm nói, "Như vậy đi, đến lúc đó tiểu dư bên kia, ta khẳng định giúp ngươi xong." Nghe vậy, nội tâm Triệu Phàm trực tiếp nhịn không được bật cười. Có câu nói tốt, nữ miệng gạt người quỷ. Đừng nhìn hiện tại một Vũ Tinh nói rất giống chuyện quan trọng, chờ thật đến lúc kia, không nhất định dạng gì đây. Lại nói, tuy là Triệu Phàm là lần đầu tiên tới trong nhà nàng ăn cơm, nhưng mà, một Vũ Tinh là cái gì gia đình địa vị, cái kia cũng sớm đã hiểu rõ ràng. Chỉ bằng gia đình của nàng địa vị, đến lúc đó còn thật khó nói. Một chút cũng nói không khoa trương, một Vũ Tinh trong nhà tổng cộng 4 người. Gia đình của nàng địa vị còn không bằng An Chi Dư đây. Gặp Triệu Phàm không tin, một Vũ Tinh trực tiếp gấp, "Không phải, ngươi mấy cái ý tứ? Không tin ta?" "Tinh tỷ, không phải ta không tin ngươi, mà là ngươi không thể qua sông đoạn cầu a." Triệu Phàm bất đắc dĩ nói, "Hôm nay hai người thế nhưng đã nói, tới hỗ trợ giả vờ nam nữ bằng hữu. Hơn nữa Triệu Phàm biểu hiện cũng tương đối tự nhiên, căn bản liền không có để một quốc cường cùng Vu Lan Hoa nhìn ra chút nào đầu mối. Hiện tại muốn tạm thời đổi ý, vậy làm sao khả năng a? Thấy thế, một Vũ Tinh hoài nghi đánh giá Triệu Phàm vài lần, thần tình có chút cảnh giác mà hỏi, Triệu Phàm, ngươi cùng ta thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đối ta có ý tưởng, muốn mượn cơ hội này chiếm ta tiện nghi? Nghe một Vũ Tinh lời nói, Triệu Phàm suy tư chốc lát, chợt vẻ mặt thành thật nói, muốn nói ý nghĩ nhà, vậy khẳng định là có chút, cuối cùng ta là một cái nam nhân bình thường, đối mặt mỹ nữ thời điểm, khẳng định không thể nào làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng mà a, Triệu Phàm, ngươi thật là một cái cầm thú. Còn không chờ Triệu Phàm nói xong, một Vũ Tinh lập tức liền cắt ngang, mười phần đoán giận nói, ta thế nhưng tiểu dư mụ mụ, ngươi sao có thể đối ta có loại kia không khỏe mạnh ý nghĩ a? Triệu Phàm, không phải, này làm sao còn có thể trách ta đây? Coi như một Vũ Tinh là mẹ An Chi Dư, nhưng mà nói đi thì nói lại, ban đầu là ai chủ động tăng thêm chính mình mẹ chặt hảo hữu, còn vừa đến liền tiểu ca ca dài tiểu ca ca ngắn. Lúc trước là ai một ngày không ngừng phát tin tức vậy chính mình? Phía trước vậy chính mình thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới chính mình là mẹ An Chi Dư đây? Hiện tại tốt, ta không đáp ứng yêu cầu của ngươi, liền gọi ta cầm thú. Không ngờ như thế trong ta bên ngoài không phải người a. Nên nói không nói, một Vũ Tinh một chiêu này tá ma giết lửa, thật đúng là cao a. Bất quá, Triệu Phàm tự nhiên là không có khả năng để một Vũ Tinh ý nghĩ đạt được. Thế là, chỉ thấy trên mặt của hắn hiện ra một vòng cười xấu xa, chợt nói, Tinh tỷ, đã ngươi nói như vậy, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Gặp Triệu Phàm nói thật tình như thế, trong lòng một Vũ Tinh cũng là hoảng hốt, hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngay tại lúc này, một quốc cường từ trong phòng đi ra, trong tay còn cầm lấy hai bình còn không có mở ra rượu Ngũ Lương Điện Tàng rượu đế. Mười phần nhiệt tình đối Triệu Phàm nói, tiểu Triệu tới, hai chúng ta uống chút. Triệu Phàm hướng lấy một Vũ Tinh lộ ra một cái phá hề hề nụ cười, chợt lại không để ý nàng, hướng về bàn ăn đi tới. Tiểu Triệu, kỳ thực ta bình thường cũng không thế nào uống rượu, còn tốt ngươi tới, bằng không à, rượu này không biết rõ muốn lưu đến lúc nào đây. Một quốc cường cười ha hả đối Triệu Phàm nói. Triệu Phàm cũng phi thường hữu lễ bộ mặt, ngồi xuống về sau, chủ động mở ra rượu đế, cho một quốc cường rót một ly. Rượu Ngũ Lương xem như thanh hương hình rượu đế bên trong giang bà tử, năm càng dài, hương vị liền càng dày đặc. Mới đổ vào trong chén, đã nghe đến một cỗ nồng đậm rượu đế hương vị bay ra. Quan sát tỉ mỉ một thoáng, một quốc cường vừa mới lấy ra tới hai bình này rượu đế, dĩ nhiên đã có 25 năm. Thúc thúc, thật là rượu ngon a. Triệu Phàm nhịn không được tán dương. Tuy là Triệu Phàm cho tới bây giờ đều không có uống qua rượu đế, nhưng mà, cái này rượu đế hương vị vẫn là rất dễ ngửi. Thế là bưng lên ly tới, cười nói, bá phụ, ta mời ngài. Tốt tốt tốt. Một quốc cường cười lấy cùng Triệu Phàm chạm cốc, chợt uống một ngụm, tiếp đó nói, tiểu Triệu à, sau đó không cần khách khí như thế, đã tới, đó chính là người một nhà, tùy ý liền tốt. Tốt bá phụ. Triệu Phàm gật đầu cười. Nhấp một miếng rượu đế, Triệu Phàm cẩn thận trở về chỗ một phen. Ngươi đừng nói, cái này rượu đế uống đi, cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy uống, cảm giác mười phần mềm mại. Xuôi theo cổ họng xuống dưới thời điểm, còn có một loại nóng hổi cảm giác, tựa như là có một cái hỏa tuyến xuôi theo khoang miệng chảy vào trong dạ dày đồng dạng. Cảm giác ấm áp, hết sức thoải mái. Tiểu Triệu, cảm giác thế nào? Còn uống thói quen ư? Ân, coi như không tệ. Triệu Phàm gật đầu một cái. Nghĩ thầm, chờ sau khi trở về, trọn vẹn có thể mua một dương rượu Ngũ Lương đặt ở trong nhà, muốn uống thời điểm uống hai chén. Coi như là không uống đặt ở trong nhà cất giữ, cũng sẽ không quá thời hạn, còn có thể tăng giá trị đây. Rượu đế vật này liền là như vậy, năm càng dài, hương vị càng tốt, giá cả cũng càng cao. Gặp một quốc cường cùng Triệu Phàm trò chuyện đến vui vẻ, một bên Vu Lan Hoa đầy nhiệt tình cười nói, "Tiểu Triệu, thúc thúc ngươi nói không sai, sau đó ngàn bạn đừng khách khí, đem nơi này làm nhà mình đừng dạng." "Hảo, cảm ơn bá mẫu." Triệu Phàm cười nói. Giờ này khắc này, Vu Lan Hoa nhìn Triệu Phàm ánh mắt cái kia thật đúng là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thuận mắt. Hết sức hài lòng cười nói, "Hai từ này, thật tốt." Một bên một Vũ Tinh nghe lấy đối thoại, trong ánh mắt toát ra mười phần ánh mắt cảnh giác. Một cố dự cảm bất tường ở trong lòng tự nhiên sinh ra. Nếu như dựa theo loại xu thế này phát triển tiếp, xem ra chính mình đúng là không có cách nào bước ra. Chỉ bằng nàng đối ba mẹ hiểu, sau đó nếu là cầm chính mình cùng Triệu Phàm chia tay cái này ngụy trang lừa gạt bọn hắn mà nói, khó tránh khỏi đều đến cắt ngang chân của mình. Ăn hai cái đồ ăn, Vu Lan Hoa lại hỏi lên, "Tiểu Triệu, nhà ngươi là nơi nào a?" "Nhà ta là Giang Thành bá mẫu." "Giang Thành a?" Nghe vậy, Vu Lan Hoa cười đến càng cao hứng hơn. Giang Thành khoảng cách kinh đô cũng không tính xa, nếu như cái này hai hải tử có thể tiến tới cùng nhau, cũng không tính là lấy chồng ở xa. Phía trước Vu Lan Hoa còn lo lắng nữ nhi bạn nhất nếu là tìm cái nơi khác bạn trai, rời kinh đều quá xa lời nói, nàng cũng thật là có chút không yên lòng đây. Cuối cùng, hiện tại xã hội này, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Bạn nhất nếu là sau khi kết hôn tình cảm của hai người xảy ra vấn đề, đến lúc đó muốn về nhà đều là cái nan đề. Hiện tại tốt, chứ không nói Triệu Phàm cùng một Vũ Tinh sau cưới sẽ có hay không có mâu thuẫn. Coi như là có mâu thuẫn, về nhà cũng liền là hơn 2 giờ thời gian, rất dễ dàng. Giờ này khắc này, trong lòng Vu Lan Hoa đối Triệu Phàm trình độ hài lòng lại tăng lên rất nhiều. Hiểu xong Triệu Phàm gia đình tình huống sau, Vu Lan Hoa nhìn một chút một Vũ Tinh, chợt đối Triệu Phàm hỏi, "Tiểu Triệu, trong nhà các ngươi tình huống ta đều hiểu không sai biệt lắm, nhà chúng ta tình huống, Vũ Tinh đều cùng ngươi nói ư?" Chương 161, tiểu ca ca cầu thả. Chương 161, tiểu ca ca cầu thả. Thông qua vừa mới trò chuyện, Vu Lan Hoa đối Triệu Phàm gia đình tình huống đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Nói tóm lại, nàng thật là phi thường hài lòng. Nhưng mà suy nghĩ đến gia đình mình tình huống có chút đặc thù, nàng mới có hơi lo lắng đối Triệu Phàm hỏi thăm một câu. Nghe vậy, Triệu Phàm cười nói, "Tinh tỷ đều nói với ta qua bá mẫu, nói đến vẫn là rất hữu duyên, ta cùng Tiểu Dư vẫn là một cái hệ đồng học đây.
Một cái hệ đồng học?
Trùng hợp như vậy a? Vu Lan Hoa có chút kinh ngạc. Thông qua Triệu Phàm giọng nói chuyện cùng thái độ, nàng có thể nhìn ra được, đối với An Chi Dư tồn tại, Triệu Phàm căn bản là không để ở trong lòng. Lần này Vu Lan Hoa nỗi lòng lo lắng cuối cùng là có thể buông ra. Vừa mới nàng còn có chút lo lắng, vạn nhất nếu là Triệu Phàm biết Mộc Vũ Tinh có hài tử, sẽ làm phản hay không cảm giác. Tuy nói không phải thân sinh, nhưng mà chuyển đi cũng không dễ nghe. Thế là cùng Triệu Phàm giải thích lên, "Tiểu Triệu, kỳ thực nhà chúng ta Vũ Tinh là cái hảo hài tử, nàng từ nhỏ đã mềm lòng, ta nhớ năm đó nàng vừa mới 14 tuổi, cùng một cái hảo bằng hữu ra ngoài chơi trượt tuyết, lúc ấy Tiểu Dư bị cha mẹ ruột vứt bỏ, bị nhét vào một cái trong thùng rác, cái kia khóc, thật làm người ta đau lòng à, Vũ Tinh liền đem nàng ôm trở về tới." Vu Lan Hoa lời nói này ý tứ đã hết sức rõ ràng, liền là muốn nói cho Triệu Phàm, một Vũ Tinh là cái nguyên trang, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra hại từ đây. Coi như An Chi Dư bảo nàng mụ mụ, vậy cũng bất quá là nhận nuôi trở về, cũng không phải là thân sinh. Triệu Phàm tự nhiên có thể hiểu Vu Lan Hoa ý tứ, chợt hỏi, cái kia An Chi Dư cha mẹ ruột đây, nhiều năm như vậy liền không có nghĩ qua tìm hải tử?
Không có, phòng trừng cũng là sinh ra ở trọng nam khinh nữ gia đình, bị vứt bỏ liền không có ý định muốn.
Vu Lan Hoa thở dài nói. Lúc này, một bên một quốc cường cười cười mở miệng nói ra, bất quá Tiểu Triệu ngươi yên tâm, thúc thúc tại nơi này có thể cùng ngươi bảo đảm, ngươi cùng Vũ Tinh sau khi kết hôn, Tiểu Dư sự tình tuyệt đối sẽ không làm phiền ngươi hai ngươi liền thật tốt qua hai ngươi thời gian. Tiểu Dư bên này lời nói, ta cùng A Di ngươi cũng có tích xúc, trọn vẹn có thể chiếu cố tốt nàng.
Không phải, cái này đều nói không phải cái nào a?
Làm sao lại kéo tới kết hôn phía trên đây?
Một Vũ Tinh giờ phút này người đều ngốc.
Tuy nói nàng hoàn toàn chính xác đối Triệu Phàm ấn tượng phi thường tốt, cũng rất có cảm giác. Nhưng mà nói đi thì nói lại, nàng cũng không dự định muốn cùng Triệu Phàm kết hôn sinh con đây.
Lão ba lão mụ này cũng có chút quá gấp a.
Dĩ nhiên liên kết hôn về sau sự tình đều suy nghĩ đến.
Nghe vậy, Triệu Phàm cười lấy nhìn một chút bên cạnh một Vũ Tinh, đối một quốc cường cùng Vu Lan Hoa đáp lại nói, thúc thúc ca gì, Tiểu Dư đáng yêu như thế, hai ta vẫn là đồng học, ta thật thích Tiểu Dư. Sau đó nếu như có thể trở thành người một nhà lời nói, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng.
Nhìn một chút nhân gia hải tử này nói, gọi là một cái để người dễ chịu a.
Vu Lan Hoa lập tức liền không nhịn được cười lên, hài lòng nói, Tiểu Triệu, ngươi có thể có ý định này, A Di thật là thật cao hứng.
Một quốc cường lúc này cũng gật đầu một cái, giơ ly rượu lên, nói, tới Tiểu Triệu, hai chúng ta lại đi một cái.
Nhìn xem lão ba cùng Triệu Phàm chạm cốc uống rượu, một bên một Vũ Tinh lông mày níu chặt lấy.
Đối với vừa mới Triệu Phàm nói cái kia mấy câu nói, có lẽ cha mẹ không biết là ý tứ gì, nhưng mà nàng thế nhưng rõ ràng hơn hết, nhất là câu kia ta thật thích Tiểu Dư.
Trong này ưa thích là loại kia giữa nam nữ ưa thích, cũng không phải người nhà loại kia ưa thích.
Cho nên Triệu Phàm tên cầm thú này là dự định lớn nhỏ ăn sạch.
Nghĩ tới đây, một Vũ Tinh liền lấy điện thoại di động ra, vụ trộm cho Triệu Phàm phát cái tin tức.
Theo lấy điện thoại truyền đến một tiếng chấn động, Triệu Phàm lấy ra tới mở khóa nhìn một chút.
Một Vũ Tinh, Tiểu ca ca, ta sai rồi, cầu thả.
Đáng thương, gì và gờ.
Nhìn thấy một Vũ Tinh gửi tới tin tức cùng biểu tình, Triệu Phàm nhịn không được cười lên.
Nhìn một chút bên cạnh một Vũ Tinh, nàng lúc này đang lườm hai cái mắt to đáng thương nhìn xem chính mình.
Triệu Phàm trả lời, nhìn ngươi sau đó biểu hiện
cười xấu xa, gì và gờ.
Gặp hai người lặng lẽ mở ám, một quốc cường cùng Hoa Ngọc Lan tự nhiên là chú ý tới.
Chỉ bất quá nhị lao toàn bộ làm như là tiểu tình lữ ở giữa chơi đùa, cũng không coi ra gì.
Qua ba lần rượu, một quốc cường đột nhiên đối Triệu Phàm hỏi, Tiểu Triệu, ngươi là tại Tây Sơn Lâm Ngự thuê phòng ở đó sao?
Một quốc cường đột nhiên nghĩ đến phía trước cùng Triệu Phàm tại bên cạnh Tây Sơn Lâm Ngự công viên gặp gỡ, thế là liền hiếu kỳ hỏi một câu.
Triệu Phàm cười lấy hồi đáp, không phải bá phụ, nhà kia là ta mua.
Mua?
Ai u, Tây Sơn Lâm Ngữ giá nhà cũng không thấp đây a.
Tạm được, năm ngoái xảo kỳ hóa kiếm lời ít tiền.
Triệu Phàm mười phần khiêm tốn nói.
Nghe vậy, một quốc cường gật đầu một cái, tán dương, muốn nói Tiểu Triệu hải tử này coi như không tệ, mới lên đại học đều đã có kiếm tiền năng lực, bất quá nói đi thì nói lại, kiếm tiền tất nhiên trọng yếu, nhưng mà hết thảy vẫn là muốn dùng học nghiệp làm chủ.
Đối với một quốc cường cùng Vu Lan Hoa tới nói, tiền thật là không trọng yếu.
Bọn hắn nguyên cơ đối Triệu Phàm giống như cái này ấn tượng tốt, cũng không phải bởi vì Triệu Phàm có tiền, mà là bởi vì nhân phẩm của Triệu Phàm đạt được bọn hắn thưởng thức.
Nếu như luận tiền, một quốc cường cùng Vu Lan Hoa đều là lao giáo sư, đem cả đời này đều dâng hiến cho giáo dục sự nghiệp, tuy là trong nhà chưa nói tới nhiều dồi dào, nhưng mà cũng không thiếu tiền.
Đồng thời một quốc cường xem như một tên giáo sư, học sinh trải rộng kinh đô, tùy tiện lấy ra tới một cái, cũng đều tại kinh đô lăn lộn đến không tệ.
Nếu như thật muốn vòng tiền, còn thật không phải việc khó gì.
Chỉ bất quá, một quốc cường là một cái rất có nguyên tắc người, nhân sinh của hắn mục tiêu liền là làm quốc gia bồi dưỡng nhân tài.
Nghe vậy, Triệu Phàm cười lấy giải thích nói, bá phụ bá mẫu, các ngươi yên tâm đi, kiếm tiền với ta mà nói cũng không trọng yếu, chỉ là kiếm ít tiền lẻ mà thôi.
Bữa cơm này ăn vào một giờ chiều.
Sau khi ăn cơm, một quốc cường lại kéo lấy Triệu Phàm hạ hai bàn cờ.
Mắt nhìn thấy lao ba đối Triệu Phàm thì ra càng ngày càng tốt, một Vũ Tinh tranh thủ thời gian tìm cái cớ kéo lấy Triệu Phàm vội vàng rời đi.
Thật là không đi không được,
lao ba lão mụ đều đã đem Triệu Phàm xem như chuẩn con rể đối đãi.
Cái này nếu là đợi tiếp nữa, phòng chứng đều đến cùng Triệu Phàm thương lượng kết hôn muốn hải tử sự tình.
Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Vu Lan Hoa cho một quốc cường rót chén trà nước, cười tủm tỉm nói, lão mục, Triệu Phàm hài tử này coi như không tệ, ta thật thật thích, loại trừ tuổi tác có chút ít, cái nào đều tốt.
Một quốc cường uống ngụm nước trà, cười lấy đáp lại nói, đúng vậy à, ta đối tiểu Triệu ấn tượng cũng không tệ, nếu là cái này hai hải tử có thể tranh thủ thời gian kết hôn, ta cũng liền triệt để yên tâm. Vu Lan Hoa lúc này nhịn không được cười lấy chửi bậy lên, ngươi đừng nói, đừng nhìn ta khuê nữ bình thường thật không đáng tin, thời khắc mấu chốt, ánh mắt cũng thực không tồi à, mang cái ưu tú như vậy con rể trở về. Chương 162, bạ lẹn xì ạ gạ tất đen chương 162, bạ lẹn xì ạ gạ tất đen Audi RS4 trên xe. Thắt chặt dây an toàn, một Vũ Tinh khởi động xe. Sau 15 phút, xe đến tại Kinh Đại học cửa trường học. Có lẽ cũng là bởi vì uống có hơi nhiều, Triệu Phàm đang nằm tại tay lái phụ, khi mắt có chút say khướt. Nhìn xem Triệu Phàm cái kia có chút mê ly thân sắc, một Vũ Tinh không kềm nổi có chút tâm động. Nên nói không nói, Triệu Phàm làn da này cũng thật là hảo, trắng trắng mềm mềm, lại lộ ra 10 phần mịn. Thời dây an toàn, một Vũ Tinh áp sát tới, thò tay tại trên mặt của Triệu Phàm bóp hai lần. Thật là phi thường mịn, so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn mềm mại. Về phần buổi chiều môn học tự chọn, Triệu Phàm tự nhiên là đi, chỉ bất quá là đi ngủ. Giữa trưa uống quả thật có chút phía trên, hiện tại còn cảm giác mơ mơ màng màng đây. Vẫn như cũng là một tiết khô khan quá trình, theo lấy tiếng trung tan học vang lên, Triệu Phàm chậm chậm mở mắt ra. Ngủ một giấc, cảm giác toàn bộ người đều tinh thần nhiều. Mở ra điện thoại nhìn một chút, có hai cái Trương Nhược Hy không tiếp điện báo. Gọi lại, vài giây đồng hồ sau, điện thoại được kết nối. Thế nào Triệu Phàm? Nhớ ta. Điện thoại một bên khác, truyền đến Trương Nhược Hy âm thanh. Ngươi vừa mới gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Triệu Phàm hỏi ngay vậy, Trương Nhược Hy mới đột nhiên nhớ tới, một giờ phía trước, mình đích thật là cho Triệu Phàm gọi qua điện thoại. Về phần gọi điện thoại cho hắn muốn làm cái gì, nàng cũng thật là quên, chỉ là đơn thuần có chút muốn Triệu Phàm. Gặp Trương Nhược Hy có chút ngượng bức, Triệu Phàm liền hỏi, ngươi đang làm gì đây? Ta tại ký túc xá đắp mặt nạ đây. Trương Nhược Hy đáp lại nói, tốt ta, muốn hay không muốn ra ngoài đi bộ một chút? Triệu Phàm lại hỏi. Nghe được Triệu Phàm những lời này, trong lòng Trương Nhược Hy lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tường. Phía trước mỗi lần nói như vậy thời điểm, Triệu Phàm đều sẽ bắt nạt chính mình. Đã nói ra ngoài tản bộ, khó tránh khỏi mang chính mình đi đâu cái khách sạn đây. Cho nên giờ phút này, Trương Nhược Hy tranh thủ thời gian cự tuyệt nói, không đi. Ngươi không có ý tốt. Nghe vậy, Triệu Phàm niết miệng, nói, ngươi tiểu nữ này muốn đi đâu, ta chỉ là đơn thuần muốn cùng ngươi một chỗ đi bộ một chút, không ý tứ gì khác. Lại nói, liền ngươi hiện tại loại tình huống này, ngươi cảm thấy ta có thể đối ngươi làm gì? Nghĩ đến Trương Nhược Hy thể chất đặc thù, Triệu Phàm thật là không nhịn được mới cười. Chủ yếu là tiểu nữ này thật sự là quá nhạy cảm, còn không chờ tự mình động thủ đây, nàng liền đã không được. Cho nên, làm Trương Nhược Hy thân thể an toàn muốn, Triệu Phàm đối với nàng cũng thật là không có loại kia đặc biệt quá phận ý nghĩ. Nghe xong Triệu Phàm lời nói, Trương Nhược Hy suy tư chốc lát, gật đầu một cái, vậy được rồi, ngươi tới chúng ta túc xá lầu dưới cho ta, ta thu thập một chút. Kỳ thực Trương Nhược Hy thật là thật muốn cùng Triệu Phàm tại một chỗ. Triệu Phàm không có ở bên cạnh mình thời điểm, nàng đều là nhịn không được sẽ muốn hắn. Bất quá, duy nhất để nàng có chút sợ, liền là cùng Triệu Phàm tại một chỗ thời điểm, Triệu Phàm bắt nạt chính mình. Vừa nghĩ tới Triệu Phàm không có bất kỳ dấu hiệu, mỗi lần đều để nàng nuốt vào, Trương Nhược Hy hiện tại còn cảm giác có chút ác tâm tâm đây. Được, vậy ngươi chờ ta đi. Nói xong, Triệu Phàm cúp điện thoại, mở ra phe ra gì, hướng về Nam giáo khu chạy được đi qua. Qua cái đạo thời gian, Triệu Phàm đến Nam giáo khu lầu ký túc xá nữ sinh bên dưới. Mắt nhìn thấy Lập Thu lập tức liền muốn đến, ban ngày từng bước biến ngắn, trái lại, ban đêm biến đến càng ngày càng dài. Thời gian là chạm vạng tối 6:15, sát trời liền đã có đêm tới ý tứ. Trường học đèn đường cũng đều phát ra ánh sáng mờ nhạt. Giờ này khắc này, lầu nữ sinh phía dưới dị thường náo nhiệt. Một đám người đều vây tại một chỗ, trên mặt đất còn trưng bày hình trái tim ngậm đến. Thấy thế, Triệu Phàm nhịn không được hiếu kỳ sẽ tới. Nói đến, đại học thổ lộ chuyện này vẫn là cực kỳ thường thấy. Bởi vì tại Kinh Đại học chia làm Nam Bắc hai cái giáo khu, tổng thể tới nói, Nam giáo khu nữ sinh chất lượng muốn so Bắc giáo khu cao. Cho nên, thường xuyên có thể nhìn thấy có Bắc giáo khu nam sinh sẽ ở hai cái giáo khu ở giữa trên cầu vượt thổ lộ. Chỉ bất quá, tại lầu ký túc xá nữ sinh phía dưới thổ lộ, cũng ít khi thấy. Đến gần xem xét, chỉ thấy một cái làn da có chút đen kịt nam sinh giờ phút này chính giữa đứng ở trong đám người ở giữa, trong tay ôm lấy một cái đàn guitar, ngay tại đàn tấu một ca khúc. Chính là mọi người nghe nhiều nên thuộc thổ lộ thần khúc, Thương báo bóng hơi. Xem náo nhiệt thời gian, Trương Nhược Hy xuống lầu. Nhìn thấy bên cạnh Triệu Phàm, cười hì hì chạy chậm đi lên, mười phần tự nhiên khoác lên Triệu Phàm cánh tay, thân ái ngươi tới rồi. Triệu Phàm sờ lên đầu Trương Nhược Hy, đánh giá nàng hôm nay phối mặc. Hắc, ngươi đừng nói, ngươi còn thật đừng nói. Liền Trương Nhược Hy hôm nay phối mặc, Triệu Phàm cũng thật là hai mắt tỏa sáng đây. Vẫn như cũng là bình thường thường xuyên mặc váy xếp nếp, chỉ bất quá, hôm nay Trương Nhược Hy xuyên qua một đầu bạ lẹn xì ạ gạ tất chân. Thân trên thì là màu trắng thắt lưng, phối hợp thêm một đầu thấu mỏng tất đen, lộ ra toàn bộ người đã gợi cảm lại vũ mị. Nhìn một chút Trương Nhược Hy, Triệu Phàm cười lấy trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng người huynh đệ này là tới cùng ngươi thổ lộ đây này. Nghe vậy, Trương Nhược Hy nhếch miệng, nói, nam sinh này chúng ta quen biết, sẽ là tính chuyên ngành đại tam học trưởng, thổ lộ đối tượng là đại tam một cái học tỷ. Nói lên người học trưởng này, Trương Nhược Hy cũng thật là hết sức quen thuộc. Bởi vì đại nhất vừa mới khai giảng thời điểm, người học trưởng này truy cầu qua hắn. Chỉ bất quá, bởi vì người huynh đệ này trưởng thành đến thật sự là có chút đen, Trương Nhược Hy liền cự tuyệt. Đối với chuyện này, Trương Nhược Hy cũng không cùng Triệu Phàm nói. Người huynh đệ này có chút tài nghệ a, sẽ còn đàn hát đây. Triệu Phàm trêu ghẹo nói. Chính xác, chỉ bất quá hắn trưởng thành đến có chút hèn mọn, ta không thích. Trương Nhược Hy bình luận nói. Nghe vậy, Triệu Phàm cười cười, chợt đối Trương Nhược Hy nói, đi thôi, chúng ta tản bộ đi. Chờ một chút, chúng ta xem trước một chút. Trương Nhược Hi cười hì hì nói, trong ánh mắt tràn ngập bắt quái. Đối với nữ sinh tới nói, bắt quái hình như chính là các nàng thiên tính. Ngày bình thường gặp được loại chuyện này, Trương Nhược Hi cũng ưa thích cùng ký túc xá tỷ bội một chỗ xem náo nhiệt. Đã Trương Nhược Hi hiếu kỳ như vậy, Triệu Phàm gật đầu một cái, một chỗ nhìn lại. Theo lấy hát xong một ca khúc, đen kịt học trưởng cười lấy buông xuống đàn guitar, cầm lấy dưới chân kẻ lớn, bắt đầu đối lầu ký túc xá nữ sinh hô lên. Tôi yề yề, ta thích ngươi. Lời vừa nói ra, lập tức mọi người vây xem cũng nhịn không được kinh ngạc lên. Bởi vì hắn theo đuổi nữ sinh này là nam giáo khu nổi danh giáo hoa học tỷ. Thấy chung quanh người đều đang nghị luận, Triệu Phàm cũng không nhịn được hiếu kỳ đối Trương Nhược Hi hỏi, cái tô yề yề này tại các ngươi nam giáo khu cực kỳ nổi danh như thế nào? Ngươi có ý tưởng? Trương Nhược Hi có chút cảnh giác hỏi ngược lại. Thấy thế, Triệu Phàm không kềm nổi cười lên, không phải chứ Trương Nhược Hi, ngươi dễ dàng như vậy ăn dầm ư? Ai ghen? Ta mới không có. Trương Nhược Hi ngụy biện nói. Chợt đối Triệu Phàm giải thích nói, cái tô y y y này là đại tam học tỷ, cực kỳ đẹp đẽ, người theo đuổi nàng cũng rất nhiều, chỉ bất quá a, cái này học tỷ phi thường cao lãnh. Chương 163, Băng Sơn nữ thần tô y y y, chương 163, Băng Sơn nữ thần tô y y y, nghe xong Trương Nhược Hi đối cái này học tỷ hình dung, Triệu Phàm không kềm nổi hứng thú. Nếu là nói cao lãnh, kỳ thực Trương Nhược Hi cũng thẳng cao lãnh. Đừng nhìn hiện tại đã là Triệu Phàm tiểu tình nhân, nhưng mà tại cao trung thời điểm, nàng cùng Liễu Như Yên đây chính là nổi danh Băng Sơn nữ thần. Bao nhiêu nam sinh bắt hết óc theo đuổi nàng, đều không thành công. Cho nên, Triệu Phàm hết sức tò mò mà hỏi, vậy nếu như cùng ngươi so đây? Nghe vậy, Trương Nhược Hi suy tư chốc lát, nói, nàng cao hơn ta là nhiều. Nghe Trương Nhược Hi vừa nói như thế, cái tô y y y này học tỷ còn rất có ý tứ đi. Dĩ nhiên có thể để Trương Nhược Hi đều đối với nàng có đánh giá cao như thế. Đen kỳ học trưởng liên tục kêu nhiều lần, Thủy Trung cũng không có nhìn thấy tô y y y thân ảnh. Bất quá, cái này huynh đệ cũng không hề từ bỏ, mà là một mực gọi tô y y y danh tự. Tại truy cầu bạn gái trong chuyện này, tài đại vẫn là rất khai phóng. Sẽ không bởi vì lớn tiếng gọi liền đi ngăn lại, liền túc quản A-Z cũng nhịn không được dò xét lấy cái đầu, hết sức tò mò xem náo nhiệt. Qua không sai biệt lắm 5 phút, gặp nữ chủ còn không có hiện thân, Triệu Phàm hơi không kiên nhẫn. Kéo Trương Nhược Hi tay, nói, chúng ta hay là đi thôi, không ý tứ. Đừng, tôi ý đi tới. Xôi theo ngón tay Trương Nhược Hi phương hướng nhìn qua, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy nữ sinh theo trong lầu ký túc xá đi ra. Tôi ý thì ăn mặc một đầu màu trắng thắt lưng váy dài, trên đùi bao bọc tầng một thật mỏng vớ màu da, toàn bộ nhân tiên khí bồng bềnh. Tuy là mặc chính là dép lê, nhưng mà vẫn như cũ vô pháp ngăn cản nàng cái kia mỹ lệ khí chất. Đột nhiên xem xét, dĩ nhiên cùng Thiên Tiên tỷ tỷ có như thế mấy phần rất giống. Thấy thế, Triệu Phàm nhịn không được mở ra hoàng kim đồng. Một đầu tin tức lập tức xuất hiện ở trước mắt. Tô Y Y Y, giá trị bộ mặt 96, vóc dáng 95, vòng ngực 98, độ thiện cảm không. Không nghĩ tới, giá trị bộ mặt dĩ nhiên cao tới 96 phần. Phải biết, Tô Y Y Y giờ phút này cũng không có hóa trang, chọn vẹn liền là trang điểm. Nếu như tùy ý họa cái đồ trang sức trang nhã lời nói, phòng trưng giá trị bộ mặt tối thiểu nhất cũng có thể đến 98 phần. Không khoa trương, bỏ qua hùng đại không nói, Tô Y Y Y giá trị bộ mặt tuyệt đối có thể cùng An Chi Dư không kém cạnh. Gặp Tô Y Y Y đi ra, đen kịt học trưởng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, chợt chủ động đi ra phía trước. Y Y Y, ta thích ngươi, ngươi có thể làm bạn gái ta không? Lời vừa nói ra, vây xem các học sinh cũng nhịn không được bắt đầu ồn ào. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Y Y Y đáp ứng hắn. Tại một chỗ. Tại một chỗ. Nói thật, nếu như đổi lại những nữ sinh khác lời nói, đối mặt dạng này không khí cùng ồn ào, khó tránh khỏi náo nóng lên đáp ứng. Nhưng mà, Tô Y Y Y là ai vậy? Nàng thế nhưng nam giáo khu nổi danh Băng Sơn nữ thần a. Đối với Tần Hạo nam sinh như vậy, nàng tự nhiên là trước mắt. Cho nên, từ đầu đến cuối, Tô Y Y Y biểu tình đều mười phần lãnh đạm, đối mặt Tần Hạo thời điểm, phản phất những chuyện này không có quan hệ gì với chính mình đồng dạng. Nhìn trước mắt Tần Hạo, Tô Y Y Y mặt không thay đổi nói, "Tần Hạo, mời ngươi yên tĩnh một điểm, không nên quấy rầy mọi người nghỉ ngơi." Như vậy ngắn gọn một câu, để nguyên bản làm nổi lên không khí nháy mắt lạnh giá đến cực điểm. Đối với ý tứ trong lời nói của Tô Y Y Y, tin tưởng đã biểu đạt hết sức rõ ràng. Lao nương cùng ngươi chọn vẹn không thể nào, ngươi cũng đừng lãng phí tâm tư, cũng không cần tới đáng ghét. Thấy thế, trên mặt Tần Hạo biểu tình cũng thay đổi đến có chút lúng túng. Nhìn một chút vây xem các đồng học, hắn cương ép gạt ra một vòng nụ cười khổ sở, chợt lấy ra một chùm hoa hồng, đưa cho Tô Y Y Y Y Y, "Theo đại nhất khai giảng một ngày kia, ta liền thích ngươi, ta không yêu cầu xa với ngươi hiện tại có thể đáp ứng làm bạn gái của ta, nhưng mà, có thể hay không cho ta một cái truy cầu cơ hội của ngươi?" Nghe vậy, Triệu Phàm không kềm nổi nhíu mày lại. "Hắc, người huynh đệ này còn thật biết ta. Nếu là đổi lại SQ thấp một điểm nam sinh, đối mặt dạng này cự tuyệt, phòng trường đều đã quay người đi." Nhưng Tần Hạo dĩ nhiên một chút cũng không xấu hổ, thậm chí còn làm chính mình tìm cái bậc thang để xuống. Nếu như hắn nói thẳng để Tô Y Y Y làm hắn bạn gái, phòng trường khẳng định là không thể nào. Chỉ bằng Tô Y Y Y cái này tướng mạo, khẳng định là 100% chướng mắt Tần Hạo. Cho nên, một câu có thể hay không cho ta một cái truy cầu cơ hội của ngươi, để hắn lần nữa tướng chủ động quyền siết ở trong tay của mình. Nghe vậy, Tô Y Y Y cười lạnh, nói, "Tần Hạo, ngươi không cần tại cái này chơi tâm cơ, ngươi truy cầu mục đích của ta là cái gì, ta đều hiểu, cho nên, mời ngươi sau đó đừng tới làm phiền ta có thể chứ?" Nói xong, còn không chờ Tần Hạo nói gì nhiều đây, Tô Y Y xoay người rời đi vào ký túc xá. Giờ phút này, Tần Hạo biểu tình đừng đề cập có nhiều khó khăn nhìn. Nhiều như vậy các đồng học đều vây xem đây, Tô Y Y Y liền như vậy vô tình cự tuyệt chính mình. Tô Y Y Y, ta thích ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ đuổi tới ngươi. Hô lớn một câu, Tần Hạo liền cầm lấy đàn guitar, bước nhanh rời đi. Gặp không còn náo nhiệt, vây xem các đồng học cũng đều nhộn nhịp rời đi. Triệu Phàm cười cười, nói, cái Tô Y Y Y này vẫn là rất cao lãnh a. Đó là dĩ nhiên, nàng thế nhưng chúng ta trường nam nổi danh băng sơn nữ thần, bao nhiêu phú nhị đại đều đối với nàng cầu không được đây. Trương Nhược Hy đáp lại nói, kỳ thực đối với Tần Hạo tâm tư, trong lòng Trương Nhược Hy cũng minh bạch. Nam sinh lên đại học truy cầu nữ sinh đến cùng là vì cái gì? Đừng nói vì tình yêu, làm kết hôn. Mọi người đều là người trưởng thành, nói thẳng thắn hơn, cái kia bất quá chỉ là làm giải quyết một cái sinh lý nhu cầu. Tô Y Y trưởng thành đến như vậy xinh đẹp, vóc dáng còn tốt như vậy, là bao nhiêu nam sinh nữ thần trong động. Nếu ai có thể đạt được nàng, phòng trường nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Đừng nói là nam sinh, liền Trương Nhược Hy nhìn thấy Tô Y Y cái kia nhăn bóng tì vết trắng đùi đẹp, còn nhịn không được nhìn nhiều hai mắt đây. Hôn Y, ngươi biết Tô Y Y vì sao như vậy cao lãnh ư? Nghe vậy, Triệu Phàm không kèm nổi hơi nghi hoặc một chút, hỏi, vì sao a? Trương Nhược Hy thần thần bí bí cười cười, tiếp đó nói, bởi vì nàng có cái thần tượng. Giấc mộng của nàng liền là như thần tượng đồng dạng, trở thành một cái cao lãnh thành công nữ cường nhân. Ngươi nói sẽ không phải là Đồng tiểu thư a? Triệu Phàm nghi ngờ nói. Nâng lên nữ cường nhân, trong đầu Triệu Phàm phản ứng đầu tiên liền là Đồng tiểu thư. Xem như Long Quốc nổi danh nhất nữ cường nhân, nhân sinh của Đồng tiểu thư thế nhưng tương đối truyền kỳ. Phúc, cái gì Đồng tiểu thư a, cũng là chúng ta trường học. Chúng ta trường học? Ai vậy? Triệu Phàm hiếu kỳ nói. Một Vũ Tinh học tỷ. Trương Nhược Hy nghiêm trang nói. Nghe được cái tên này, Triệu Phàm kém chút nhịn không được cười phun ra. Nếu như không phải cùng Một Vũ Tinh quen thuộc, Triệu Phàm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, tiểu nữ này lại còn có thể trở thành học muội thật tượng. Xác định không có lầm. Gặp Triệu Phàm giống như cười mà không phải cười biểu tình, Trương Nhược Hy hỏi, ngươi thế nào loại vẻ mặt này a? Không có gì, ngươi nói tiếp. Triệu Phàm cố nén không để cho mình bật cười. Chương 164, Tất Đen tỷ tỷ cũng tương phản. Chương 164, Tất Đen tỷ tỷ cũng tương phản. Đó lấy, Trương Nhược Hy chứng chặt đàng hoàng nói, cái Một Vũ Tinh này học tỷ siêu cấp lợi hại, theo đại nhất bắt đầu, hàng năm học đồng đều nắm bắt tới tay mềm, đồng thời tại đại tứ thời điểm, còn lấy được bằng thạc sĩ, học giỏi còn chưa tính, mấu chốt là người trưởng thành đến siêu cấp xinh đẹp. Nói một chút đến xinh đẹp, Trương Nhược Hy lập tức hoa tay múa chân nói, lúc trước Một Vũ Tinh học tỷ thế nhưng tài đại công nhận giáo hoa đây, là tất cả nam sinh trong mắt nữ thần. Nghe vậy, Triệu Phàm nhịn không được chớp chớp lông mày. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Một Vũ Tinh tại những nữ sinh này trong mắt, dĩ nhiên sẽ có đánh giá cao như vậy. Trương Nhược Hy âm thanh vẫn còn tiếp tục, sau khi tốt nghiệp đại học, Một Vũ Tinh học tỷ còn chính mình mở ra một công ty, tương đối thành công, hiện tại hình của nàng còn bị đặt ở chúng ta nam giáo khu đồng học trên bảng đây. Gặp Trương Nhược Hy một bộ biểu tình hâm mộ, Triệu Phàm nhịn không được hỏi, tại nữ sinh các ngươi trong mắt, Một Vũ Tinh như vậy hoàn mỹ? Đó là dĩ nhiên. Nàng thế nhưng giá trị bộ mặt cùng năng lực cùng tồn tại nữ cường nhân a, có thể không thèm một lư. Trương Nhược Hy mười phần chắc chắn nói. Triệu Phàm nhịn không được hít một hơi thật sâu, nghe xong Trương Nhược Hy hình dung, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi chính mình nhận thức Một Vũ Tinh là giả. Cái này cờ mở nở, cùng Trương Nhược Hy hình dung hoàn toàn khác biệt a. Trương Nhược Hy trong miệng Một Vũ Tinh, đây chính là tương đối cao lãnh nữ cường nhân. Có thể trong hiện thực đây, Một Vũ Tinh cũng là một cái vụng trộm cho chính mình phát tin tức cầu xin tha thứ tiểu yêu tinh. Ngươi nói một chút, cái này có thể xứng đáng hảo ư? Tại lầu ký túc xá nữ sinh nhìn xuống xong náo nhiệt, Triệu Phàm nắm lấy tay nhỏ của Trương Nhược Hy, hai người hướng về ngoài trường đi ra ngoài. Ngồi trên xe sau, Trương Nhược Hy cười lấy đối Triệu Phàm hỏi, ngươi dự định mang ta đi đâu tản bộ a? Đi sẽ rèn dệt đi. Triệu Phàm hồi đáp. Nghe vậy, Trương Nhược Hy lập tức một mặt da đen nghi vấn. Không phải, vừa mới không phải đã nói không có loại kia ý nghĩ đây, thế nào còn đi khách sạn đây? Đây rõ ràng liền là thèm thân thể của mình. Thế là, Trương Nhược Hy nhếch miệng, nói, ta liền biết, ngươi đây là trốn cho gà chúc Tết, không có ý tốt. Tiểu nữ này còn nói bên trên câu nói bỏ lửng. Ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm cái gì đều không làm. Triệu Phàm cười ha hả nói. Thấy thế, Trương Nhược Hy cười lạnh một tiếng. Đối với nam sinh những xáo lộ này, nàng cũng sớm đã thăm dò rõ ràng. Ngoài miệng nói cái gì đều không làm, chờ đến khách sạn, lên giường phía sau, khó tránh khỏi sẽ để mình làm ra động tác gì quá đáng đây. Liên lấy phía trước tại đảo thành du lịch chuyện này tới nói. Tại không có đi đảo thành du lịch phía trước, Trương Nhược Hy chỉ biết là dùng miệng giải quyết. Thế nhưng đi đảo thành một chuyến, tại Triệu Phàm dốc lòng giáo dục xuống, nàng tuyệt đối không ngờ rằng đại hùng lại còn có loại kia tác dụng. Cho nên, cho dù là Triệu Phàm nói cái gì cũng không làm, Trương Nhược Hy cũng không tin. Ngươi xác định cái gì đều không làm? Trương Nhược Hy hồ nghi hỏi. Ta phát thệ có được hay không? Tuyệt đối cái gì đều không làm. Triệu Phàm ánh mắt chân thành nói. Nghe vậy, Trương Nhược Hy không kèm nổi chửi bậy nói, ha ha, quả nhân a, nam nhân đều là đại móng heo, đạt được liền không hứng thú, gọi ta đi theo ngươi khách sạn, ngươi dĩ nhiên liền loại kia ý nghĩ đều không có. Lời vừa nói ra, Triệu Phàm cả người nhất thời ngốc. Không phải, Trương Nhược Hy tiểu nữ này đến tột cùng là mấy cái ý tứ a? Đến cùng là muốn cho chính mình đối với nàng làm chút gì? Vẫn là không muốn làm a? Suy tư chốc lát, Triệu Phàm lông mày một đám, chần chờ nói, bằng không, vẫn là làm một chút. Phi, mơ tưởng. Trương Nhược Hy trợn nhìn Triệu Phàm một chút. Thấy thế, Triệu Phàm lập tức không cao hứng, tiểu nữ này cũng quá đáng a. Có muốn hay không làm nói thẳng không được sao? Hai người cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức. Mặc dù không có phát sinh tính thực chất quan hệ, nhưng mà chuyện nên làm cũng đều đã làm. Thế là đối Trương Nhược Hy nói, Trương Nhược Hy, ngươi cố tình tranh cãi đây a. Vậy làm sao? Người không biết sao? Nữ nhân đều là công tinh. Trương Nhược Hy cười đắc ý thấy thế, Triệu Phàm cũng không cùng nàng nói nhảm, đã tiểu nữ này như vậy có thể tranh cãi, buổi tối hôm nay liền thật tốt để nàng nhấc thoáng nhấc. Khởi động xe phía sau, đạp cần ga một cái, phe ra di phát ra một tiếng mảnh thu gào ghét, chợt hướng về sệ rèn rễ tỷ khách sạn chạy được đi qua. Thời gian đã đi tới buổi tối 7 điểm, chính giữa bắt kịp tan tầm lúc cao điểm, trên đường dòng xe cộ hết sức phức tạp. Đại khái 30 phút lộ trình, hai người mới rốt cục đến sệ rèn rễ tỷ khách sạn. Nhìn thấy khách sạn tiếp khách cửa, Trương Nhược Hy ánh mắt cảnh giác nói, ngươi còn thật dẫn ta tới khách sạn. Không phải đây, ngươi cho rằng ta tại đùa giỡn với ngươi. Vậy được rồi. Tuy là Trương Nhược Hy đối với loại chuyện kia có chút mâu thuẫn, nhưng nếu như là Triệu Phàm lời nói, nàng vẫn là có thể giảm xuống ranh giới cuối cùng. Kéo lấy Trương Nhược Hy tay nhỏ, Triệu Phàm đi tới lễ tân khách sạn, mở ra một gian phòng tổng thống. Mở tốt gian phòng phía sau, Triệu Phàm cũng không có trước tiên mang theo Trương Nhược Hy đi gian phòng, mà là mang nàng đi làm xoa bóp. Xem như một nhà tổng hợp phục vụ khách sạn 5 sao, trong sệ rèn rễ tỷ phối có đặc biệt hải sản nhà hàng cùng xoa bóp. Nghĩ đến Trương Nhược Hy cho tới bây giờ đều không có hưởng thụ qua đây, cho nên vừa vặn mượn cơ hội này, mang nàng một chỗ cảm thụ cảm giác. Trong thang máy, Trương Nhược Hy ánh mắt cảnh giác nhìn xem Triệu Phàm, hai tay vòng tại trước ngực. Đối mặt Triệu Phàm hướng mình quăng tới ánh mắt, Trương Nhược Hy hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" "Muốn." Triệu Phàm cười xấu xa nói. Trương Nhược Hy thở phì phò nâng lên từng quyền nhỏ tại Triệu Phàm trước ngực đập một quyền, chợt có chút xin khoan dung nói, "Hồ Nhi, ngươi có thể hay không đừng khinh phụ ta, ta thật không chịu nổi." "Ngươi muốn đi đâu?" "Ta không nghĩ bắt nạt ngươi, liền muốn đơn thuần mang ngươi tới xoa bóp thư giãn một tí." "Đương nhiên là thật." Triệu Phàm biểu tình thành khẩn nói. "Vậy được rồi." Gặp Triệu Phàm nói như vậy, Trương Nhược Hy cuối cùng là yên lòng. Chợt trong lòng cũng dâng lên một cỗ tư tư ý nghĩ ngọt ngào. Theo lấy thang máy phát tới đinh nhầm thành, hai người đi ra thang máy. Xe rèn rễ tỷ khách sạn xoa bóp hội sở quy cách vẫn là vô cùng không tệ, mặc dù không nói cao cấp đến mức nào, nhưng mà tại kinh đô, vậy cũng xem như có tên tuổi. Mặc kệ là kỹ thuật viên trình độ, vẫn là sử dụng dữ liệu, đều là cấp cao nhất. Muốn nói duy nhất không được ở Mỹ, liền là giá cả hơi đắt. Điểm hai cái 5888 của bò, hai người liền đi thay quần áo. Nói thật, đây là Trương Nhược Hy trong đời lần đầu tiên làm xoa bóp, cảm thụ được kỹ thuật viên phục vụ, trong lòng không kềm nổi âm thầm tán thưởng. Khó trách nam nhân đều ưa thích làm xoa bóp đây, liền thủ pháp này, liền mỹ nữ này kỹ thuật viên, liền cái này chân dài tất đen, đừng nói là nam nhân, nữ sinh cũng ưa thích à. Xoa bóp tổng cộng là 2 giờ rưỡi, làm xong phía sau, Trương Nhược Hy mặt nhỏ đều đỏ bừng, như là vừa mới bị bắt nạt xong đồng dạng. Giờ này khắc này, nàng cảm giác toàn thân đều buông lỏng rất nhiều, từ đầu đến chân đều hết sức thoải mái. Chương 165, tay xé bạ lẹn xỉ ạ gạ chương 165, tay xé bạ lẹn xỉ ạ gạ tại hội sở đi ra tới sau. Cảm giác thế nào? Triệu Phàm cười ha hả hỏi. Trương Nhược Hy vô cùng hài lòng gật đầu một cái, thật thoải mái a. Cảm giác toàn thân kinh mạch giống như là được mở ra đồng dạng. Vậy chúng ta về khách sạn a, nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Trương Nhược Hy cao hứng chủ động lên trước giữ chặt Triệu Phàm tay, đồng thời, khóe miệng cũng vung lên một vòng ý cười. Vào phòng sau, Trương Nhược Hy nằm tại mềm mại trên giường lớn, rất nhanh liền tới buồn ngủ. Có lẽ cũng là bởi vì vừa mới xoa bóp thật sự là rất thư thái, nàng dĩ nhiên muốn đi ngủ. Nhìn xem Trương Nhược Hy như là cá ướp muối đồng dạng nằm trên giường, Triệu Phàm mỉm cười, nằm ở bên cạnh hắn, bắt đầu chơi mái tóc của nàng. Hôn y, ta có thể thật tốt đi ngủ ư? Trương Nhược Hy bĩu môi, trong ánh mắt mang theo một chút xin khoan dung mà hỏi. Mỗi khi Triệu Phàm nằm trên giường chơi tóc mình thời điểm, Trương Nhược Hy liền biết tiếp xuống khẳng định là không thể thiếu chịu lấy khi dễ, cho nên nàng mới sẽ hỏi như vậy. Lời vừa nói ra, Triệu Phàm ánh mắt không kèm nổi hướng về Trương Nhược Hy trên đùi đánh giá đi qua. Nói thật, hôm nay đi ký túc xá nữ sinh tiếp Trương Nhược Hy thời điểm, Triệu Phàm đích thật là không có loại kia suy nghĩ. Nhưng vấn đề là tiểu nữ này hôm nay ăn mặc thật sự là có chút quá gợi cảm, liền bã lẹn xì ạ gạ tất đen đều mặc vào. Ngươi nói một chút. Triệu Phàm làm một cái nam nhân bình thường, làm sao lại không có biện pháp đây? Đổi lại bình thường, nếu như Trương Nhược Hy không có xuyên tất chân, chỉ là chỉ chân lời nói, Triệu Phàm có lẽ liền bỏ qua nàng. Nhưng bây giờ, nhìn xem cái kia bị tất đen bao bọc đùi đẹp, Triệu Phàm tiểu tâm tư có chút sao động lên. Ngay tại lúc này, Triệu Phàm đột nhiên nhớ tới một việc. Trên mạng đều nói bạ lẹn xì ạ gạ tất chân rất mỏng, xé lên phi thường dễ dàng. Nhưng Triệu Phàm nhưng xưa nay đều không có thử qua. Thế là, liền đối với Trương Nhược Hy hỏi, "Hôn y, ngươi cái này tất chân chất lượng thế nào?" "Chất lượng thế nào?" Đối mặt Triệu Phàm vấn đề này, Trương Nhược Hy có chút không hiểu rõ nổi. Chợt suy tư chốc lát, mười phần nghiêm túc hồi đáp, chất lượng còn có thể. Nói thật, tuy là bạ lẹn xỉ ạ gạ là hàng hiệu, nhưng mà muốn nói tất chân chất lượng, cũng thật là rất bình thường, liền cùng bình thường tất chân không có gì khác biệt. Hơn nữa để cho đầu người đau chính là, bạ lẹn xỉ ạ gạ tất chân rất dễ dàng câu tơ. Chỉ cần một cái không chú ý, cũng rất dễ dàng bị phá mở. Lại thêm tất chân giá cả hơi đắt, cho nên xuyên bạ lẹn xỉ ạ gạ tất chân nữ sinh đều vô cùng cẩn thận. Chất lượng còn có thể. Trương Nhược Hy đần độn đáp lại nói. Nghe vậy, Triệu Phàm lập tức hứng thú, chợt thò tay tại tất chân bên trên sờ soạn một cái, phá hề hề đối với Trương Nhược Hy nói, "Ta giúp ngươi nghiệm chứng một chút tất chân chất lượng." Nói xong, còn không chờ Trương Nhược Hy phản ứng đây, Triệu Phàm liền lôi kéo tất chân, xé một thoáng. "Ngươi còn thật đừng nói, bã lẹn xì ạ gạ tất chân, chất lượng còn thật sự đồng dạng." Vừa mới Triệu Phàm đều cảm giác chính mình không chút dùng sức, liền bị xé mở một cái lỗ thủng. Giờ khắc này, Trương Nhược Hy mặt nhỏ nháy mắt leo lên một vòng đường đỏ. Triệu Phàm nếu như là xé những bộ vị khác lời nói, đây cũng là không nói cái gì, nhiều nhất cũng liền là xé phá đổi một đầu. Có thể mấu chốt đúng. Triệu Phàm sẽ chính là trung tâm vị trí. Cái này tương đương với Trương Nhược Hy đã triệt để bạo lộ tại trước mặt Triệu Phàm.
Người lưu manh.
Theo lấy một tiếng hờn dỗi truyền ra, Trương Nhược Hy tranh thủ thời gian cầm lên chăn mền, che chắn đi lên.
Người hoại tử.
Thất chân bị ngươi xé thành cái dạng này, ta còn thế nào xuyên a?
Ta đi đổi một đầu.
Nói xong, Trương Nhược Hy đứng dậy liền muốn đổi một đầu thất chân.
Thế nhưng, Triệu Phàm có thể cho nàng đổi cơ hội ư?
Tất nhiên không thể a.
Vừa mới xé mở một khắc này, Triệu Phàm đã cảm nhận được ảo diệu bên trong.
Thế là liền cười lấy bắt được Trương Nhược Hy tay, cười xấu xa nói, "Hôn nhi, trước đừng đổi, chờ chút đổi lại."
"Chờ chút đổi lại?"
Trương Nhược Hy một mặt không hiểu nhìn xem Triệu Phàm.
"Hắc hắc hắc."
Về phần tiếp xuống nội dung chuyện, mọi người tự mình download đi xem đi. Triệu Phàm tay xé Trương Nhược Hy bạ lẹn xì ạ gạ tất chân ạ vì ngược lại liền vẫn là điểm này bức sự tình. Hôm sau sáng sớm, kèm theo một tia ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân hai người, Triệu Phàm lười biếng mở mắt ra. Trải qua hôm qua một đêm dày vò, Trương Nhược Hy tất chân cũng sớm đã bị xé không còn hình dáng. Muốn nói Triệu Phàm cũng thật là xấu, thật tốt một đầu tất chân, xé một cái to lớn lỗ thủng, căn bản liền không có cách nào xuyên qua. Bất quá, tại Triệu Phàm không ngừng thăm dò xuống, Trương Nhược Hy thể chất cũng rõ ràng có như thế một tia cải thiện. Phía trước, Triệu Phàm chỉ là bóp Trương Nhược Hy bắt đuổi, nàng đều sẽ cảm giác mười phần mẫn cảm. Tối hôm qua, Triệu Phàm trải qua không ngừng thăm dò, lại để Trương Nhược Hy mẫn cảm thể chất khắc phục một chút. Thậm chí có thể,
khu khu,
không thể nói không thể nói làm trái quy tắc. Cảm thụ được Triệu Phàm thân thể có động tác, Trương Nhược Hy mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Hôn nhi, ngươi thế nào dậy sớm như vậy a?
Ta đi phòng tập thể hình thể dục buổi sáng.
Triệu Phàm cười ha hả nói.
Xem như nắm giữ mỹ đội huyết thanh nam nhân, Triệu Phàm thể chất tự nhiên không phải Trương Nhược Hy loại này tiểu bát thái có khả năng so. Đừng nói là Trương Nhược Hy chính mình, coi như là để Vương Diễm đỉnh Trương Đồng các nàng ba cái cùng tiến lên, Triệu Phàm cũng tuyệt đối đều có thể thu thập tới.
Ta đi chung với ngươi.
Nghe Triệu Phàm nói muốn đi thể dục buổi sáng, Trương Nhược Hy cũng trên giường ngồi dậy. Tắm rửa một phen sau, hai người liền kéo lấy tay, cùng đi đến khách sạn phòng tập thể hình. Vẫn như cũng là nửa giờ tập luyện, hai người lần nữa về tới trong phòng của khách sạn. Vọt vào tắm, Triệu Phàm lại kéo lấy Trương Nhược Hy đi dưới lầu ăn điểm tâm. Tuy là sẽ rèn rệ tí hải sản xa gần nghe tiếng, nhưng mà bữa sáng nói thật, vô cùng bình thường. Uống một bát bảo ngư hải sâm cháo, lại ăn hai phần sandwich, Triệu Phàm liền lấp đầy bụng. Về phần Trương Nhược Hy, lượng cơm ăn của nàng càng nhỏ hơn, làm giảm cân, nàng uống một bát nhỏ cháo gạo. Xem như Triệu Phàm rất nhiều tiểu tình nhân một trong, Trương Nhược Hy cũng là có cảm giác nguy cơ. Nhất là biết Vương Diễm Đình cùng Trương Đồng hai cái này tiểu yêu tinh tồn tại sau, nàng đối cá nhân vóc dáng bảo dưỡng càng thêm chú trọng. Cuối cùng, nam nhân đều là thị giác hệ động vật. Đừng nhìn Trương Nhược Hy trưởng thành đến đẹp mắt, nhưng mà Vương Diễm Đình cùng Trương Đồng đều trưởng thành đến không kém. Đồng dạng đều là giáo hoa cấp đại mỹ nữ. Đã tại giá trị bộ mặt phía trên không chiếm được ưu thế gì, như vậy thì muốn tại thân hình của mình phía trên hạ thủ. Nhìn xem Trương Nhược Hy buông đũa xuống, Triệu Phàm hỏi, "Ăn no chưa?"
"Ừm ừm, no rồi."
Trương Nhược Hy gật đầu một cái.
Sau khi ăn cơm, Triệu Phàm mở ra phe ra gì, đem Trương Nhược Hy đưa về đến trường học sau, liền thẳng đến ký túc xá.
Buổi sáng còn có một đoạn tích túc khóa, hắn định nghe xong, thuận tiện nhìn một chút An Chi Dư cái tiểu nha đầu này. Trong túc xá, Vương Cảnh Trạch vẫn như cũng là mười phần đầu nhập trên giường chơi game. Về phần Dương Khải cùng Chu Thạc mấy người, thì là tại trên ban công giặt quần áo. Nhìn thấy Triệu Phàm trở về, Vương Cảnh Trạch mừng rỡ kinh hỉ nói, "Ngọa tảo,
Phàm ca,
ngươi tại sao trở lại?
Lão Vương, ngươi gần nhất thế nào thành thật như vậy,
lại không tìm cái bạn gái?"
Triệu Phàm cười ha hả chửi bậy nói.
Nghe vậy, Vương Cảnh Trạch chỉ cảm thấy đến dưới hông căng thẳng, chợt trả lời,
"Này,
nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút đao, vẫn là chơi game có ý tứ."
Chương 166, mỹ nữ lớp trưởng chủ động đưa tới cửa. Chương 166, mỹ nữ lớp trưởng chủ động đưa tới cửa. Buổi chiều chọn môn khóa trình vẫn như cũng là phi thường buồn tẻ. Trên lớp học, nhàn rỗi nhàm chán, Triệu Phàm mở ra hệ thống. Từ lần trước đổi mới hệ thống thương thành phía sau, Triệu Phàm liền bị cắt chết. Bởi vì đổi mới hỗn độn ma pháp cầu thật sự là quá mắc, dĩ nhiên cần 1888 vạn. Cho dù là tích lũy thời gian dài như vậy, Triệu Phàm cũng không thể tiếp cận đủ nhiều tiền như vậy. Mấu chốt nhất là, hệ thống thương thành đổi mới là có cơ chế, nếu như không mua hỗn độn ma pháp cầu lời nói, liền không thể đổi mới tiếp một hạng vật phẩm. Cho nên, hiện tại liền tương đương với xa vào đến một cái vòng lặp vô hạn. Theo lấy tiếng trung tan học vang lên, một tiết liền như vậy kết thúc. An Chi Dư phi thường nhu thuận theo sau lưng của Triệu Phàm, tựa như là một cái tiểu theo đôi đồng dạng, hấp tấp.
"Ta đi trước, có việc tùy thời cho ta phát tin tức."
Triệu Phàm cười lấy bóp bóp An Chi Dư khuôn mặt nhỏ nhắn.
"No."
An Chi Dư nhịn không được phát ra một cái tiếng kêu, chợt gật đầu một cái.
Cáo biệt phía sau, An Chi Dư liền ôm lấy sách giáo khoa hướng về thư viện phương hướng đi tới. Về phần Triệu Phàm thì là chuẩn bị đi bãi đỗ xe lái xe. Vừa muốn rời khỏi, liền thấy chỗ không xa, lớp trưởng Hứa An Nhiên chính giữa một mặt u oán nhìn xem chính mình, biểu tình mười phần ủy khuất. Không biết, còn tưởng rằng là bị Triệu Phàm bức bỏ tiểu tức phụ đây. Thấy thế, Triệu Phàm không kèm nổi nhíu mày lại, đi tới, cười ha hả trêu ghẹo nói, "Lớp trưởng, ngươi vẻ mặt này rất dễ dàng để người hiểu lầm a."
Triệu Phàm tiếng nói vừa dứt, Hứa An Nhiên liền mười phần u oán đối với hắn nói, "Ngươi mấy ngày trước nói với ta muốn mời ta ăn cơm, ngươi lừa ta à?"
Vừa nghe thấy lời ấy, Triệu Phàm lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Nếu như nhớ không lầm, Triệu Phàm đối chuyện này cũng thật là có chút ấn tượng. Nhớ hẳn là nửa tháng phía trước vận động hội bên trên, hắn đáp ứng qua Hứa An Nhiên, muốn mời hắn ăn cơm. Chỉ bất quá, vận động hội kết thúc về sau, Triệu Phàm liền quên. Nếu không phải hôm nay Hứa An Nhiên đột nhiên đến tìm chính mình nói chuyện này, Triệu Phàm thật sự không nhớ gì cả. Nói đến, Hứa An Nhiên khoảng thời gian này cũng thật là có chút không chịu nổi. Triệu Phàm cái này đại móng heo, rõ ràng đáp ứng chính mình muốn mời chính mình ăn cơm, nhưng nói không tính toán gì hết. Nếu là một ngày hai ngày không nhớ nổi còn chưa tính, mấu chốt là cái này đều đã đi qua gần nửa tháng, lại còn không có hẹn mình. Ngươi nói một chút, đây không phải lừa gạt mình tâm linh nhỏ yếu ư? Cho nên, Hứa An Nhiên liền chủ động tìm đi lên. Nghe vậy, Triệu Phàm giờ phút này liền hiểu chuyện gì xảy ra. Chợt vỗ vỗ đầu, hắn cũng thật là đem chuyện này quên. Bất quá, mặc dù nói đích thật là chính mình quên, nhưng mà cũng không thể biểu hiện ra ngoài à, nếu không, nhiều thương Hứa An Nhiên tâm à. Kết quả là, ngắn ngủi suy tư phía sau, Triệu Phàm liền tổ chức tốt ngôn ngữ, chợt mang theo ấy nấy đối Hứa An Nhiên nói, "Lớp trưởng, thật là xin lỗi, gần nhất khoảng thời gian này thật là quá bận rộn, ngươi tối nay có thời gian không?" Nghe vậy, trong lòng Hứa An Nhiên lập tức vui vẻ. Nói thật, nàng hoàn toàn chính xác phi thường chờ mong có khả năng cùng Triệu Phàm cùng nhau ăn cơm, nếu như là cùng đi ăn tối lời nói, vậy thì càng tốt bất quá. Tuy là trong lòng tràn đầy chờ mong, thế nhưng ở vào thiếu nữ thận trọng, nàng vẫn giả bộ suy tư chốc lát, mở miệng nói ra, tối nay cũng được, có thể rút đến ra thời gian. Thành. Vậy chúng ta liền nói rõ à, tối nay cùng nhau ăn cơm, ta còn có chút chuyện khác phải bận rộn, ta liền đi trước à. Nói xong, Triệu Phàm mỉm cười, đối Hứa An Nhiên khoát tay áo, quay người liền muốn hướng về bãi đỗ xe đi đến. Trên thao trường, Trương Khải đám người tự nhiên là chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Lý Giai Minh nhịn không được thở dài, nói, ai, nhìn một chút Phàm ca, cái gì đều không cần làm, mỹ nữ chủ động tìm tới cửa, quả thực ưu tú. Đúng vậy à, ngươi nói chúng ta mấy ca các phương diện cũng đều không kém, vì sao liền không có nữ sinh chủ động tới tìm chúng ta đây? Chu Thạc cũng một mặt hoài nghi, nói tới thật là xấu hổ. Theo đại nhất khai giảng đến hiện tại, ký túc xá tổng cộng 6 người, loại trừ Triệu Phàm cùng bên ngoài Vương Cảnh Trạch, 4 người bọn họ liền tay của nữ sinh đều không có mò qua. Ngươi nói một chút, đây không phải lãng phí tuổi trẻ tươi đẹp ư? Nhất là Dương Khải, từ lúc Vương Cảnh Trạch bị hệ ngoại ngữ học tỷ tạo thành bóng ma tâm lý phía sau, hắn liền thủy chung kích động. Hắn thấy Vương Cảnh Trạch liền là một cái tiểu bát thái, cái gì ngoại ngữ không ngoại ngữ, nếu là bị chính mình gặp được, liền để những cái kia học tỷ đều biết mình lợi hại. Cho nên thời khắc này Dương Khải vô cùng cấp bách muốn nói một tràng ngọt ngào yêu đương. Nhìn thấy Triệu Phàm bị nhiều như vậy mỹ nữ chủ động bắt chuyện, hắn đừng đề cập có thèm muốn. Ai, đừng hâm mộ Phàm ca, nhân ra thế nhưng vip người chơi. Lý Giai Minh thở dài nói. Nghe vậy, Dương Khải tại một bên nhíu mày lại, hỏi, Phàm ca là vip người chơi, vậy chúng ta tính toán cái gì? Chúng ta xem như tờ người chơi. Chu Thạc cười lấy trêu ghẹo nói, ngoa tào, đâm tâm, lao thiết. Ngay tại mấy người cười ha hả chửi bậy thời điểm, một bên Vương Cảnh Trạch đột nhiên mở miệng. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, chợt một bộ hiền giả hình thức nói, thật không phải ta nói các ngươi, cách cục quá nhỏ. Yêu đương có gì tốt? Lại nói, nhà ai người đứng đắn yêu đương a? Trò chơi không dễ chơi ư? Điện ảnh không dễ nhìn ư? Vẫn là để mạc tốt viết tiểu thuyết không ý tứ. Nói lông gà đối tượng a. Nghe vậy, Dương Khải mấy người tất cả đều sửng sốt. Nhìn xem Vương Cảnh Trạch, trong lúc nhất thời, tất cả đều là một mặt một bức. Không phải, liền vừa mới Vương Cảnh Trạch nói câu nói kia, thế nào cảm giác như thế quen tai đây? Từ lúc cùng cái kia hệ ngoại ngữ học tỷ sau khi chia tay, Vương Cảnh Trạch liền triệt để tiến vào hiện giả hình thức. Hắn giờ phút này cũng sớm đã đối chuyện nam nữ coi nhẹ. Triệu Phàm lái xe đi ngang qua Quốc hội đại học, đứng tại cửa trường học. Nói đến, hắn đã thời gian rất lâu đều không có gặp Liễu Như Yên, có câu nói đã nói, một ngày không gặp như là 3 năm. A vừa vặn đi ngang qua nàng trường học, cùng nàng gặp một lần. Xem như Triệu Phàm chính quy bạn gái, nếu là không gặp lại mặt, rất dễ dàng bị người khác hiểu lầm thành bị bao nuôi tiểu tam. Lấy điện thoại di động ra, Triệu Phàm cho Liễu Như Yên gọi điện thoại. Vang vài giây đồng hồ sau, điện thoại bị nghe. Điện thoại một bên khác truyền đến Liễu Như Yên giọng thấp, thế nào đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Nghe lấy Liễu Như Yên thấp giọng, Triệu Phàm tò mò hỏi, ngươi tại lên lớp ư? Ta tại cấp vấn đây. Ngươi gần nhất có thời gian không? Hai ta một chỗ ăn một bữa cơm. Triệu Phàm cười ha hả hỏi. Nghe vậy, Liễu Như Yên lập tức tràn ngập ấy này nói, thật xin lỗi a thân ái, ta gần nhất khoảng thời gian này thật là quá bận rộn, mỗi ngày loại trừ muốn lên lớp bên ngoài, còn muốn tham gia trường học tổ chức cấp vấn, khả năng không thời gian giúp ngươi. Không sao, vậy ngươi thật tốt học tập. Nội tâm Triệu Phàm có chút thất lạc nhỏ nói. Hình như cũng là phát giác được Triệu Phàm tâm tình có chút xa xút, Liễu Như Yên cười lấy làm nũng nói, hôn y, chờ tranh tài kết thúc, ta nhất định thật tốt bồi thường ngươi. Gần nhất đoạn thời gian này, ngươi đi tìm Trương Nhược Hy bồi ngươi đi, ngươi yên tâm, ta không ngại. Chương 167, tinh xa gọi Trương Nhược Hy bồi chính mình. Nghe được Liễu Như Yên nâng Trương Nhược Hy, Triệu Phàm kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Muốn nói Liễu Như Yên quả thực là quá tin tưởng mình, lại còn dám để cho Trương Nhược Hy xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ bồi chính mình. Lại bồi xuống dưới, phòng trường không bao lâu, nàng liền muốn làm a gì. Bất quá, đối với chính mình cùng Trương Nhược Hy ở giữa sự tình, Triệu Phàm tự nhiên là sẽ không cùng Liễu Như Yên nói. Tuy là hắn cũng biết, hai người sự tình sớm tối đều sẽ bị phát hiện. Nhưng mà, hiện tại còn không phải thời điểm. Cho nên, cười cười sau, Triệu Phàm quan tâm nói, được, vậy ta liền trở về, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, chú ý thân thể. Hảo, ta biết làm. Vậy ta cúp trước, yêu ngươi. Mua. Cho Triệu Phàm cách không đưa một cái môi thơm sau, Liễu Như Yên liền cúp điện thoại. Buổi chiều nhàn rỗi nhàm chán, Triệu Phàm đi SGG, mua 2 thân quần áo. Từ lúc có Vương Diễm Đỉnh cái này tiểu tình nhân sau, Triệu Phàm liền cảm nhận được cái gì gọi là thoải mái. Trong nhà nhà bên ngoài căn bản cũng không cần chính mình lo lắng, xuyên dơ bẩn quần áo cùng tất cũng không cần chính mình quan tâm. Buổi sáng cởi xuống phía sau, buổi chiều về nhà liền sẽ bị tẩy sạch sẽ thơm ngào ngạt. Tiêu phí hơn 3 vạn đồng tiền, Triệu Phàm vừa ý rời đi. Mở ra phe ra di lần nữa về tới tài đại cửa trường học, Triệu Phàm lấy điện thoại di động ra, cho Hứa An Nhiên phát cái tin tức. Đã hẹn xong buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm, vậy dĩ nhiên là không thể lỡ hẹn. Rất nhanh, liền thấy Hứa An Nhiên nện bước thon dài đuổi đẹp một đường chạy chậm tới. Liếc mắt một cái, liền biết Hứa An Nhiên tỉ mỉ ăn mặc qua. An mặc một đầu áo váy màu trắng, nhìn qua 10 phần thanh thuần, một đầu mái tóc rối tung trên vai, đối đầu còn bao bọc tầng một thật mỏng màu trắng tất chân. Nhìn qua đừng đề cập có nhiều chói sáng. Vốn là, Hứa An Nhiên giá trị bộ mặt chỉ có 85 phần, thế nhưng giờ phút này, tuyệt đối có thể cho đến 90. Đi tới phe ra di trước xe, Hứa An Nhiên mở ra tay lái phụ cửa xe, ngồi lên. Hứa đại lớp trưởng, buổi tối muốn ăn cái gì? Triệu Phàm cười ha hả dò hỏi. Ngươi quyết định là được rồi, ta cái gì đều được. Hứa An Nhiên vui thích đáp lại nói. Nói thật, đối với ăn đồ vật, Hứa An Nhiên thật là không chọn, nàng để ý nhất, liền là cùng Triệu Phàm tại một chỗ cùng đi ăn tối. Bình thường thời điểm ở trường học, Hứa An Nhiên cũng đều là thức ăn đường, cho nên, dưới cái nhìn của nàng, ra ngoài không lo ăn cái gì, khẳng định đều so trường học nhà ăn mạnh. Đã Hứa An Nhiên đều nói như vậy, Triệu Phàm liền không nói gì thêm nữa, trực tiếp khởi động phe ra gì, hướng về phía trước chạy được đi qua. Ngồi trên xe, Hứa An Nhiên rất hứng thú quan sát. Làm một cái gia đình bình thường lớn lên hài tử, đây là trong đời của nàng lần đầu tiên ngồi phe ra gì đây. Phía trước tại trên mạng ngược lại nhìn qua không ít phe ra gì tấm ảnh, hơn nữa có câu nói không phải thẳng lửa ư. Nói là nữ sinh thà rằng ngồi tại bên trong phe ra gì khóc, cũng không nguyện ý ngồi tại trên xe đạp cười. Nghĩ đến cái này, Hứa An Nhiên không kèm nổi nhíu mày lại, nên nói không nói, tuy là phe ra gì giá cả rất đắt, nhưng mà ngồi lên cũng không thế nào dễ chịu à. Đem ánh mắt rơi vào trên mình Triệu Phàm. Chỉ thấy giờ phút này Triệu Phàm tay phải vịn tay lái, cánh tay trái rất tự nhiên đánh vào trên cửa sổ xe, chính giữa 10% chú nhìn trước mắt đường xá. Nhìn một chút, chẳng biết tại sao, Hứa An Nhiên mặt nhỏ lại nháy mắt leo lên một vòng đường đỏ. Tại hệ thống kỹ năng gia trì xuống, Triệu Phàm tại mở phe ra di thời điểm, bản thân điểm mị lực sẽ tăng lên 30. Giờ khắc này ở trong mắt Hứa An Nhiên, Triệu Phàm liền là trên cái thế giới này đẹp trai nhất nam nhân. Cái gì kê ca nguyên ca, hết thể yếu bạo. Hình như cũng là phát giác được Hứa An Nhiên ánh mắt, Triệu Phàm hơi hơi lườm liếc ánh mắt, hướng về Hứa An Nhiên nhìn một chút. Cái nhìn này không hề gì, mấu chốt là nhìn thấy Hứa An Nhiên ửng đỏ mặt nhỏ sau, Triệu Phàm tâm lý lập tức nói thầm một tiếng không tốt. Liên năng nhìn mình ánh mắt, Triệu Phàm đều là cảm giác tựa như là ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Tỉ mỉ tưởng tượng, cái này chẳng phải là Vương Diễm Đình lúc trước nhìn mình ánh mắt ư? Chẳng lẽ nói, tiểu nữ này yêu chính mình? Mang theo hiếu kỳ, Triệu Phàm mở ra hoàng kim đồng, đối Hứa An Nhiên dò xét một thoáng. Hứa An Nhiên, giá trị bộ mặt 88, vòng ngực 101, độ thiện cảm 90, số lần, không độ thiện cảm dĩ nhiên tiêu thăng đến 90. Cái này mẹ nó. Trong lúc nhất thời, Triệu Phàm lại có chút khóc cười không được. Nói thật, Triệu Phàm thật là cho tới bây giờ đều không có muốn vậy nàng ý tứ, thế nhưng ai, đều trách chính mình cái này nên chết mị lực a. Giờ này khắc này, Hứa An Nhiên tâm tình cũng hết sức phức tạp. Theo nhìn thấy Triệu Phàm lần đầu tiên bắt đầu, nàng liền đã thích Triệu Phàm. Chỉ bất quá, tuy là ưa thích Triệu Phàm, thế nhưng vừa nghĩ tới bên cạnh Triệu Phàm mỹ nữ như mây, nàng liền cực kỳ ăn dấm. Nhưng mà, hôm nay Triệu Phàm cùng bình thường có chút không giống nhau lắm. Nhất là Triệu Phàm một tay lúc lái xe, quả thực là rất có mị lực, để nàng không kiềm hãm được tim đập rộn lên, trầm mê trong đó. Cảm giác như vậy, Hứa An Nhiên còn là lần đầu tiên có. Lái xe 15 phút đường xe, phe ra di đến một nhà hàng trước cửa. Nhìn một chút bảng hiệu, Tinh Sa. Nói đến, nhà hàng này thật đúng là nhiều năm rồi. Không có đổi tên phía trước, nó nguyên bản gọi là Kinh Đô nhà hàng, nếu là dựa theo thời gian để tính, đây chính là Kinh Đô nhà thứ nhất cấp ngũ tinh nhà hàng. Về sau bởi vì đổi lão bản, cho nên liền sửa lại tên. Bất quá cho dù sửa lại tên, quy cách đồng dạng cũng là phi thường cao. Cho đến trước mắt, cũng là tại Kinh Đô có thể xếp thượng hào đỉnh cấp nhà hàng. Ngài khỏe chứ, hoan nghênh đến Tinh Sa. Mới mở cửa xe, liền có tiếp khách cười lấy tiến lên đón, 10 phần cung kính làm Triệu Phàm mở cửa xe ra. Đem chìa khóa xe đưa cho tiếp khách sau, Triệu Phàm liền mang theo Hứa An Nhiên đi vào. Nhìn xem trong hành lang xa hoa trang trí, Hứa An Nhiên tâm tình cũng không khỏi có chút khẩn trương. Tuy là nàng rất muốn cùng Triệu Phàm tại cùng nhau ăn cơm, nhưng mà, cũng không nghĩ tới đắt như vậy địa phương a, thế là có chút thấp thỏm đối Triệu Phàm nói, "Triệu Phàm, chúng ta liền là ăn bữa tối mà thôi, không cần thiết tới đắt như vậy địa phương a." Nghe vậy, Triệu Phàm cười cười, chợt đáp lại nói, "Nhà hàng này ta đã sớm có lẽ, nghe nói khẩu vị rất không tệ, vừa vặn nếm thử một chút." Tại phục vụ viên an bài xuống, Triệu Phàm định cái tiểu phòng ăn. Nhìn xem phòng ăn bên trong phong vị cổ xưa trang trí, Hứa An Nhiên không kềm nổi âm thầm liễu lưới. Nàng tuy là không biết rõ Tinh Sa tiêu phí trình độ thế nào, nhưng mà, chỉ là nhìn nơi này trang trí liền biết, tuyệt đối không tiện nghi. Phòng trưng nếu như tại nơi này gấp đầu mặt trắng ăn một bữa lời nói, tối thiểu nhất cũng đến mấy ngàn đồng tiền. Mấy ngàn khối, đối với Triệu Phàm tới nói, có lẽ đều không đủ cho phe ra gì cố gắng, nhưng mà đối với Hứa An Nhiên tới nói, đây chính là nàng mấy tháng tiền sinh hoạt ta. Theo lấy phục vụ viên đem thực đơn đưa ra, Triệu Phàm đem thực đơn đưa cho Hứa An Nhiên. Hứa đại lớp trưởng, ngươi nhìn một chút, muốn ăn cái gì liền điểm, ngàn vạn đừng khách khí. Tiếp nhận thực đơn, Hứa An Nhiên đại khái nhìn một lần, trong lòng lập tức giật mình. Nàng nghĩ tới nơi này tiêu phí sẽ rất đắt, chỉ là không nghĩ tới, dĩ nhiên đắt như vậy không hợp thói thường. Một cái phi thường phổ thông rau xanh xào tôm bắp bỏ, vậy mà liền muốn 688. Chương 168,
Hứa An Nhiên tiểu tâm tư chương 168, Hứa An Nhiên tiểu tâm tư một cái thật đơn giản xào tôm bóc vỏ, lại muốn 688. Thế nào không đoạt tiền a? Nhìn thấy thực đơn phía trên giá cả, Hứa An Nhiên người đều đốc. Do dự một hồi lâu, nàng mới đem thực đơn đưa cho Triệu Phàm, nhẹ giọng nói ra, "Triệu Phàm, vẫn là ngươi chọn đi." Triệu Phàm cười cười, tiếp nhận thực đơn nhìn một chút, chợt đối phục vụ viên phân phó nói, "Tới một phần rau xanh xào tôm bắp bỏ, một phần cá kho, kinh đô bị muối, lại đến phần xào con cu." Nói xong, đem thực đơn trả lại phục vụ viên. Liên vừa mới Triệu Phàm điểm cái này vài món thức ăn, tất cả đều là Tinh Sa nhà hàng bảng hiệu đồ ăn. Tuy là Triệu Phàm cũng là lần đầu tiên tới Tinh Sa nhà hàng ăn cơm, nhưng mà, nếu là bảng hiệu đồ ăn, hương vị tuyệt đối không sai. Không vài phút thời gian, đồ ăn liền tất cả đều dâng đủ. Không thể không nói, Tinh Sa nhà hàng sở dĩ có thể trở thành kinh đô quy cách cao nhất cấp ngũ tinh nhà hàng, hương vị thật là không tệ. Một cái thịt gà vào trong bụng, thật là phi thường tươi non. Cá kho cùng kinh đô vịt muối hương vị cũng là coi như không tệ, xem như Tinh Sa nhà hàng bảng hiệu đồ ăn, làm được sắc hương vị đều đủ. Một bên ăn lấy cơm, hai người một bên trò chuyện. Lúc mới bắt đầu, Hứa An Nhiên còn có chút hạn chế đây, cuối cùng, đây là nàng lần đầu tiên cùng Triệu Phàm đi ra ăn cơm, nhất là còn tới đắt giá như vậy nhà hàng, nói thật, nàng có chút không được tốt ý tứ. Nhưng mà hàn huyên một lúc sau, nàng cũng chọn bẹn buông ra. Kẹp một khối xào gà, Hứa An Nhiên đối Triệu Phàm hỏi, "Đúng rồi Triệu Phàm, gần nhất lớp chúng ta cấp ngay tại tòa soạn đoàn, ta nhớ vấn luyện quân sự thời điểm, ngươi đánh đàn guitar đánh đến phi thường tốt, muốn hay không muốn suy tính một chút gia nhập đàn guitar xã?" Nói lên tòa soạn đoàn, trong này thật đúng là tương đối có tri thức. Theo lý thuyết, Hứa An Nhiên cũng sẽ không đánh đàn guitar, từ nhỏ đến lớn, nàng liền đàn guitar đều không có chạm qua. Nguyên cớ sẽ báo đàn guitar xã đoàn, hoàn toàn là bởi vì Triệu Phàm. Nàng cho là Triệu Phàm đàn guitar đánh đến tốt như vậy, nếu như tòa soạn đoàn lời nói, khẳng định là chọn lựa đầu tiên đàn guitar xã, cho nên nàng liền sớm báo danh. Báo tên phía sau, còn tưởng tượng lấy sau đó có khả năng mỗi ngày đều cùng Triệu Phàm gặp mặt. Nhưng đến hiện tại mới thôi, Triệu Phàm cũng không có động tĩnh, cho nên mới nhịn không được hỏi. Nghe vậy, Triệu Phàm mỉm cười, nói, đàn guitar xã tạm thời cũng thật là không có gì hứng thú, sau này hay nói à. Nghe Triệu Phàm trả lời như vậy, trong lòng Hứa An Nhiên lập tức mắt lạnh. Nếu là sớm biết Triệu Phàm không có báo đàn guitar xã ý nghĩ này, lúc trước nàng liền không báo. Bất quá, làm có khả năng chế tạo cùng Triệu Phàm cơ hội gặp mặt, Hứa An Nhiên mạch suy nghĩ nhất chuyện, tiếp tục đối với Triệu Phàm hỏi, cái kia hội học sinh đây, có hứng thú hay không gia nhập a? Nếu như vào hội học sinh lời nói, đối sau khi tốt nghiệp tìm việc làm có trợ giúp. Triệu Phàm lắc đầu, cười nói, ta người này không thích hạn chế, tạm thời cũng không suy tính. Nói thật, đối với gia nhập hội học sinh loại chuyện này, Triệu Phàm từ trước đến giờ đều là phi thường phản cảm. Đầu tiên, hắn sau khi tốt nghiệp đại học, tuyệt đối sẽ không đi hoàn lộ, về phần theo thương lời nói, vậy cũng là không nói chính xác sự tình. Lại nói, liên hội học sinh tập tục, tuy là Triệu Phàm không có tham gia qua, thế nhưng tại trên mạng cũng thấy qua không ít. Nhất là những cái kia hội chủ tịch sinh viên các loại, nói trắng ra, đó chính là cầm căn lông gà làm lễ tiễn. Ỷ vào trên mình có đạo viên bà bọc, đối với những cái kia mới gia nhập hội học sinh các tân sinh, đủ loại trang bức tạo thế. Có thể nói là 3 phần người dạng cũng có, 7 phần quan uy 10 phần. Đối với loại này ô yên chướng khí hoàn cảnh, khiến Triệu Phàm 10 phần chán ghét. Nếu như dùng một cái từ để hình dung hội học sinh lời nói, Triệu Phàm cho rằng một cái thành ngữ phi thường chuẩn xác, đó chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Gặp Triệu Phàm lại cự tuyệt, Hứa An Nhiên không kềm nổi tâm tình có chút thất lạc. Bất quá một giây sau, nàng lập tức sững sờ. Đối với cùng Triệu Phàm đưa ra gia nhập hội học sinh chuyện này, để nàng cảm giác chính mình phi thường ngu. Cuối cùng, Triệu Phàm thế nhưng lái nổi phe ra gì? Gia đình điều kiện khẳng định là tương đối hậu đãi, chỉ là một cái hội học sinh, nhân gia cần dùng tới ư? Có lẽ đối với cái khác học sinh tới nói, gia nhập hội học sinh là làm tập luyện chính mình, sau khi tốt nghiệp cho lý lịch của chính mình bên trên thêm vào như thế nồng đậm một bút. Thế nhưng đối với Triệu Phàm tới nói, chọn bẹn liền không cần. Chỉ bằng Triệu Phàm gia cảnh, sau khi tốt nghiệp chọn bẹn không cần suy nghĩ tìm việc làm vấn đề. Nói không cho phép, liên hội học sinh chủ tịch đều muốn đi xếp hàng cho hắn làm thuê đây. Vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian liền đi tới buổi tối 8 giờ. An cũng không xê xích gì nhiều, Triệu Phàm gọi tới phục vụ viên, trả tiền. Giá cả cũng không tính là rất đắt, 4 cái đồ ăn tổng cộng tiêu phí 3600 khối. Nhìn xem Triệu Phàm tính tiền, Hứa An Nhiên không kềm nổi âm thầm liễu lưới. Cuộc sống của người có tiền thật là quá ngang tàng, tùy tiện ăn bữa cơm liền muốn hơn 3000 đồng tiền, đây chính là nàng 2 tháng tiền sinh hoạt a. Mua xong đơn sau, hai người đi ra nhà hàng. Đi thôi Hứa đại lớp trưởng, ta đưa ngươi về trường học. Triệu Phàm cười ha hả nói. Nghe vậy, Hứa An Nhiên cắn môi một cái, trong đầu suy tư chốc lát, chợt đáp lại nói, cái kia, thời gian còn quá sớm, chúng ta đi dạo chơi thương trường a, vừa vặn ta muốn mua chút đồ vật. Đối mặt Hứa An Nhiên đáp lại, Triệu Phàm tự nhiên là nháy mắt hiểu ngay nàng tiểu tâm tư. Tuy là Triệu Phàm không phải nữ nhân, nhưng mà, hắn lại hiểu nữ nhân nhất. Nếu là gặp được không thích nam sinh, đừng nói là 8 giờ tối, coi như là 8 giờ sáng, đều có thể nói mệt nhọc muốn về đi ngủ. Dứt khoát, Triệu Phàm mỉm cười, gật đầu một cái, nói, vậy được rồi, đi dạo chơi a. Nói xong, liền mở cửa xe ra, ngồi lên. Nếu như nhớ không lầm, mấy ngày nữa đã đến Vương Diễm Đình sinh nhật. Vừa vặn thừa cơ hội này, sớm chuẩn bị một phần lễ vật, đợi đến sinh nhật ngày ấy, cho nàng một cái kinh hỉ nhỏ. Gặp Triệu Phàm đáp ứng, Hứa An Nhiên tâm lý cũng là vui thích. Vui vẻ ngồi lên tay lái phụ, hai người liền hướng về phụ cận thương trường chạy được đi qua. Thời gian đi tới 8 giờ rưỡi tối, ép cỡ tờ người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Tiến vào thương trường đại môn, Triệu Phàm đối Hứa An Nhiên hỏi, người muốn mua chỗ gì?
Ân. Trước dạo chơi a. Hứa An Nhiên mỉm cười đáp lại nói. Kỳ thực, mua đồ vật gì cũng không trọng yếu, trọng yếu là muốn sáng tạo một cái cùng Triệu Phàm đơn độc ở chung cơ hội. Thế thế, Triệu Phàm cũng không hỏi nhiều, nói, vậy ngươi trước bồi ta đi mua cái lễ vật a. Nghe vậy, Hứa An Nhiên lập tức giật mình. Triệu Phàm sẽ không phải là muốn mua cho mình lễ vật a. Nghĩ đến cái này, Hứa An Nhiên tiểu tâm tình càng kích động rất nhiều. Và chờ dần cuộn Stangin phải chuyên doanh. Làm hai người đến nơi này thời điểm, cửa ra vào nhân viên bán hàng liền nhiệt tình nên đón tiếp lấy, ngài khỏe chứ, hoan nên quang lâm và chờ dần cuộn Stangin. Xem xét là Triệu Phàm, nhân viên bán hàng tiểu tỷ tỷ nháy mắt liền nhận ra được. Chợt càng thêm nhiệt tình cười nói, Triệu tiên sinh, đã lâu không gặp a. Xem như và chờ dần cuộn Stangin trẻ tuổi nhất khách hàng lớn, Triệu Phàm có thể nói là trong cửa hàng danh nhân. Từ lần trước tới tiêu phí sau, dựa vào anh tuấn bề ngoài cùng nhiều tiền danh thiếp, để tất cả nhân viên cửa hàng đều đối với hắn thuộc nằm lòng. Chương 169, Ilya Linh nữ thần hệ liệt chương 169, Ilya Linh nữ thần hệ liệt xem như vợ chờ dần cuộn Stangin trẻ tuổi nhất khách hàng lớn, nhân viên bán hàng tự nhiên là nhận thức Triệu Phàm. Cuối cùng, đây chính là thật tốt đại kim chủ, hành đầu công trạng đơn a. Gặp nhân viên bán hàng nhiệt tình chào hỏi, Triệu Phàm cũng cười gật đầu một cái, người tốt. Nói xong, tại nữ nhân viên bán hàng tỷ dẫn dắt tới, hai người liền đi đi vào. Nhân viên bán hàng đầu tiên là đem Triệu Phàm cùng Hứa An Nhiên đưa đến sảnh khách quý. Triệu tiên sinh, ngài trước nghỉ ngơi một chút, ta đi cho hai vị rót ly cà phê. Nói xong, nữ nhân viên bán hàng tỷ quay người rời đi. Hứa An Nhiên ngồi tại trên ghế sofa, nhìn xung quanh bốn phía xa hoa trang trí, tâm tình có chút khẩn trương. Nói thật, nàng đây là lần đầu tiên tới cao đoan như vậy thương trường, cũng là lần đầu tiên tới vợ chờ dần cuộn Stangin. Tuy là cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua như vậy cao xa xỉ phẩm bài, thế nhưng đối với vợ chờ dần cuộn Stangin, nàng sớm có nghe thấy. Xem như đồng hồ ngành nghề nổi danh cao xa xỉ phẩm bài, vợ chờ dần cuộn Stangin từ trước đến giờ đều là vô số người tuổi trẻ mộng tưởng. Bất quá, Hứa An Nhiên chỉ biết là vợ chờ dần cuộn Stangin giá cả phi thường đắt, lại không biết đến tột cùng đắt đến mức nào. Rất nhanh, nữ nhân viên bán hàng tỷ xông tới hai ly cà phê, nện bước ưu nhã nhịp bước đi tới, đem cà phê đặt ở trước mặt Triệu Phàm, không người một khắc này, còn mơ hồ lộ ra một vòng trắng non mỹ cảnh. Triệu tiên sinh, ngài nếm thử một chút cà phê này hương vị thế nào? Nói xong, nữ nhân viên bán hàng tỷ lại đem ánh mắt hướng về một bên Hứa An Nhiên trên mình đánh giá đi qua. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, phía trước Triệu Phàm tới thời điểm, bên người bạn gái cũng không phải nàng. Tuy là suy nghĩ lung tung không tốt lắm, nhưng mà Triệu Phàm như vậy xuất khí nhiều tiền, thật là cực kỳ khó có thể không cho người hướng phương diện kia đi muốn. Nếm thử một miếng cà phê, Triệu Phàm vừa ý gật đầu một cái, ân, không tệ. Đón lấy, nữ nhân viên bán hàng tỉ mỉm cười đối Triệu Phàm hỏi, Triệu tiên sinh, ngài lần này là tới chọn đồng hồ ư? Ân, là. Triệu Phàm gật đầu một cái, nói, phiền toái cho ta để cử mấy khoản nữ sĩ mang đồng hồ. Nghe vậy, một bên Hứa An Nhiên nháy mắt mặt nhỏ leo lên một vòng đường đỏ. Muốn nói quan hệ này tốc độ phát triển cũng có chút quá nhanh đi. Bất quá chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, Triệu Phàm vậy mà liền muốn đưa tay mình đồng hồ. Nếu như mình nhận lấy phần lễ vật này lời nói, vậy tối nay chẳng phải là. Nghĩ đến cái này, Hứa An Nhiên tranh thủ thời gian lắc đầu, đem suy nghĩ của mình kéo lại. Giờ phút này, trong lòng của nàng giống như là nở hoa đồng dạng, vui thích. Nói thật, cho dù là Triệu Phàm không tiễn chính mình lễ vật, chỉ cần hắn muốn, Hứa An Nhiên đều sẽ đồng ý không có nghĩ rằng, Triệu Phàm dĩ nhiên có lòng như vậy, đến cho chính mình chọn lựa lễ vật. Nữ nhân viên bán hàng tỷ ngay vậy, cũng là hai mắt tỏa sáng, chợt nhiệt tình hỏi, "Triệu tiên sinh, vậy ngươi muốn chọn lựa dạng gì kiểu dáng đây?" Triệu Phàm mỉm cười nói, "Kiểu dáng không quan trọng, đẹp mắt là được." "Cái kia Triệu tiên sinh, ngài dự toán phạm vi đại khái là bao nhiêu đây?" Nữ nhân viên bán hàng tỷ lại hỏi. "100 vạn trong vòng a." Triệu Phàm hồi đáp. Lời vừa nói ra, một bên Hứa An Nhiên kém chút không ngay tại chỗ ngất đi. 100 vạn? Đây là người có thể nói ra tới ư? Nhà ai người tốt mua cái đồng hồ đeo tay dĩ nhiên hoa nhất trăm vạn a. Tuy là Hứa An Nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi, thế nhưng đối với Triệu Phàm tới nói, cái này 100 vạn còn thật không tính là gì. Hệ thống 4 ngày lợi nhuận mà thôi. Xem như chính mình đắc ý nhất tiểu tình nhân, Vương Diễm Đình cho Triệu Phàm mang tới tâm tình giá trị thế nhưng tương đối phong phú. Văn có thể lên giường, võ có thể xuống phòng bếp, còn kiêm chức bảo mẫu, ngươi nói một chút, như vậy tốt tiểu tình nhân, đưa khối 100 vạn đồng hồ, đắt ư? Giờ này khắc này, Hứa An Nhiên nhìn về phía Triệu Phàm ánh mắt đều biến. Phía trước, nàng chỉ là biết Triệu Phàm có tiền, tuyệt đối không ngờ rằng, dĩ nhiên sẽ có tiền đến tình trạng như thế. Xuất thủ liền là 100 vạn. Khó trách nhiều như vậy xinh đẹp nữ sinh đều muốn tìm người có tiền, gả vào hào phú đây. Loại này tiêu tiền như nước cách sống, đổi lại là nữ nhân nào, có thể chịu nổi a? Không đơn thuần là Hứa An Nhiên, phụ trách tiếp đại nữ nhân viên bán hàng tỷ cũng một bức. Tuy là vợ chờ dần cuộn Stangin là cao xa xỉ đồng hồ phẩm bài, nhưng mà các nàng trong cửa hàng tuyệt đại đa số liền là mấy trăm ngàn đồng hồ. 100 vạn trong vòng, vậy thì thật là có thể tùy tiện chọn tùy tiện chọn. Vừa nghe nói Triệu Phàm dự toán 100 vạn, nữ nhân viên bán hàng tỷ tâm đều kích động sắp nhảy ra ngoài. Chợt đối Triệu Phàm hỏi, "Triệu tiên sinh, thuận tiện hỏi một thoáng đối phương tuổi tác hòa bình lúc phối mặc phong cách ư?" "Ân, 20 tuổi, bình thường phối mặc tương đối thời thượng." Triệu Phàm hồi đáp. Nghe vậy, một bên Hứa An Nhiên lập tức cảm giác trên đầu mình bị tưới một thùng nước lạnh. Vừa mới, nàng vẫn cho là Triệu Phàm là tới cho chính mình chọn lựa lễ vật đây, không có nghĩ rằng tự mình đã tỉnh. Nghe vậy, nữ nhân viên bán hàng tỷ suy tư chốc lát, chợt nói nghiêm túc, "Triệu tiên sinh, dựa theo ngài miêu tả, cá nhân ta tương đối đề cử mới lên mới ẻ ghẻ gì y y linh nữ thần hệ liệt đồng hồ. Có thể nhìn một chút ư?" Triệu Phàm hỏi. "Tất nhiên có thể, hai vị mời tới bên này. Tại nữ nhân viên bán hàng tỷ dẫn dắt tới, hai người tới một cái tủ trưng bày phía trước. Chỉ thấy một cái tương tự hộp thủy tinh chính giữa, trưng bày một cái phấn hồng kim chất liệu đồng hồ. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, lóe ra như là tinh thần chói sáng hào quang, lộ ra đã tinh xảo, lại cao quý. Nữ nhân viên bán hàng tỷ mở ra hộp thủy tinh, đem đồng hồ lấy ra ngoài, làm Triệu Phàm giới thiệu. Triệu tiên sinh, cái này liền là vừa mới ta làm ngài để cử ẻ gẹ gì y y linh nữ thần hệ liệt đồng hồ. Cái này đồng hồ chủ thể tài liệu là phấn hồng kim, hàm nạm 58 khỏa toàn thạch cùng một khỏa lồi trăng tròn chỉ thạch. Cơ tâm áp dụng chính là và trở dần cồn Stagnin kỳ hạm cơ tâm 8005F, 120LH002. Một phen sau khi giới thiệu, Triệu Phàm đưa mắt nhìn sang Hứa An Nhiên, nói, Hứa đại lớp trưởng, ngươi cảm thấy cái này đồng hồ thế nào? Giờ phút này, Hứa An Nhiên tâm lý đã chua như là một khỏa chanh. Nghe được Triệu Phàm lời nói, nàng thu hồi tâm tình nhỏ, nói nghiêm túc, phi thường xinh đẹp, nữ sinh đều sẽ ưa thích. Nghe vậy, Triệu Phàm gật đầu một cái, chợt cười lấy đối nữ nhân viên bán hàng thì hỏi, cái này đồng hồ giá cả bao nhiêu? Triệu tiên sinh, trước mắt cái này đồng hồ giá công bố là 499000, không đến 50 vạn giá cả. Triệu Phàm thản nhiên nói, được, đám kia ta bọc lại á hạt. Hứa An Nhiên người đều mộng. Không phải, Triệu Phàm vừa mới có phải là không có nghe rõ ràng giá cả a? Là 499, không phải 499. Coi như là 499, Hứa An Nhiên đều đến suy nghĩ một chút. Thế nhưng 499, Triệu Phàm dĩ nhiên không hề nghĩ ngợi liền muốn bọc lại. Trong lúc nhất thời, Hứa An Nhiên cảm giác buồng tim của mình có đau một chút. Tuy là tiêu tiền không phải nàng, thế nhưng nàng lại bị con số này khiếp sợ đến. Một khối đồng hồ, hơi một tí 50 vạn giá cả. Là một cái gia đình bình thường hải tử, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngang tàng tiêu phí. Chương 170, tâm thái nổ chương 170, tâm thái nổ theo nhìn thấy đồng hồ đến quyết định mua, Triệu Phàm toàn chỉnh tổng cộng dùng không đến 2 phút đồng hồ. Cái này khiến Hứa An Nhiên như là tiểu đao kéo bờ mông, mở con mắt. Bình thường thời điểm ở trường học, Hứa An Nhiên cũng thường xuyên mua qua internet. Cho dù là 1-200 đồng tiền một kiện áo thun, nàng đều muốn so sánh mua sắm, cuối cùng chọn lựa một cái có ưu đãi khoán rẻ nhất cửa hàng đi mua, chính là vì có thể tiết kiệm ít tiền. Thế nhưng Triệu Phàm đây, 50 vạn đồng hồ, giống như là mua mịt xù nước chanh đồng dạng thoải mái. Ngươi nói một chút, cái này có thể không cho nàng chấn kinh ư? Giờ này khắc này, Hứa An Nhiên nhìn về phía Triệu Phàm ánh mắt đều biến đến có chút phức tạp. Nói thật, trước đó, tuy là nàng đối Triệu Phàm phi thường có hảo cảm, nhưng cũng là bởi vì Triệu Phàm lớn lên tương đối xoái, tương đối có nhân cách bị lực. Nhưng là bây giờ, thấy được Triệu Phàm tiền giấy năng lực sau, Hứa An Nhiên càng thêm kiên định muốn bắt lại Triệu Phàm quyết tâm. Nếu như có thể bắt lại Triệu Phàm lời nói, cái kia thật là liền là sự nghiệp hái tình xong bội thu. Sau đó không cần tiếp tục phải làm tiết kiệm mấy khối tiền so sánh mua sắm. Ngay tại Hứa An Nhiên kinh ngạc đồng thời, phụ trách tiếp đai nữ nhân viên bán hàng tỷ cũng sửng sốt. Có thấy tiền, chưa từng thấy có tiền như vậy. Chần chờ chốc lát, nữ nhân viên bán hàng tỷ có chút không thể tin đối Triệu Phàm nói, "Triệu tiên sinh, ngươi là hiện tại liền muốn mua ư? Vẫn là trước giao một chút tiền đặt cọc. Hiện tại liền mua a?" Triệu Phàm hết sức chăm chú đáp lại nói, chợt móc ra thẻ ngân hàng, đưa cho nữ nhân viên bán hàng tỷ. Tiếp nhận thẻ ngân hàng một khắc này, nữ nhân viên bán hàng tỷ tâm đều kích động nở hoa rồi. Xem như vợ chờ dần cồn Star nghìn nhân viên bán hàng, các nàng tiền lương cùng công trạng là trực tiếp móc đối. Mỗi bán đi một khối đồng hồ, đều sẽ đạt được tương ứng trích phần trăm. Trừ đó ra, tiêu thụ công trạng còn cùng với các nàng thăng cấp có quan hệ trực tiếp. Nghĩ đến cái này, nữ nhân viên bán hàng tỷ vô cùng vui vẻ đối Triệu Phàm nói, "Triệu tiên sinh, ngài chờ chút, ta lập tức làm ngài mở đơn căn cứ." Nói xong, nữ nhân viên bán hàng tỷ liền cao hứng rời đi. Một lát sau, nữ nhân viên bán hàng tỷ cầm lấy hai cái tinh xảo túi xách tay đi tới. "Triệu tiên sinh, bản điếm còn đặc biệt làm ngài chuẩn bị một phần lễ vật, cảm tạ ngài đối và chờ dần cuốn Star nghìn ủng hộ." "Ồ, còn có lễ vật?" Triệu Phàm có chút hiếu kỳ. Đó lấy, Triệu Phàm mở ra quả tặng túi, bên trong là một đầu tinh xảo vòng tay, phía trên khảm nạm lấy một khỏa hết sức xinh đẹp phấn bảo thạch. Và chờ dần cuốn Star nghìn xem như đồng hồ ngành nghề cao xa xỉ phẩm bài, như là châu đáo những cái này tự nhiên là không thiếu. Chỉ bất quá, những cái này quà tặng tùy tiện đều là sẽ không xem như tặng phẩm đưa người. Minh bạch nữ nhân viên bán hàng tỷ hảo ý, Triệu Phàm cười nói, "Cảm ơn, làm ngài phục vụ là vinh hạnh của ta." Nữ nhân viên bán hàng tỷ mỉm cười nói. Đi ra và chờ dần cuốn Star nghìn quầy chuyên doanh, nét mặt của Hứa An Nhiên có chút hoảng hốt. Nói thật, nàng giờ phút này còn không có tại vừa mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cùng Triệu Phàm đi ra một chuyến, nàng cũng coi là thấy được cái gì gọi là cuộc sống của người có tiền. Tùy tiện một bữa cơm, hơi một tí mấy ngàn khối. Tùy tiện mua một kiện lễ vật, dĩ nhiên tiêu 50 vạn. Mà Hứa An Nhiên đây, bình thường tại trên mạng muốn mua một kiện phẩm bài bẫy, đều muốn suy nghĩ thật lâu. Thật là người so với người, tức chết người. Đồ vật mua xong phía sau, Triệu Phàm quay đầu đối Hứa An Nhiên hỏi, "Hứa đại lớp trưởng, ta mua xong, ngươi muốn mua chút cái gì?" Hứa An Nhiên lấy lại tinh thần, hơi suy tư chốc lát, đáp lại nói, "Ta nhìn một chút giày." Đó lấy, hai người liền hướng về giày quầy chuyên doanh đi tới. Kỳ thực vừa mới Hứa An Nhiên nguyên cớ nói muốn mua giày, là bởi vì cùng những cái này cao xa xỉ lễ vật so ra, giày là nàng có thể tiêu phí đến. Như là phí lã đệ xẹn tờ những cái này, tuy là giá cả cũng phi thường đắt đỏ, nhưng mà không đến mức đắt quá bất hợp lý. Chỉ cần khẽ cắn môi, cũng có thể mua. Mà cả tỷ ở và chờ dần cuộn Star nghìn những cái này đỉnh cấp cửa hàng đồ hiệu, tuy tiện một cái đeo trang sức đều muốn hơi một tí mấy bạc khối, đều bù đắp được nàng một năm sinh hoạt phí. Tại giày khu đi dạo một vòng, Hứa An Nhiên vẫn như cũng là không có cái gì mua. Vốn cho rằng giày sẽ rẻ hơn một chút, thế nhưng nàng không để ý đến một việc. đó chính là Triệu Phàm mang nàng tới thương trường, thế nhưng kinh đô cao nhất xa xỉ SKT. Nơi này dày, tất cả đều là quốc tế đỉnh cấp hàng hiệu, tùy tiện một đôi dép lê đều muốn mấy ngàn khối trên vạn. Làm một cái gia đình bình thường hải tử, Hứa An Nhiên đương nhiên là không trả nổi. Thời gian bất chi bất giác liền đi tới 10 giờ tối. Hai người tại thương trường đi ra, đi tới bãi đỗ xe, Triệu Phàm mở cửa xe ra, đối Hứa An Nhiên nói, "Lớp trưởng, thời gian cũng không sớm, ta đưa ngươi về ký túc xá a." Nghe vậy, Hứa An Nhiên khuôn mặt đột nhiên leo lên một vòng đỏ, chợt cắn môi một cái, có chút ngượng ngùng nói, "Cái kia, thời gian có chút quá muộn, ký túc xá đều đã đóng cửa." Đối với ý tứ trong lời nói của Hứa An Nhiên, Triệu Phàm nháy mắt hiểu ngay. Chợt đánh giá trên dưới Hứa An Nhiên một vòng, khóe miệng vung lên một vòng xấu xa ý cười. Tiếp đó đối Hứa An Nhiên hỏi, "Ngươi mang thẻ căn cước ư?" "Ừ, mang theo." Hứa An Nhiên thẹn thùng hồi đáp. Đều đã cùng Triệu Phàm hẹn xong buổi tối đi ra ăn cơm, Hứa An Nhiên tự nhiên là làm xong toàn bộ chuẩn bị. Tối nay đi ra, nàng không có ý định trở về. Nhất là thấy được Triệu Phàm tiền giấy năng lực sau, nàng càng là đối với Triệu Phàm độ thiện cảm tiêu thăng. Nếu như hai người phát sinh quan hệ, lại bất ngờ ôm cái thai lời nói, đây chẳng phải là có thể trực tiếp gả vào hào phú. Nhìn xem Hứa An Nhiên cái kia ngượng ngùng khẩn trương biểu tình, Triệu Phàm cười xấu xa nói, "Ta dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt." Nói xong, Triệu Phàm khởi động xe, trực tiếp chạy được ra ngoài. Sau 20 phút, xe rẹn rệ tỉ khách sạn, bên cạnh một cái trong quán net. Trước nữa bên trên, Long Phi đi lên với A. "Ta thật là hết ý kiến, ai xa đây là tổn thương gì a? Cạo gió a? Lớp trưởng, ngươi lại chiêu đây. Mở lớn a." Chỉ thấy Triệu Phàm hai tay như bay, 10 phần thành thạo điều khiển bàn phím. Trên màn hình, dạ sổ giống như là cá trạch đồng dạng, xuyên qua tại bóng người bên trong. Muốn nói liên minh huyền thoại cái trò chơi này Triệu Phàm thích nhất cái nào anh hùng? Đây tuyệt đối là dạ sổ. Tử vong như gió, thường kèm thân ta. A thi đấu khác. Gặp Triệu Phàm chơi hưng phấn như vậy, một bên Hứa An Nhiên người đều đốc, một mặt da đen nghi vấn. Vừa mới Triệu Phàm hỏi chính mình mang không mang thẻ căn cước, muốn mang chính mình đi một cái chơi vui địa phương. Kết quả, cái này chơi vui địa phương liền là tiệm internet. À giờ dịu kịch đi me. Lão nương xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ đều chủ động đưa tới cửa. Kết quả ngươi lại chơi cái này phá trò chơi. Hứa An Nhiên thật là muốn tự tử đều có. Giờ này khắc này, tâm tình của nàng đều đã nổ. Vốn là, nàng đều đã làm tốt muốn đem chính mình lần đầu tiên giao cho Triệu Phàm chuẩn bị. Thậm chí cũng làm tốt Triệu Phàm không mang dự định. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Triệu Phàm dĩ nhiên mang nàng tới tiệm internet bắt tỉ game chơi game. Theo lấy chính mình bốn cái đồng đội nhộn nhịp tuyên bố bị đánh giết, chỉ còn dư lại Triệu Phàm một người sống sót trốn về thuyền thủy, Triệu Phàm tâm tình đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Đối với chơi giả sổ người chơi, cao hứng nhất cũng không phải đánh chết bao nhiêu người, mà là có thể tại bao nhiêu người trong đội giết chạy thoát. Thế là liền quay đầu hướng về Hứa An Nhiên cười cười, nói: "Thế nào lớp trưởng? Ta cái này giả sổ chơi tú không tú?" Nghe vậy, Hứa An Nhiên nhịn không được thở dài, trong lúc nhất thời, nhưng lại không có nói đối mặt. Chương 171, lao nương sớm tối bắt lại người. Chương 171, lao nương sớm tối bắt lại người. Triệu Phàm cuối cùng mang theo Hứa An Nhiên tại tiệm internet đi ra. Hôm qua một đêm thời gian, hai người là tại bên trong quán net vượt qua. Mở ra phe ra gì, đi tới trường học bãi đỗ xe, hai người cùng đi xuống tới. Bởi vì hôm qua một đêm không ngủ, Hứa An Nhiên giờ phút này nhìn qua 10 phần mỏi mệt, liền vành mắt đen đều nấu đi ra. Ngược lại thì Triệu Phàm vẫn như cũng là thần thái sáng láng, nhìn qua 10 phần tinh thần. Cuối cùng, còn có mỹ đội huyết thanh tại, Triệu Phàm thể chất cũng sớm đã vượt ra khỏi người bình thường cực hạn. Đừng nói là một đêm không ngủ, dù cho là làm một đêm sống, cũng sẽ không mỏi mệt. Lớp trưởng, ta trước về túc xá, gặp lại. Cùng Hứa An Nhiên vẫy vẫy tay, Triệu Phàm liền hướng về nam sinh ký túc xá đi tới. Nhìn xem Triệu Phàm rời đi bóng lưng, Hứa An Nhiên đừng đề cập có nhiều nháo tâm. Đôi mắt u oán nhìn xem bóng lưng Triệu Phàm, nhẹ giọng mắng, hỗn đản, tức chết lao đương. Đón lấy, tại chỗ dậm chân, đi vào ký túc xá nữ sinh. Mới mở cửa, vừa vặn đụng tới bạn cùng phòng Tưởng Lệ Lệ rời giường đi nhà vệ sinh. Nhìn thấy Hứa An Nhiên trở về, Tưởng Lệ Lệ lập tức giật mình, chợt cười lấy xe tới, 10 phần bắt quái mà hỏi, ngươi trở về thật sớm à? Ân. Hứa An Nhiên 10 phần mệt mỏi đáp lại một câu, chợt thời ra nội ý đi, chuẩn bị đi tẩy một thoáng. Xem như Hứa An Nhiên bạn cùng phòng thêm bạn thân, đối với hôm qua Triệu Phàm khoảng Hứa An Nhiên ăn cơm chuyện này, Tưởng Lệ Lệ tự nhiên là biết đến. Hơn nữa, nàng không đơn giản biết, còn cho Hứa An Nhiên bảy mưu tính kế đây. Cho nên, nhìn thấy Hứa An Nhiên một đêm chưa về, lòng hiếu kỳ của nàng cũng bị kéo theo lên. Chợt hướng về Hứa An Nhiên đuổi theo, thập phần hưng phấn mà hỏi, "Nhiên Nhiên, tối hôm qua hai người, cái kia?" Giờ phút này, Tưởng Lệ Lệ bắt quái tâm đã triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Coi như là Hứa An Nhiên không nói, nàng cũng có thể đoán được, khẳng định là cái kia. Nếu không, làm sao lại một đêm không về ký túc xá đây? Nhất là nhìn thấy Hứa An Nhiên một mặt mệt mỏi răng rấp, vành mắt đen đều đi ra, càng là nhịn không được nháy mắt ra hiệu cười nói, không phải. Triệu Phàm lợi hại như vậy ư? Dày vò ngươi một đêm. Ngươi nghĩ gì thế? Hứa An Nhiên chợt nhìn Tưởng Lệ Lệ một chút, chợt bắt đầu rửa sạch nội y đi trải qua hôm qua một đêm thức đêm, nói thật, Hứa An Nhiên là thật có chút không chống nổi, khốn đến không được. Nhất là tiệm internet hoàn cảnh thật không tốt, tại trên ghế sofa ngồi một đêm, nàng toàn thân đều cảm giác phi thường khó chịu. Giờ phút này, nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian tẩy xong nội y, tắm một cái thật tốt ngủ một giấc. Đối mặt Hứa An Nhiên đáp lại, Tưởng Lệ Lệ không kèm nổi một bộ ánh mắt bất khả tư nghị hướng về nàng nhìn đi qua. Hai người không cái kia, làm sao có khả năng a? Xem như Hứa An Nhiên bạn cùng phòng thêm bạn thân, Tưởng Lệ Lệ tự nhiên là biết Hứa An Nhiên ưa thích Triệu Phàm. Hơn nữa, nàng còn thường xuyên giúp đỡ Hứa An Nhiên nghĩ kế, nghĩ biện pháp bắt lại Triệu Phàm. Đêm qua khoảng ăn cơm, đây chính là cơ hội trời cho a. Chỉ cần cơ hội nắm chặt, đây tuyệt đối là không có vấn đề a. Nhưng là nhìn lấy Hứa An Nhiên cái kia lộ vẻ tức giận trạng thái, Tưởng Lệ Lệ có chút ngượng bức. Chợt nghi ngờ nói, ngươi tối hôm qua có hay không có cho hắn điểm ám chỉ a? Nói lên chuyện này, Hứa An Nhiên cảm giác thật là quá lung túng. Muốn nói ám chỉ, đây tuyệt đối là có. Nàng còn thiếu ngay trước Triệu Phàm mặt đem quần áo đều thoát. Nhưng Triệu Phàm đây, dĩ nhiên lái xe mang nàng đi sẽ rèn dễ tì khách sạn. Xuống xe một khắc này, Hứa An Nhiên tâm lý còn mười phần khát khao đây. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bên cạnh khách sạn còn có một nhà tiệm internet a. Nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất bất đắc dĩ a. Bất quá, làm cho chính mình bảo lưu một chút lòng tự trọng, Hứa An Nhiên chỉ có thể là qua loa đáp lại nói, không có. Không có. Ngươi thế nào không cho hắn ám chỉ đây? Nghe vậy, một bên Tưởng Lệ Lệ cũng nhịn không được nện bắt đuổi, chợt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, khuê a. Hôm qua ta không đều cùng ngươi nói sao? Đối với loại chuyện này, ngươi muốn cho hắn một điểm ám chỉ, nếu không, hắn sao có thể biết ngươi có nguyện ý hay không đây? Hôm qua thật tốt cơ hội a. Ai nha? Nghe xong Tưởng Lệ Lệ lời nói, Hứa An Nhiên mười phần chột dạ đáp lại nói, ta đêm qua cũng nghĩ qua, nếu như ta như vậy đổi tới đụng lên đi, lộ ra ta quá tùy tiện. Không phải, ngươi. Còn không chờ Tưởng Lệ Lệ lại nói lối ra, Hứa An Nhiên liền cắt ngang nàng, buổi sáng khóa ta không đi, lão sư nếu là điểm danh lời nói, ngươi giúp ta trả lời cái đến, ta đi ngủ bù. Nói xong, Hứa An Nhiên bưng lấy trang nội ý chậu nhỏ, hướng về phòng tắm vòi sen đi vào. Nước nóng đánh vào trên mình, nóng hổi. Xuyên thấu qua thủy tinh, Hứa An Nhiên có thể thấy rõ ràng thân hình của mình. Giờ khắc này, nàng lâm vào nghiêm trọng bản thân hoài nghi. Muốn nói giá trị bộ mặt, mặc dù mình chưa nói tới có biết bao kinh diễm, nhưng mà cũng không tệ, cao trung thời kỳ cũng không ít nam sinh truy cầu qua chính mình. Luận vóc dáng, đó cũng là tương đối có nguyên liệu, đại hùng mười phần nếm dịu. Nhưng vì cái gì Triệu Phàm đối chính mình không có phương diện kia ý nghĩ đây? Nghĩ đến cái này, Hứa An Nhiên nhịn không được cắn môi một cái. Chợt thầm nghĩ trong lòng, lão nương sớm tối muốn bắt lại ngươi. Một bên khác, Triệu Phàm trở lại ký túc xá sau, đầu tiên là vọt vào tắm, tiếp đó đổi một thân quần áo thể thao, chuẩn bị xuống lầu chạy bộ sáng sớm. Bởi vì trở về thời gian tương đối sớm, Vương Cảnh Trạch mấy người bọn hắn cũng đều trong giấc mộng đây. Phòng trưng cũng là đêm qua thức đêm chơi đêm. Buổi sáng tốt lành a. Ngay tại lúc này, sau lưng truyền đến một cái hết sức quen thuộc âm thanh. Nhìn lại, dĩ nhiên là Quan Nghiên Tịch. Học tỷ chào buổi sáng. Triệu Phàm thả chậm bước chân, cười lấy cùng Quan Nghiên Tịch lên tiếng chào. Nói đến, Quan Nghiên Tịch đều đã rất lâu không có ở trường học thao trường ngẫu nhiên gặp Triệu Phàm. Từ lúc tại Tây Sơn Lâm Ngữ mua nhà phía sau, Triệu Phàm chủ yếu đều là đi tiểu khu lầu dưới công viên chạy bộ sáng sớm. Cho nên, liền ít đi cùng Quan Nghiên Tịch cơ hội gặp mặt. Đúng rồi, có chuyện không biết rõ ngươi có hứng thú hay không? Quan Nghiên Tịch đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Triệu Phàm có chút hiếu kỳ mà hỏi, chuyện gì? Đua xe, ngươi đưa thích ư? Nói lên đua xe, Triệu Phàm tự nhiên là cảm thấy hứng thú, nếu không, cũng sẽ không mua phe ra gì. Chỉ là, hắn không biết rõ trong miệng Quan Nghiên Tịch đua xe, cùng chính mình nghĩ có phải hay không một chuyện. Nếu như là loại kia vi phạm thi đấu sự tình hoạt động, hắn khẳng định là sẽ không đi. Thế là liền đối Quan Nghiên Tịch hỏi, cái gì cục? Quan Nghiên Tịch cười nói, yên tâm đi, hợp pháp cục. Nghe nói, lần tranh tài này thế nhưng mời quốc tế nghề nghiệp đua xe trọng tài đây. Thế nào? Có hứng thú hay không? Triệu Phàm suy tư chốc lát, hỏi, ngươi cũng đi ư? Cái kia một chỗ. Tốt lắm. Đến lúc đó ta cho ngươi phát tin tức. Hàn huyên vài câu, hai người liền không nói gì thêm nữa, hết sức ăn ý chạy. Đại khái nửa giờ, Quan Nghiên Tịch cuối cùng dừng bước lại, hướng lấy Triệu Phàm khoát tay áo, Triệu đồng học, hôm nay liền đến nơi này, hẹn gặp lại. Nói xong, liền quay người hướng về nhà An Phương hướng đi tới. Chương 172, bí mật của Quan Nghiên Tịch. Chương 172, bí mật của Quan Nghiên Tịch. Triệu Phàm trở lại trong túc xá vọt vào tắm, cùng Vương Cảnh Trạch mấy người cùng đi lầu dạy học. Buổi sáng có một tiết toàn cầu hóa cùng quốc tế tài chính quan hệ khóa bắt buộc, đây là nhất định cần muốn đi. Vừa đi tới lầu dạy học dưới lầu, liền thấy tại cửa vào vị trí, An Chi Dư thân ảnh xuất hiện tại nơi đó. Tiểu nha đầu ăn mặc một thân rộng rãi quần áo, nhìn thấy Triệu Phàm, cười lấy vây vây tay. Chờ Triệu Phàm đến gần, An Chi Dư chạy chậm nên đón tiếp lấy. Đây là ta làm ái tâm bữa sáng, hy vọng ngươi có thể ưa thích. An Chi Dư đem trong tay hái tâm cơm hộp đưa cho Triệu Phàm. Tiếp nhận cơm hộp, Triệu Phàm cười lấy sờ lên đầu An Chi Dư, nói, đi thôi, chúng ta trước đi phòng học à. Nói xong, liền dắt An Chi Dư tay nhỏ, hai người hướng về lầu dạy học bên trong đi bảo. Sau lưng Dương Khải mấy người thấy thế, trong mắt tràn đầy tất cả đều là thèm muốn. Ai, lúc nào chúng ta có thể như Phàm ca như vậy tiêu sái a? Đúng vậy a, vì sao liền không có nữ sinh cho ta đưa hái tâm bữa sáng đâu? Ai, Phàm ca sinh hoạt, thật là khiến người ta thật tốt thèm muốn a. Nghe lấy Dương Khải Chu Thạc mấy người chửi bậy, một bên Vương Cảnh Trạch đột nhiên mở miệng nói ra. Mấy người các ngươi a, có thể hay không cách cục mở ra một điểm? Không muốn đem tất cả suy nghĩ đều đặt ở nữ nhân trên người. Trải qua phía trước cùng lớp lớn hệ ngoại ngữ học tỷ yêu đương sau đó, Vương Cảnh Trạch giống như là biến thành người khác đồng dạng. Dĩ nhiên đối với nữ nhân trọn vẹn không có hứng thú. Mới lúc chia tay, Triệu Phàm còn tưởng rằng tiểu tử này nhiều nhất cũng liền là thành thật 2-3 ngày, 2-3 ngày phía sau, khó tránh khỏi lại đến tìm bạn gái. Thế nhưng không nghĩ tới, Vương Cảnh Trạch vậy mà như thế vượt quá người dự liệu. Cùng hệ ngoại ngữ học tỷ chia tay phía sau, dĩ nhiên trực tiếp đối với nữ nhân đánh mất hứng thú. Ngươi nói một chút, đây thật là cách đại phổ. Trương Hâm lúc này cũng cười phụ hòa nói, liền là chính là, các ngươi những cái này xú nam nhân thật vô vị. Lời vừa nói ra, Dương Khải, Chu Thạc, Lý Gia Minh ba người nháy mắt cảm giác sau lưng phát lạnh. Lời giống vậy tại Vương Cảnh Trạch trong miệng nói ra, cũng không để cho ba người bọn hắn cảm giác không thích hợp. Thế nhưng không biết rõ vì sao, tại Trương Hâm trong miệng nói ra được một khắc này, ba người lại có điểm luống cuống. Nhất là nghĩ đến Trương Hâm quê nhà là Thành Đô, càng làm cho người không kềm nổi dưới hông mắt lạnh. Tiến vào phòng học sau, tìm tới vị trí ngồi xuống. Không bao lâu, lão sư liền mang theo sách giáo khoa đi đến. Giảng bài phía trước, tự nhiên là không thể thiếu hàng ngày điểm danh. Xem như khóa bắt buộc, các lão sư đều là phi thường nghiêm khắc, nếu có trốn khóa tình huống, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cuối khóa khảo thí. Theo lấy lão sư giảng bài âm thanh vang lên, phía dưới các đồng học đều mở ra tỉ mỉ hình thức. Triệu Phàm thì là mở ra ngộ tính mỹ tiên, đắm chìm tại kiến thức trong hải dương. Một tiết thời gian đảo mắt liền qua. Theo lấy tiếng trung tan học vang lên, thời gian đi tới 11 giờ. An Chi Dư giờ phút này chính dựa yên lặng ngồi tại bên cạnh Triệu Phàm, cũng không có quấy rầy hắn. Lấy lại tinh thần, Triệu Phàm luốt luốt An Chi Dư khuôn mặt nhỏ nhắn, chợt tại trên chỗ ngồi đứng lên, duỗi lưng một cái. Nên nói không nói, cái này ngộ tính lịch thiên thật là quá thần kỳ, tuy là học tập thời gian dài như vậy, nhưng lại một điểm cảm giác vẻ bại đều không có, thậm chí còn đem sách giáo khoa bên trong kiến thức tất cả đều rót vào trong đại não của mình. Tại nhà ăn ăn cơm trưa, Triệu Phàm về tới trong túc xá. Lão Vương, Thượng Hảo. Triệu Phàm hào hứng đội vàng đối Vương Cảnh Trạch nói. Nói đến, đêm qua cùng Hứa An Nhiên đi tiệm internet và tỷ game, Triệu Phàm chơi một chút cũng chưa hết hứng. Chủ yếu là Hứa An Nhiên kỹ thuật thật sự là quá yếu đuối, không qua trường, cũng liền là thanh đồng nhân cơ hội trình độ. Chơi thạch đầu nhân, Triệu Phàm liền không gặp nàng mở qua đại chiêu. Cho nên, Triệu Phàm dự định đi bên trong Vương Giả Vinh rượu qua thỏa nguyện. Tới Phàm ca. Vương Cảnh Trạch đáp lại một câu, chợt mở ra cửa sổ trò chơi. Mấy ngày nay, Vương Cảnh Trạch thế nhưng đối Vương Giả Vinh rượu trò chơi này có càng sâu lý giải. Trước đó, hắn nhất thường chơi anh hùng là Lân Nạ. Nhưng mà Vương Cảnh Trạch có một cái ma bệnh, đó chính là mỗi lần chơi Lân Nạ thời điểm đều là đại chiêu đến tay. Trải qua mấy ngày nay thực chiến, Vương Cảnh Trạch cuối cùng phát hiện, Lân Nạ đại chiêu là có thể đổi mới thiết lập lại. Nói cách khác, chỉ cần cho đối diện anh hùng trên mình đánh ra ấn ký, đại chiêu đi qua thời điểm sẽ đổi mới đại chiêu thời gian hồi. Kết quả là, Vương Cảnh Trạch mười phần đắc ý đối Triệu Phàm nói, "Phàm ca, thật không phải ta thổi, liền ta cái này Lân Nạ, tuyệt đối có quốc phục tối cường trình độ." Gặp Vương Cảnh Trạch tự tin như vậy, Triệu Phàm không kềm nổi lộ ra một vòng nghi hoặc. Tiểu tử này sẽ không phải lại thổi như bước đây a? Liền hắn cái kia Lân Nạ cái gì trình độ, chính mình có thể không biết sao? Bất quá Triệu Phàm cũng không nhiều lời cái gì, hai người trực tiếp mở ra bài vị. Lần này, Triệu Phàm lựa chọn anh hùng vẫn như cũng là Nguyên Ca, Vương Cảnh Trạch lựa chọn một tay Lân Nạ. Triệu Phàm đánh trúng đường, Vương Cảnh Trạch đánh dã. Làm hướng Triệu Phàm chứng minh thực lực của mình, Vương Cảnh Trạch cấp một liền đi đối diện khu rừng phản đỏ. Tại thượng trung đường liên động dưới sự bao vây, thành công đưa ra một máu. Buổi chiều còn có một đoạn tích túc khóa, nghĩ đến lao sư cũng không điểm danh, Triệu Phàm chuẩn bị trốn một tiết, tại ký túc xá ngủ bù. Bù một giấc đến 5 giờ chiều, mở mắt một khắc này, Triệu Phàm cảm giác toàn thân đều dễ dàng rất nhiều. Tắm rửa sau, quan nghiên tịch lúc này cho Triệu Phàm phát tới tin tức. Học đệ, đang bận ư? Triệu Phàm trả lời, thông thả. Hiện tại xuất phát. Đối với quan nghiên tịch cùng chính mình nói đua xe, kỳ thực Triệu Phàm vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú. Chỉ là, hắn vẫn luôn không có cơ hội đi nhìn chính thức đua xe tranh tài. Vừa vặn mượn cơ hội này, đi cảm thụ một chút đua xe không khí hiện trường. Học đệ, ta trước dẫn ngươi gặp mấy cái bằng hữu. Tốt, chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Trường học bãi đỗ xe. Phục hồi phía sau, Triệu Phàm thay quần áo khác, cầm lấy chìa khóa xe, xuống lầu hướng về bãi đỗ xe đi tới. Đi tới bãi đỗ xe, quan nghiên tịch thanh tú động lòng người đứng ở chỗ không xa, ngay tại túi đầu chơi điện thoại. Đi ra phía trước, Triệu Phàm chủ động lên tiếng chào, "Học tỷ, chúng ta đi đâu gặp bằng hữu của ngươi?" "Đi kinh đô tiểu quán." Đó lấy, quan nghiên tịch cười ha hả đối Triệu Phàm nói, "Học đệ, không ngại ta trả sát xe ngươi à?" "Tất nhiên không ngại." Nói xong, Triệu Phàm mỉm cười, mở cửa xe ra. Ngồi lên sau xe, Triệu Phàm hỏi, "Học tỷ hôm nay không lái xe ư?" "Không có, đầu máy đưa đi bảo dưỡng." "Học tỷ không có khả năng liền một chiếc đầu máy a?" Triệu Phàm lại hỏi. Tuy là Triệu Phàm cùng quan nghiên tịch cùng liên hệ không nhiều, thế nhưng thông qua hắn nắm giữ tin tức, quan nghiên tịch tiểu nữ này gia đình cũng không tầm thường. Phòng đoán cẩn thận lời nói, tối thiểu nhất cũng đến tài sản quá 100 triệu. Nghe vậy, quan nghiên tịch thuận miệng hồi đáp, trong nhà trong gara những xe kia đều mở chán. Đối với đợt này chắc mức, Triệu Phàm quyết định cho nàng đánh 101 phần. Nhiều một phần, không sợ nàng kiêu ngạo. Đừng nhìn quan nghiên tịch tiểu nữ này bình thường thật khiêm tốn, nhưng mà càng là người khiêm tốn, càng là có thể nhìn ra gia cảnh tình huống. Trước đó, Triệu Phàm phỏng đoán cẩn thận quan nghiên tịch gia đình tài sản tối thiểu quá 100 triệu. Nhưng mà hiện tại, phỏng chừng 100 triệu đều hơn. Vài tỷ đều là có khả năng. Cuối cùng, đối với gia đình bình thường tới nói, có thể có một chiếc xe thay đi bộ liền đã không tệ. Thế nhưng quan nghiên tịch đây, vừa mới dĩ nhiên nói trong nhà ga ra những xe kia đều mở chán. Nghe nàng một hơi này, trong nhà ít nhất cũng phải có cái 4-5 đại xe mới dám nói ra lời nói như vậy. Chương 173, Thu Danh Sơn Sa Thần. Chương 173, Thu Danh Sơn Sa Thần. Học tỷ, thuận tiện hỏi một thoáng, nhà ngươi là làm cái gì sinh ý sao? Ăn uống, ngươi đây? Quán cơm nhỏ. Triệu Phàm thành thật trả lời. Nghe vậy, hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Muốn nói Triệu Phàm trong nhà là mở nhà hàng nhỏ lời nói, quan nghiên tịch khẳng định là 100 cái không tin. Cuối cùng, nhà ai mở quán cơm nhỏ có thể lái nổi phe ra gì à? Lái phe ra gì, Triệu Phàm mở ra cổng trường học. Nhìn quanh vừa xuống xe bên trong trang trí, quan nghiên tịch mở miệng hỏi, học đệ, ngươi đây là phe ra gì SP318? Ân, là. Triệu Phàm gật đầu một cái. Chiếc xe này rơi xuống bao nhiêu tiền a? Triệu Phàm hồi đáp, 600 tả hữu a. Nhớ không rõ. Nghe vậy, Quan Nghiên Tịch lập tức nhịn không được hỏi, vậy ngươi vì sao không còn thêm chút tiền, bên trên đại như a? Đối mặt vấn đề này, Triệu Phàm cười ha hả hồi đáp, học tỷ, kỳ thực ta không hiểu nhiều siêu xe, chỉ là cảm thấy chiếc xe này tương đối đẹp mắt, liền mua. Nói thật, lúc trước mua xe lời nói, Triệu Phàm hoàn toàn chính xác có rất nhiều lựa chọn. Như là lạm bùa gọi ini, ngỡ lạ rèn những cái này, đều là có thể mua được. Về phần tại sao muốn mua phe ra gì? Đương nhiên là bởi vì hệ thống kỹ năng A. Điều khiển phe ra gì thời điểm, bản thân điểm mị lực có thể tăng lên 30 điểm số giá trị. Triệu Phàm chọn vẹn liền là hướng lấy kỹ năng này bổ trợ mới mua phe ra gì. Nghe vậy, Quan Nghiên Tịch hơi sững sờ. Nói thật, Triệu Phàm vừa mới trả lời, nếu là đổi lại người khác lời nói, Quan Nghiên Tịch nhất định sẽ cho rằng giá hỏa này là đang trăm bước. Nhưng mà đối với Triệu Phàm tới nói, nàng lại cảm thấy Triệu Phàm người này phi thường có cá tính. Sau 15 phút, phe ra gì đến kinh đô tiểu quán. Đi vào phía sau, Quan Nghiên Tịch cùng Triệu Phàm giới thiệu một chút về mình bằng hữu, chợt liền bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Triệu Phàm, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này đại mỹ nữ là bạn thân của ta kiêm bạn thân, Phạm Hiểu Băng, ngươi bảo nàng Băng Băng là được. Vị này là nàng biểu đệ, Khương Khải Hiên. Giới thiệu hai người phía sau, Quan Nghiên Tịch lại bắt đầu giới thiệu Triệu Phàm. Đây là chúng ta trường học học đệ, Triệu Phàm. Giới thiệu xong xuôi phía sau, Phạm Hiểu Băng không kềm nổi rất hứng thú đánh giá Triệu Phàm một vòng, cười hi hi nói, tiểu ca ca, ngươi còn nhớ ta không? Phía trước chúng ta gặp mặt qua. Nghe vậy, Triệu Phàm không kềm nổi sương sờ. Bất quá hắn suy nghĩ hồi lâu, cũng nhớ không nổi tới đến tuột cùng là đã gặp ở nơi nào Phạm Hiểu Băng. Nói chuyện phiếm vài câu sau, Quan Nghiên Tịch mở miệng đối Khương Khải Hiên hỏi, tối nay tranh tài mấy điểm bắt đầu? Khương Khải Hiên hồi đáp, 8 điểm. Xem như kinh đô số lượng không nhiều chính quy đua xe tranh tài, hối tạp đấu trường nổi tiếng thế nhưng tương đối cao. Chỉ cần là đua xe kẻ yêu thích, đều nghe nói qua hối tạp đấu trường danh tự. Chỉ bất quá gần nhất khoảng thời gian này, từ một chút nguyên nhân, hối tạp đấu trường đã thật lâu không có cử hành qua thi đấu sự tình. Cho nên, tối nay trận đấu này, nhất định siêu này. Nghe vậy, Phạm Hiểu Băng lập tức vô cùng kích động đối với Triệu Phàm hỏi, "Tiểu ca ca, tối nay ngươi muốn dự thi ư? Hai chúng ta một tổ thế nào?" Quan Nghiên Tịch tại một bên trận nhìn Phạm Hiểu Băng một chút, tức giận nói, "Phía trước ngươi thế nào đáp ứng ta? Có muốn hay không ta gọi điện thoại cho ba ngươi, liền nói ngươi muốn chơi đua xe." Nghe Quan Nghiên Tịch vừa nói như thế, Phạm Hiểu Băng lập tức như là quả cầu ra xì hơi, nhỏ giọng nói, "Thật chán." Nói đến, Phạm Hiểu Băng cũng thật là cái tương đối kỳ hoa nữ hài tử. Nàng từ nhỏ đã ưa thích tương đối kích thích vận động, phía trước cùng bằng hữu chạy qua một lần đua xe, kém chút đem mạng mất. Cho nên từ đó về sau, Quan Nghiên Tịch liền cũng không tiếp tục biểu thị nàng bắt đầu thi đấu xe. Bình thường không có việc gì khai xe thể thao là được rồi, không đến mức đối với sinh mạng tạo thành nguy hiểm. Lúc này, Triệu Phàm tại một bên không rõ ràng cho lắm mà hỏi, "Học tỷ, loại này chính quy thi đấu sự tình, chúng ta cũng có thể tham gia?" Quan Nghiên Tịch cười nói, "Đương nhiên. Nếu như muốn tham gia lời nói, chỉ cần giao điểm tiền thưởng là được rồi, cuối cùng giành được thắng lợi người kia sẽ đem tiền thưởng đều lấy đi." Triệu Phàm mỉm cười, có chút tâm động. Tuy là hắn cho tới bây giờ đều không có tham gia qua đua xe tranh tài, nhưng mà như vậy nghe bảo, vẫn là rất kích thích. Liên hỏi, "Học tỷ, giao dự thi tiền thưởng có yêu cầu ư?" Quan Nghiên Tịch đáp lại nói, "Tiền thưởng bình thường đều là 20 vạn cất bước. Hối tạp xem như kinh đô nổi tiếng bãi xe đua, phàm là có khả năng đến đó chơi, chủ yếu đều là phú nhị đại. Cho nên, 20 vạn tiền thưởng, đối với bọn hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì." Gặp Triệu Phàm cảm thấy hứng thú như vậy, Quan Nghiên Tịch cười ha hả hỏi, "Thế nào? Học đệ có hứng thú?" "Ân, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ." Triệu Phàm gật đầu một cái. Trong lúc nói cười, cửa bao xương liền bị mở ra, phục vụ viên đem món ăn tất cả đều đưa đi lên. Suy nghĩ đến chờ chút muốn đi đua xe hiện trường, cho nên mọi người cũng không có điểm rượu. Sau khi ăn cơm, một đoàn người thẳng đến hối tạp đấu trường. Hối tạp đấu trường tên đầy đủ gọi là hối tạp quốc tế thi đấu sự tỉnh bãi xe đua. Nghe nói, nơi này từng cử hành qua rất nhiều cỡ lớn quốc tế đua xe thi đua. Loại trừ chuyên ngành đua xe đường đua bên ngoài, còn có đường đua biệt dã, cùng núi vây quanh đường cái đường đua. Trong đó nổi danh nhất thuộc về là Thu Danh Sơn núi vây quanh xe thể thao đường đua. Thông qua danh tự liền có thể biết, toàn bộ đường đua là vây quanh Thu Danh Sơn xây dựng, địa hình hết sức phức tạp, đường rẽ cũng phi thường nhiều. Cho dù là đối với những cái kia kỹ thuật điều khiển cực kỳ tốt lão tài xế tới nói, Thu Danh Sơn cũng là địa ngục độ khó đường đua. Đám người đến sân bãi thời điểm, thật xa, liền thấy rất nhiều xe thể thao hội tụ vào một chỗ. Tại nơi này, Mercedes-Benz đã hoàn toàn không có bất kỳ mặt bài. Liền phe ra Jim cỡ lạ rèn lạng bùa vừa ý nghĩ cũng là tùy ý có thể thấy được. Muốn nói hiện trường làm người khác chú ý nhất, thuộc về là một chiếc cổ ẻn Mercedes. Mặc kệ là thân xe thiết kế, vẫn là xe giá cả, đều là tương đối chói sáng. Theo lấy tuyển thủ dự thi nhộn nhịp vào chỗ, đến phía dưới tiền thưởng giai đoạn. Hiện trường phàm là muốn dự thi tuyển thủ, đều cần thanh toán 20 vạn tiền thưởng, tương đương với phí báo danh. Cuối cùng giành được tranh tài người kia, có thể đem tất cả tiền thưởng đều lấy đi. "Triệu Phàm, ta cho ngươi làm hoa tiêu thế nào?" Ngay tại lúc này, Quan Nghiên Tịch đột nhiên cười hì hì đụng lên tới hỏi. Đối với đua xe thi đua, trong này cũng là có chút môn đạo. Bởi vì tay đua xe cũng không quen thuộc đường xá, cho nên cần tại tay lái phụ phối hợp một cái hoa tiêu. Hoa tiêu tác dụng 10 phần mấu chốt, cần trước tiên nói cho tay đua xe phía trước tình huống. Suy nghĩ đến chính mình cũng là lần đầu tiên chơi đua xe, Triệu Phàm liền gật đầu đáp ứng. Giao xong tiền thưởng sau, Triệu Phàm đạt được một chương đấu trường bản đồ, cùng một phần hoa tiêu sổ tay. Trọng tài lúc này đi ra, đối 12 vị tuyển thủ dự thi nói: "Các vị, lần này tranh tài không cho phép ác ý xe khác, nếu như bị phát hiện lời nói, sẽ trực tiếp trục xuất đấu trường. Đối với đua xe tranh tài, ác ý xe khác loại chuyện này là phi thường nguy hiểm, nhất là núi vây quanh đường cái, các lái xe tốc độ cũng sẽ không thấp hơn 100 bước, vạn nhất xảy ra bất trắc, vậy coi như là mạng người quan trọng." Chương 174, tiểu ca ca nhanh trùng áp. Chương 174, tiểu ca ca nhanh trùng áp. Hiện trường nhân viên kiểm tra các lái xe xe tình huống sau, mọi người liền tất cả đều đi tới dây xuất phát. Quan Nghiên Tịch xem như Triệu Phàm hoa tiêu, tự nhiên là muốn cùng Triệu Phàm tại một chỗ. Nói thật, đối với trận đấu này, Quan Nghiên Tịch cũng không có đối Triệu Phàm ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Cuối cùng, hiện trường tới trước tham gia trận đấu đám tuyển thủ, chủ yếu đều là phú nhị đại, bọn hắn thường xuyên tại nơi này tham gia trận đấu, đối với Thu Danh Sơn đường xá, bọn hắn cũng sớm đã là thuộc nằm lòng. Mà Triệu Phàm lần đầu tiên tham gia đua xe tranh tài, đối với bản đồ căn bản liền chưa quen thuộc, cho dù là chính mình cho hắn làm hoa tiêu, khẳng định cũng không bằng cái khác lái xe dạng kia thuận buồm xuôi gió. Lúc này, Triệu Phàm mở miệng đối Quan Nghiên Tịch hỏi: "Học tỷ, bản đồ ngươi mang theo đó sao?" "Mang theo đây." Quan Nghiên Tịch hồi đáp. Ta nhìn một thoáng, tiếp nhận bản đồ, Triệu Phàm nghiêm túc nhìn một chút. "Ngươi đừng nói, liền Thu Danh Sơn bản đồ này vẫn là rất phức tạp." Tuy nói Triệu Phàm đối kỹ thuật lái xe của mình có rất lớn lòng tin, nhưng mà địa hình phức tạp, để hắn có chút không có sức. Kết quả là, Triệu Phàm mở ra hệ thống giới diện, điểm kích ngộ tính lịch thiên kỹ năng. Theo sau, lại ăn một khối tiểu hùng kẹo mềm. Xem như hệ thống sản phẩm, tiểu hùng kẹo mềm cũng là gia tăng ngộ tính, cùng ngộ tính lịch thiên kỹ năng phối hợp lại, có khả năng đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Rất nhanh, tại ngộ tính lịch thiên cùng tiểu hùng kẹo mềm hai tầng gia trì xuống, Triệu Phàm rất nhanh liền đem đấu trường bản đồ khắc sâu ghi tạc trong đầu. Lại phối hợp thêm hệ thống ban đầu ban thưởng đại sư cấp kỹ thuật điều khiển, giờ phút này, Triệu Phàm có lòng tin bắt lại lần tranh tài này quán quân. Ngay tại lúc này, hiện trường trọng tài đi tới, đối tuyển thủ dự thi hô: "Tất cả tuyển thủ dự thi, tới rút thăm." Xem như chính quy đua xe tranh tài, rút thăm phân đoạn cũng là để tất cả các khán giả mong đợi nhất phân đoạn. Bởi vì núi vây quanh đường đua là một chiều đường 4 làn xe, cho nên căn bản không có biện pháp đồng thời tiếp nhận 12 chiếc xe. Cho nên, ở vào hàng trước nhất xe, vậy khẳng định là chiếm ưu thế. Để bảo đảm tính công bình của trận đấu, rút thăm không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Triệu Phàm tùy tiện rút một chương thẻ mã số, mở ra xem, số 9. Số 9 vị, không thể nói thật tốt, thậm chí có thể nói là phi thường kém. Bởi vì là một chiều đường 4 làn xe, số 9 vị trí là hàng thứ 3 chỗ tốt nhất vị trí. Bất quá cũng may lần tranh tài này lộ trình xa xôi, đối với đám tuyển thủ tới nói, thao tác không gian phi thường lớn. Cho dù là ở vào hàng sau lái xe, chỉ cần có tinh xảo kỹ thuật lái xe, đồng dạng có thể đem khoảng cách kéo nhỏ. Đối với vị lần, Triệu Phàm tự nhiên là không có để ý, mà là đối Quan Nghiên Tịch vẫy vẫy tay. "Học tỷ, lên xe." Nói xong, Triệu Phàm mở cửa xe, ngồi tại ghế tài xế trên vị trí, buộc lại dây an toàn. Đón lấy, tại nhân viên chỉ huy xuống, đi tới số 9 trên đường đua. 12 chiếc xe thể thao chia 3 hàng, theo thứ tự sắp xếp tại trên đường chạy. Giờ khắc này, hiện trường âm thanh hoan hô nháy mắt sôi trào lên, tất cả tới trước xem tranh tài các khán giả cũng nhịn không được kích động. Còn có không ít mỹ nữ tại một bên cố gắng động viên. Đón lấy, một tên vóc dáng cao gầy, ăn mặc váy ngắn giày cao gót mỹ nữ cầm lấy một lá cờ đi tới trung tâm đường băng vị trí. Cùng lúc đó, 12 giá đại cương ú AV nhộn nhịp cất cánh, lên tới không trung. Tiếp xuống tranh tài sẽ tiến hành tình hình thực tế trực tiếp. Cái này 12 giá ú AV sẽ đem mỗi một vị tuyển thủ dự thi tình huống toàn bộ ghi chép lại. "Triệu Phàm, ngươi căng thẳng ư?" Quan Nghiên Tịch cười lấy hỏi. "Căng thẳng cái gì? Nặng tại tham gia đi." Triệu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói. "Không tệ lắm, tâm thái rất tốt." Nói xong, ở vào trung tâm đường băng vị trí tên kia cao gầy mỹ nữ liền đem trong tay cờ xí giơ lên. Đối tất cả tuyển thủ dự thi hô, tranh tài lập tức bắt đầu. "Mời các vị tay đua xe chuẩn bị sẵn sàng." Thanh âm vừa dứt, liền nghe thấy 12 chiếc xe thể thao nhộn nhịp phát ra dạ thú tiếng oanh minh. Triệu Phàm một tay cầm tay lái, biểu tình mười phần buông lỏng. Thấy thế, một bên Quan Nghiên Tịch không kèm nổi hỏi: "Triệu Phàm, ngươi xác định chuẩn bị xong?" "Không phải đây." "Quen thuộc." "Quan Nghiên Tịch." Giờ này khắc này, Quan Nghiên Tịch người đều đốc. "Nhớ vậy, đây chính là đua xe tranh tài a. Nếu như bình thường tại trong thành thị chạy lời nói, một tay khẳng định là không có vấn đề. Nhưng mà, trong thi đấu một tay lái xe, xác định không có nói đùa." Không chờ Quan Nghiên Tịch nói thêm nữa chút gì, cao gầy mỹ nữ trực tiếp đem trong tay cờ xí vung đến dưới thân thể mới. Trong nháy mắt, 12 chiếc xe thể thao như là 12 cái manh thú một loại, tất cả đều xông tới ra ngoài. Giờ khắc này, hiện trường nhiệt tình của các khán giả triệt để bị nhen lửa. Ngắn ngủi mấy giây, 12 chiếc xe thể thao tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại màu đỏ đen sau. Đó lấy, trên màn hình lớn chuyển đến đấu trường hình ảnh. Không thể không nói, hàng phía trước xe thể thao vẫn là có ưu thế, cờ xí rơi xuống một khắc này, trực tiếp dẫn trước 2-3 cái thân xe vị. Hàng thứ 2 các lái xe đồng dạng không cam lòng yếu thế, nhộn nhịp ra tăng mã lực, chuẩn bị vượt qua. Về phần Triệu Phàm, thì là không nhanh không chậm theo phía sau cùng, đem tốc độ xe ổn định khống chế tại 120 bước. Quan Nghiên Tịch vẻ mặt thành thật nhìn xem bản đồ, đối Triệu Phàm nhắc nhở: "Phía trước 200m rẽ phải, góc độ 35 độ." Triệu Phàm gật gật đầu, nghiêm túc nhìn kỹ phía trước. Kỳ thực không cần Quan Nghiên Tịch nhắc nhở, Triệu Phàm đã đem toàn bộ đường xá tất cả đều ghi ở trong lòng, liền tất cả tỉ mỉ đều rõ ràng nhớ. 200m khoảng cách, đối với 120 bước tốc độ xe tới nói, đó chính là trong nháy mắt thời gian. Mắt nhìn thấy xe đã tiến vào đường rẽ, Quan Nghiên Tịch không kèm nổi giật mình. Theo lý thuyết, xe tại cao tốc chạy dưới tình huống, tiến vào đường rẽ phía trước cũng phải cần giảm tốc độ. Thế nhưng Triệu Phàm căn bản liền không có giảm tốc độ ý tứ, thậm chí còn tại gia tăng chân ga. Ngay tại thân xe lập tức liền muốn đâm vào trên hàng rào một giây trước, Triệu Phàm đột nhiên buông lỏng ra chân ga, một cước đạp tại phanh lại bên trên. Cùng lúc đó, đột nhiên hướng phải chuyển động tay lái. Kèm theo một cái chói hai tiếng ma sát vang lên, Ferrari SP38 lốp xe tản ra một đám khói trắng. Làm quan nghiên tịch phản ứng lại thời điểm, Triệu Phàm đã hoàn thành một cái 10 phần hoàn mỹ di chuyển động tác. Ngoa tạo. Giờ phút này, dù là quan nghiên tịch, cũng không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. Dưới chân núi trên màn hình lớn, Đại Cương cùng chủ vũ A vợ cũng đem Triệu Phàm vừa mới thao tác hình ảnh chuyển trở về. Khi thấy Triệu Phàm lái Ferrari SP38 hoàn mỹ di chuyển bẻ cua sau, không khí hiện trường nháy mắt nổ tung. Tất cả các khán giả, có một cái tính toán một cái, tất cả đều choáng váng. Ngoa tạo. Ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo. Ngoa tạo. Người huynh đệ này thật mẹ nó như bức a. Cái này cờ mở nở, nghề nghiệp a. Như bức như bức. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy treo tạc thiên di chuyển. Hoa. Tiểu ca ca này rất đẹp a. Tiểu ca ca cố gắng. Tiểu ca ca nhanh chóng áp. Chương 175, không nhìn thấy đèn sau. Chương 175, không nhìn thấy đèn sau. Chỗ ngồi kế bên tài xế quan nghiên tịch giờ phút này người đều hoảng hốt. Tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Nàng không phải không chơi qua di chuyển, mà là chưa từng thấy chơi như vậy. Mắt nhìn thấy đầu xe lập tức liền muốn đụng vào con lương, hễ chậm một giây chung phanh xe, phòng trường đều sẽ lật xe. Không thể không nói, Triệu Phàm vừa mới cái kia sóng thao tác, quả thực là quá cực hạn. Nuốt ngụm nước bọt, quan nghiên tịch lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên mình Triệu Phàm. Chỉ thấy Triệu Phàm vẫn như cũng là một tay cầm tay lái, biểu tình hờ hững, đối với vừa mới di chuyển, phản phất là thao tác cơ bản đồng dạng. Chú ý tới quan nghiên tịch quăng tới ánh mắt, Triệu Phàm mỉm cười, chợt nói, "Học tỷ, ngồi bước vàng." Triệu Phàm trực tiếp chân ga đến cùng. Ferrari SP38 bộc phát ra dã thú tiếng oanh minh. Đó lấy, tốc độ xe nháy mắt tăng mạnh. Một giây trước, tốc độ xe vẫn là 120 bước. Giờ khắc này, tốc độ xe đã tiêu thăng đến 260 bước. Nhìn xem đồng hồ đo bên trên cái kia cấp tốc tiêu thăng kim chỉ nam, quan nghiên tịch tâm đều bị nâng lên cổ họng. Nói thật, nàng đích thật là một cái khá là yêu thích truy cầu kích thích nữ sinh. Này cũng có chút quá kích thích. Triệu Phàm, an toàn đệ nhất. An toàn đệ nhất. Quan nghiên tịch có chút khẩn trương nhắc nhở. Muốn nói Triệu Phàm tốc độ thật sự là quá nhanh, vạn nhất nếu là đánh cái tay lái, nói không cho phép xe liền đến bay ra đi. Nghe vậy, Triệu Phàm mỉm cười, đã tính trước nói, yên tâm, không có việc gì. 260 bước. Người gọi ta yên tâm. Ta yên tâm cái giám a. Quan nghiên tịch giờ phút này có chút hối hận. Sớm biết Triệu Phàm mạnh như vậy, nói cái gì cũng không dám cho hắn làm hoa tiêu a. Giờ này khắc này, quan nghiên tịch chỉ muốn tranh thủ thời gian xuống xe. Căn bản cũng không cần nhìn địa đồ, cũng không cần quan nghiên tịch nhắc nhở, Triệu Phàm liền biết, tiếp xuống 2 km đều là đường thẳng đoạn đường. Cho dù là có đường rẽ, góc độ cũng không lớn, cũng liền là 10 độ tả hữu. Cho nên, nếu như muốn vượt qua lời nói, đây không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Cái khác lái xe hiển nhiên cũng là rõ ràng, nhộn nhịp tăng tốc, hướng về phía trước sông tới ra ngoài. Giờ khắc này, xe tính năng liền bắt đầu phát huy tác dụng. Đối với những cái kia trăm vạn cấp bậc xe thể thao tới nói, giờ phút này đã xuất hiện mềm nhũn hiện tượng. Cho dù là đạp cần ga tận cùng, cũng không sánh được ngàn vạn cấp bậc xe thể thao bộc phát ra mã lực cường đại. Triệu Phàm Ferrari SP38 tuy là không phải nơi này đắt nhất, nhưng mà luận với trí, đó cũng là Ferrari gia tộc kỳ hạng loại xe. V12 động cơ nháy mắt bạo phát ra hơn ngàn thất mã lực, đem thứ bậc của Triệu Phàm kéo đến tên thứ 7. Triệu Phàm, phía trước 220m có hướng phải u hình cong, ngươi chú ý một chút. Quan nghiên tịch ý tứ của những lời này ý tứ hết sức rõ ràng, đó chính là nhắc nhở Triệu Phàm, có lẽ giảm tốc độ. Cuối cùng, tuy là cái thứ nhất đường rẽ di chuyển 10 phần kích thích, nhưng mà đây chính là tại 120 bước tốc độ xe ra thao trường làm ra tới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tốc độ xe đã đi tới 260 bước. Nếu là lại không giảm tốc độ lời nói, quan nghiên tịch thật sẽ cho rằng Triệu Phàm điên rồi. 120 bước cùng 260 bước trọn vẹn cũng không phải là một cái khái niệm. Hơi không cẩn thận, người xe toàn hại a. Nghe vậy, Triệu Phàm vẫn như cũng là thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, ngồi bước vàng. Triệu Phàm, đừng, đừng. Không chờ quan nghiên tịch lại nói lối ra, Triệu Phàm đạp mạnh một cước chân ga, đem tốc độ xe kéo đến 300 bước. Ferrari SP38 phát ra giá thu gào thét, trực tiếp vượt qua phía trước cờ lạ rèn, tiến vào ưu hình đường rẽ. Ngồi tại cờ lạ rèn vị trí lái xe người đều động. Ngoa tạo, người huynh đệ này điên rồi đi. Nhìn một chút trên xe mình bước nhanh đồng hồ, biểu hiện 240 bước. 240 bước tốc độ xe, lại bị thoải mái siêu việt, suy tính xuống lời nói, đối phương tốc độ xe tối thiểu đều đến 300 trở lên. Người huynh đệ này chẳng lẽ không biết phía trước là ưu hình quang ư? Thật không muốn sống. Trong lòng nghĩ như vậy, cờ lạ rèn người điều khiển bắt đầu phanh xe giảm tốc độ. Xem như một tên đua xe kẻ yêu thích, hắn tất nhiên biết ưu hình con bẻ cua kỹ xảo chỉ có hai loại. Một loại là giảm tốc độ bẻ cua, một loại khác là di chuyển bẻ cua. Giảm tốc độ bẻ cua chỗ tốt liền là an toàn, nhưng mà cần sớm rơi nhanh. Di chuyển bẻ cua chỗ tốt là tiết kiệm thời gian, nhưng mà nguy hiểm hệ số cực cao. Bởi vì di chuyển bẻ cua thời điểm, bánh xe sẽ mất đi chạm đất lực, thân xe mất đi tính ổn định. Cho nên chỉ có tại chức nghiệp trong thi đấu mới sẽ nhìn thấy di chuyển bẻ cua hình ảnh. Liên lấy quốc tế thi đấu sự tình F1 tới nói, đám tuyển thủ mỗi một cái thao tác đều sẽ quan hệ đến làm cục tranh tài thắng bại. Tên thứ nhất cùng tên thứ hai ở giữa có lẽ chỉ kém 0,7 giây. Cho nên, làm vinh dự, các lái xe nơi nơi sẽ làm ra rất nhiều cử động kinh người. Về phần Triệu Phàm vì sao dám làm ra kinh người như thế động tác, là bởi vì hắn đối địa đồ có tuyệt đối lý giải. Nếu như đổi lại là góc độ nhỏ chỗ bằng gấp, hắn tự nhiên là không dám làm như vậy. Bởi vì phía trước u hình sừng cong độ rất lớn, có thể thao tác không gian cũng rất nhiều, lại thêm có đại sư cấp kỹ thuật điều khiển cùng ngộ tính lịch thiên gia trì, giờ này khắc này, Triệu Phàm đại não phản ứng thần kinh đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn. Cho nên, hắn mới dám làm ra như vậy ngoài dự liệu động tác. Theo lấy thân xe tiến vào đường rẽ, Triệu Phàm nháy mắt bung ra chân ga, đồng thời, chân phải trực tiếp đạp tại phanh lại bên trên, hướng phải dồn sức đánh tay lái. Lại là một trận âm thanh chói tai, kèm theo vô ích sương mù. Ferrari SP38 lần nữa dùng một cái cực kỳ phiêu giật tư thế, hoàn thành di chuyển bẻ cua. Đằng sau cỡ là rèn chủ xe thấy thế, toàn bộ người đều đốc. Một mặt một bước. Đối với vừa mới phát sinh tình huống, hắn căn bản liền không có nhìn rõ ràng. Chỉ có thấy được một cỗ khói trắng, Ferrari SP38 liền biến mất. Đúng. Liền đèn sau đều không nhìn thấy. Dưới chân núi các khán giả nhìn thấy trên màn hình lớn truyền về hình ảnh, hiện trường nháy mắt bạo phát ra sấm sét tiếng kinh hô. Xem như đua xe kẻ yêu thích, bọn hắn tất nhiên biết cao tốc xông vào ưu hình cong là hậu quả gì. Không ai từng nghĩ tới, Triệu Phàm dĩ nhiên dùng 300 bước tốc độ, hoàn mỹ hoàn thành đường rẽ di chuyển. Chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, chỉ để lại một cái màu đỏ sẫm đèn sau. Ngoa tào, ngoa tào, ta mẹ nó, cái này mẹ nó cũng quá ngu ga. Người huynh đệ này là tuyển thủ chuyên nghiệp tới hành hạ người mới a? Không phải, cái này con mẹ nó cũng quá khốc. Trong đám người Phạm Hiểu Băng thấy thế, càng là kích động nhanh nhạy hô to. Nàng vốn chính là cực hạn vận động kẻ yêu thích, đối với đua xe, nàng cũng mười phần ưa thích. Chỉ là không nghĩ tới, Triệu Phàm dĩ nhiên lợi hại như vậy, làm ra cao như thế độ khó động tác, vậy làm sao có thể không cho nàng chấn động theo. Vốn là, Phạm Hiểu Băng đối Triệu Phàm liền phi thường có hảo cảm. Bởi vì Triệu Phàm dáng dấp đẹp trai, có khí chất, nhất là làn da trắng trắng mềm mềm, để người không nhịn được nghĩ đi lên toát hai cái. Thấy được Triệu Phàm cái này đỉnh tiêm kỹ thuật lái xe sau, càng là đầy mắt yêu thương tràn lan. Thậm chí đều muốn cùng Triệu Phàm trên xe tới một tràng tứ chi ngoại ngữ giao lưu hội. Chương 176, đường rẽ nhanh mới là thật nhanh. Chương 176, đường rẽ nhanh mới là thật nhanh. Từ lúc mua Ferrari SP38 phía sau, Triệu Phàm vẫn luôn là tại thành thị trên đường điều khiển, cho tới bây giờ đều không có chạy qua đường đua chuyên nghiệp. Giờ này khắc này, Ferrari SP38 như là một cái hồng thủy manh thú một loại, bạo phát ra 10 phần mã lực. Rầm rầm rầm. Kèm theo từng trận tiếng oanh minh, toàn bộ đường đua đều biến đến sôi trào lên. Lần này di chuyển bẻ cua, để thứ bậc của Triệu Phàm nháy mắt tăng lên tới tên thứ 5. Tại trước mặt của hắn, là một chiếc bạo đổi GTR. Không thể không nói, GTR là một chiếc tính năng 10 phần mạnh mẽ xe thể thao. Đừng nhìn GTR phẩm bài lực không phải rất mạnh, thậm chí có không ít tiểu tỷ tỷ, nhìn thấy GTR phía sau, đều sẽ thịt mũi coi thường khiêu khích một tiếng phá ni dâu. Nhưng mà, tại đường đua chuyên nghiệp bên trên, GTR cho thấy kinh người không chế tính. Có lẽ cũng là biết chính mình sẽ bị vượt qua, cho nên chiếc này GTR vẫn luôn chiếm cứ lấy ở giữa nhất bên cạnh đường băng. Giờ này khắc này, cùng Triệu Phàm chỗ đầu, vẹn vẹn chỉ có 2-3 cái thân xe xa như vậy. Lúc này, trong lúc khiếp sợ Quan Nghiên Tịch cuối cùng lấy lại tinh thần, nàng thân hồn chưa định nhìn một chút Triệu Phàm, thở dốc nói, "Học đệ, phía trước thi đấu ngươi không phải nói với ta ư? An toàn đệ nhất." Tại Quan Nghiên Tịch nhìn tới, Triệu Phàm thật là cái từ đầu đến đuôi người điên, nhất là bắt đầu thi đấu xe thời điểm, quả thực là làm cho người kinh hãi run rẩy. Nghe vậy, Triệu Phàm hơi hơi lườm liếc đầu, mười phần bình tĩnh nói, "Không sai à, chúng ta không phải cực kỳ an toàn ư?" Quan Nghiên Tịch người đều đốc, "Ngươi quản cái này gọi an toàn? Nếu không phải buộc lên dây an toàn, phòng trường người cũng sớm đã bị quật bay đi ra." Nàng giờ phút này phi thường muốn phản bác Triệu Phàm, thế nhưng nghĩ lại, nhưng lại không phản bác được. Bởi vì Triệu Phàm những lời này nói đích thật là không có gì ma bệnh, tuy nói vừa mới cái kia hai đợt thao tác đều vô cùng nguy hiểm, nhưng mà, hai người trước mắt còn an an toàn toàn ngồi trên xe, cũng không có bất ngờ gì. Có thể mặc dù là như thế, Quan Nghiên Tịch cũng phi thường muốn nói cho Triệu Phàm, mời chậm một chút. Lao nương thật không chịu nổi. Chầm mặc chốc lát, Quan Nghiên Tịch đối Triệu Phàm nói, "Học đệ, tiếp xuống ngươi thật cẩn thận một chút, bởi vì con đường phía trước hướng phi thường phức tạp." Nhìn một chút trên tay bản đồ, Quan Nghiên Tịch tâm lý nhịn không được biến đến có chút khẩn trương. Giờ phút này, hoạt động thi đấu đã nhanh muốn hơn phân nửa, nhưng mà, con đường tiếp theo hướng so con đường phía trước hướng không bèn bèn nhiều phức tạp, hơn nữa cũng nguy hiểm nhiều lắm. Là từ rất nhiều đường rẽ cùng đường dốc tạo thành, vạn nhất nếu là không chú ý, rất dễ dàng xe hư người chết. Nghe vậy, Triệu Phàm nghiêm túc gật đầu một cái, "Ừm, ta đã biết." Gặp Triệu Phàm đáp ứng, Quan Nghiên Tịch cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy kinh tâm động phách vận động. Trả lời Quan Nghiên Tịch nhắc nhở sau, Triệu Phàm dĩ nhiên lại một lần nữa đem đạp cần ga tận cùng. Kèm theo một trận động cơ manh minh âm thanh, Ferrari SP38 như là mũi tên một loại, nháy mắt bắn ra ngoài. Còn không chờ Quan Nghiên Tịch nói chuyện đây, lời đến khóe miệng liền bị mãnh liệt đẩy lưng cảm giác cho gánh trở về. Tuy là Quan Nghiên Tịch rất muốn nhắc nhở phía trước Triệu Phàm là quẹo thật nhanh cong, nhưng mà bây giờ nói đã tới không kịp. Hơn nữa, giờ phút này Triệu Phàm tốc độ xe đã tiêu thăng đến 300 bước, thuận tiện là nhắc nhở cũng có chút muộn. Thế là, Quan Nghiên Tịch tranh thủ thời gian dùng tay nắm thật chặt tay vịn, nhắm mắt lại. Phía trước, GTR chủ xe nhìn thấy sau lưng đội sát không bông phe ra GSP38, khóe miệng không kềm nổi vung lên một vòng nụ cười thản nhiên. Xem như một tên đua xe kẻ yêu thích, đối với thu danh sơn đường đua, hắn nhưng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hắn tất nhiên biết phía trước liền là quẹo thật nhanh cong. Cho nên, nhìn thấy Triệu Phàm SP38 đột nhiên ra tốc, hắn không kềm nổi cười nói, muốn tại đường rẽ vượt qua. Nói đùa. Nói xong, hắn nắm chặt tay lái, đem thân xe dán thật chặt tại chỗ tốt nhất làn xe bên trong. Giờ phút này, coi như là Triệu Phàm có khả năng vượt qua, cũng sẽ không dẫn trước chính mình quá nhiều thân bị. Hơn nữa đường rẽ sau đó, hắn vẫn như cũ có thể dựa vào vòng trong ưu thế, lần nữa vượt qua. Rất nhanh, đường rẽ đến trước mắt. Gutter giờ tại vào đường rẽ phía trước, đột nhiên bắt đầu giảm tốc độ. Đừng hỏi ra hỏa này vì sao không di chuyển, bởi vì hắn không có cái kỹ thuật này. Đối mặt loại này đột nhiên thay đổi, loại trừ giảm tốc độ bên ngoài, không có biện pháp nào khác. Tuy là Gutter giờ là một chiếc tính năng mạnh mẽ phi thường xe thể thao, nhưng mà, nếu như không có đầy đủ kỹ thuật, cưỡng ép di chuyển lời nói, khẳng định sẽ lật xe. Triệu Phàm, ngươi muốn tại đường rẽ vượt qua. Ferrari SP38 bên trên, nhìn xem Triệu Phàm vẫn không có giảm tốc độ ý tứ, Quan Nghiên Tịch nhịn không được khiếp sợ hỏi. Đúng. Triệu Phàm yên lặng trả lời. Học đệ, phía trước thế nhưng 90 độ đột nhiên thay đổi a. Ta biết. Ngươi biết. Giờ phút này, Quan Nghiên Tịch chỉ muốn nói ngươi biết cái dám gì. Nếu như thật biết lời nói, còn không tranh thủ thời gian giảm tốc độ, có thể làm không cho Triệu Phàm hao tốn sức lực, Quan Nghiên Tịch chỉ có thể là đem lời nén trở về. Nàng biết, giờ phút này nàng không thể ảnh hưởng Triệu Phàm trạng thái, vạn nhất phân thần, sẽ phi thường nguy hiểm. Giờ phút này, Quan Nghiên Tịch tâm đã nâng lên cổ họng, nhưng mà đối với Triệu Phàm tới nói, 300 bước tốc độ xe đối với hắn mà nói, như là động tác chậm đồng dạng. Bao gồm phía trước Gutter giờ, đồng dạng cũng là tại tốc độ như rùa chạy. Ngay tại tiến vào khúc ngoặt một giây trước, Triệu Phàm đột nhiên buông lỏng ra chân ga, ngay sau đó, dồn sức đánh tay lái. Nháy mắt, Ferrari SP38 như là mất linh một loại, một thoáng liền để ngang đường đua chính giữa. Khoảng cách phía trước Gutter giờ, bất quá chỉ là mười mấy cm khoảng cách. Nhất là đua xe, càng là khoảng cách đường đua lan can đều không đủ 10 cm khoảng cách. Nhìn từ phía đằng xa, liền như là bị kẹt tại chính giữa đồng dạng. Ngoa tạo. Góc 90 độ di chuyển mẹ cua. Nhìn thấy đợt này thao tác, Gutter giờ cũng không ngồi yên nữa, toàn bộ người đều động. Đối với dạng này thao tác, hắn vẫn chỉ là tại chuyên ngành thi đấu sự tình trong trận đấu gặp qua. Thế nào cũng không có nghĩ đến, trong hiện thực lại còn có thể chơi đi ra. Ngoa tạo. Người huynh đệ này là ai a? Nghề nghiệp tay đua xe a? Gutter giờ tay lái phụ Hoa Tiêu cũng không nhịn được sợ hãi thán nói. Đừng nói là trên xe hai người, dù là dưới chân núi các khán giả, cũng là có một cái tính toán một cái, tất cả đều đốc. Vừa mới Triệu Phàm thao tác, thật sự là quá cực hạn. Như là nhìn điện ảnh. Trong lúc nhất thời, trong đám người đều bạo phát ra tiếng kinh hô. Một giây sau, Triệu Phàm đạp cần ga một cái, bước nhanh đồng hồ lần nữa đột phá 320 bước, chỉ là trong chớp mắt, liền siêu việt Gutter giờ. Đứng hàng tên thứ tư. Trên xe, Quan Nghiên Tịch đã triệt để mộng, một mặt không thể tin nhìn kỹ Triệu Phàm, do hỏi, học đệ, ngươi phía trước, là nghề nghiệp. Xem như một tên đua xe kẻ yêu thích, Quan Nghiên Tịch cũng kiến thức qua không ít dân gian đại thần, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng thấy Triệu Phàm lợi hại như vậy. 90 độ di chuyển mẹ cua. Hơn nữa còn như vậy mềm mại. Muốn nói không phải nghề nghiệp, nàng căn bản không tin. Chương 177, xoáy là cả đời sự tình. Chương 177, xoáy là cả đời sự tình. Học đệ, ngươi nghề nghiệp. Đối mặt Quan Nghiên Tịch vấn đề, Triệu Phàm cười cười, nói, học tỷ, ngươi quá coi trọng ta. Quan Nghiên Tịch lông mày một đám, thầm nghĩ trong lòng, cái này nếu không phải nghề nghiệp, lao nương đều trực tiếp dựng ngược gội đầu. Liên vừa mới Triệu Phàm cái kia sóng thao tác, cho dù là để nghề nghiệp tay đua xe tới, cũng chưa chắc có thể làm được a. Kết quả, ngươi lại nói với ta ta quá coi trọng ngươi. Triệu Phàm mỉm cười, không thể không nói, hệ thống ban thưởng kỹ năng thật là quá mạnh. Đại sư cấp kỹ thuật điều khiển, phối hợp thêm nộ tính lịch tiên cùng tiểu hùng kẹo mềm, giờ phút này Triệu Phàm kỹ thuật lái xe cũng sớm đã viễn siêu ra nhân loại đỉnh phong. Cho dù là chiến thần Su Mạ trở tới, cũng chỉ có thể cùng hắn chia 5 năm. Loại trừ kỹ thuật điều khiển bên ngoài, Triệu Phàm đại não phong bạo đã bị triệt để kích hoạt. Mặc kệ là phản ứng thần kinh tốc độ, vẫn là khống chế lý giải, đều đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn. Cho nên, đối với trận đấu này, Triệu Phàm có thể nói là lao thái thái lao nước núi, tay cầm đem bấm. Trải qua vừa mới vượt qua, Triệu Phàm đã đi tới tên thứ tư. Phía trước ba vị tuyển thủ, theo thứ tự là Cole Enmissett, Bugatti cùng Aston Martin. Ba vị tuyển thủ đều 10 phần căng thẳng, hai bên ở giữa cũng liền là chênh lệch một cái thân xe vị khoảng cách, hơi chút lưu ý, liền sẽ bị vượt lại. Giờ này khắc này, Cole Enmissett ở vào tên thứ nhất vị trí, điều khiển xe chính là một vị đầu tóc vàng tiểu tử. Nhìn một chút kính bên, nhìn không được miệng phun hương thơm, đằng sau chiếc này Bugatti thật đúng là mẹ nó bám dai như địa a. Tay lái phụ Hoa Tiêu nhìn một chút bản đồ, đối hắn nhắc nhở, phía trước 500m có một cái hướng phải lên dốc đường rẽ. Góc độ đại khái 110 độ, tiếp đó liền lá xuống dốc, trên lệch 22m. Cá nhân đề nghị, đem tốc độ xe xuống đến 200. Hảo, ta đã biết. Nghe xong Hoa Tiêu nhắc nhở, đầu tóc vàng tiểu tử gật đầu một cái. Đây chính là Hoa Tiêu tác dụng. Loại trừ nhắc nhở lái xe đường xá bên ngoài, sẽ còn đưa ra đề nghị của mình. Lời như vậy, lái xe liền có thể đem co tinh lực, tất cả đều đặt ở khống chế đua xe bên trên. Theo lấy đường dốc càng ngày càng gần, phía trước 3 chiếc xe đồng thời bắt đầu giảm tốc độ. Xem như liên tục đường dốc, nếu như lúc này không giảm tốc độ lời nói, xe khẳng định sẽ mất khống chế bay ra đi. Triệu Phàm cũng không ngoại lệ, sớm tiến hành giảm tốc độ. Thế thế, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Quan Nghiên Tịch cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật là sợ Triệu Phàm. Nếu như tại loại này đường rẽ bên trên tiếp tục tăng tốc lời nói, trừ phi là không muốn mệnh. Ngay tại gần sông ra đường rẽ thời điểm, hiện trường phát ra một tiếng 10 phần tiếng cọ sát chói tai. Ferrari SP38 lần nữa hoàn thành một cái di chuyển bấy bôi. Học đệ, cái này đường rẽ, tất yếu di chuyển ư? Quan Nghiên Tịch không kềm nổi tò mò hỏi. Vừa mới cái kia đường rẽ, chọn vẹn có thể bình thường thông qua, thế nhưng Triệu Phàm lại tới một tay vây đuôi di chuyển. Nghe vậy, Triệu Phàm cười cười, nói thật, không cần thiết. Vậy ngươi tại sao muốn di chuyển a? Bởi vì xoáy. Ta. Ngươi. Quan Nghiên Tịch không còn gì để nói. Nhìn một chút trên bản đồ con đường nhắc nhở, Quan Nghiên Tịch mở miệng nói, học đệ, khoảng cách điểm cuối cùng còn có 3 km, 500 m sau, có một cái xuống dốc đường rẽ, góc độ đại khái 50 độ, qua đường rẽ sau, là một cái hình chữ S đường rẽ. Tốt. Ta đã biết. Ngồi vững vàng học tỷ. Lời vừa nói ra, Quan Nghiên Tịch lập tức sững sờ. Tại sao muốn nói như vậy a? Một giây sau, Quan Nghiên Tịch nháy mắt phản ứng lại, chợt hoảng sợ nói, học đệ, ngươi muốn làm gì? Vừa mới Quan Nghiên Tịch nguyên cớ sẽ nhắc nhở Triệu Phàm, chính là vì để hắn biết phía trước đường xá phức tạp cùng nguy hiểm, tiếp đó muốn cho Triệu Phàm dáng rơi nhanh. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Triệu Phàm dĩ nhiên nói cho nàng ngồi vững vàng. Lao nương lời nói đều nói vô ích. Giờ phút này, Triệu Phàm chiến thắng tâm đã bị triệt để kích phát đi ra. Nếu như muốn giành được lần này tranh tài tên thứ nhất, liền muốn vượt qua phía trước cái kia ba chiếc xe thể thao. Mà khoảng cách điểm cuối cùng còn có 3 km khoảng cách, nói cách khác, cơ hội duy nhất liền là phía trước 500 m đường rẽ cùng Econ. Cho nên, Triệu Phàm nhất định phải tại cuối cùng hai cái này đường rẽ, thực hiện 3 lần vượt qua. Một cước đạp tại chân ga bên trên, động cơ lần nữa truyền đến manh thú tiếng gào thét. Đường rẽ sắp đến, phía trước 3 chiếc xe cũng bắt đầu sớm rơi nhanh. Bởi vì cái này đường rẽ phi thường gấp, hơn nữa còn mang theo một chút độ dốc. Mấu chốt nhất là, đường rẽ sau đó, theo sát lấy liền là Econ, nếu như không rơi nhanh lời nói, xe rất dễ dàng sẽ mất đi tính ổn định, từ đó là xe. Bất quá này cũng để Triệu Phàm bắt được cơ hội. Rầm rầm rầm. Theo lấy sau lưng truyền đến một trận tiếng oanh minh. Chỉ thấy Triệu Phàm điều khiển phe ra GSV38 như là dã thú, hướng về ba người phả vào mặt. Mấy giây, liền đã đến trước mắt. Ba chiếc xe tay đua xe tất cả đều mở bước. Phải biết, Thu Danh Sơn ba xe đạo cũng không rộng, lại thêm thân xe có góc độ, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể dung nạp xuống hai chiếc xe song song. Đứng hàng thứ ba Aston Martin thấy thế, nhịn xuống băng tủ, ngoại tảo. Đằng sau cái ngốc bước này muốn làm cái gì a? Muốn chết a? Phe ra GSV38 trong xe. Quan Nghiên Tịch cũng bị Triệu Phàm đợt này thao tác dọa sợ. Tranh thủ thời gian đối Triệu Phàm nhắc nhở, học đệ. Tranh thủ thời gian phanh lại. Muốn chạm đuôi. Nếu như là tại nội thành trải trang mặt đường chạy lời nói, chạm đuôi cũng không phải cái đại sự gì, nhưng vấn đề là, giờ phút này Triệu Phàm bước nhanh đã đi tới 300 bước. Nếu như tại tốc độ nhanh như vậy phía dưới chạm đuôi lời nói, hậu quả chỉ có một cái. Đó chính là phía sau xe mất đi cân bằng lật xe. Học tỷ. Chớ khẩn trương. Triệu Phàm mắt nhìn phía trước, một tay nắm chặt tay lái, một mặt nghiêm túc. Ngay tại gần trạm đuôi Aston Martin một giây trước, Triệu Phàm đột nhiên chuyển động tay lái, giam chặt lấy Aston Martin bên phải thân xe, hoàn thành xinh đẹp vượt qua. Ngoa tào nhi, không chờ Aston Martin tuân ra nói tụ, tay lái phụ hoa tiêu trực tiếp ngậm. Vừa mới nhìn thấy Triệu Phàm thời điểm, hắn cho là Triệu Phàm là cái ngu xuẩn, không có nghĩ rằng, dĩ nhiên là ngu bức. Phía trước bù gạ tỷ cùng cô Annie sẽ đồng dạng cũng là như thế, trong khiếp sợ bị Triệu Phàm vượt lại. Theo lấy một chùm đèn xe càng ngày càng gần, phe ra GSV38 liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Xem xét là Triệu Phàm. Phạm Hiểu Băng nhịn không được kích động nhảy dựng lên. Đám người nháy mắt bạo phát ra nhiệt liệt tiếng gọi ầm ĩ ngoạc ảo. Dĩ nhiên là chiếc kia phe ra GSV38. Niu Ba. Hắn dĩ nhiên là tên thứ nhất. Ta mẹ nó. Đây cũng quá lợi hại. Người huynh đệ này thật mẹ nó xoay a. Tại nơi trốn có người, không ai từng nghĩ tới, cuối cùng đoạt được danh hiệu đệ nhất, dĩ nhiên là phe ra GSV38. Phải biết, Triệu Phạm lại là lần đầu tiên tới tham gia trận đấu, hơn nữa rút thăm thời điểm, vẫn là hàng thứ 3 số 9 thân vị. Tại bắt đầu ở cuối xe dưới tình huống còn có thể thu được tên thứ nhất, ngươi nói một chút, cái này làm sao không để mọi người ở đây trở nên khiếp sợ. Chương 178, Thần Long Dược Tề chương 178, Thần Long Dược Tề ngay tại hiện trường mọi người đều là khiếp sợ thời điểm, trong đầu Triệu Phàm đột nhiên truyền đến hệ thống tiếng vang. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng. Chúc mừng ký chủ thu được nhiệm vụ ẩn tàng ban thưởng, thần bí đại lễ lớn. Thần bí đại lễ lớn. Nhìn thấy hệ thống trên giới diện lóe lên hào quang màu vàng, Triệu Phàm không kềm nổi hứng thú. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, hệ thống lại còn có nhiệm vụ ẩn tàng. Càng không nghĩ tới chính mình không hiểu đấu, dĩ nhiên hoàn thành. Còn thu được hệ thống ban thưởng thần bí đại lễ lớn. Mang theo hiếu kỳ, Triệu Phàm điểm kích hệ thống ba lô, mở ra thần bí đại lễ lớn. Theo lấy một đạo hào quang màu vàng hiện lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu được tiền mặt ban thưởng 999 vạn. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu được thần long dược tế X1. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng thẻ thăng cấp X1. Loại trừ 999 vạn tiền mặt bên ngoài, lại còn thu hoạch thần long dược tế cùng kỹ năng thẻ thăng cấp. Phía trước, Triệu Phàm còn tại do dự muốn hay không muốn thăng cấp hoàng kim đồng đây, hiện tại tốt, có kỹ năng thẻ thăng cấp, chọn vẹn có thể chơi không. Hiện tại, Triệu Phàm chọn vẹn có thể đem hoàng kim đồng thăng cấp làm bạch kim đồng. Về phần thần long dược tề, hệ thống cũng không có đưa ra một cái cặn kẽ nói rõ, chỉ là tại vật phẩm trong giới thiệu mặt biết, bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí. Không có chút nào do dự, Triệu Phàm trực tiếp điểm kích kỹ năng thẻ thăng cấp, lựa chọn sử dụng. Về phần thần long dược tề lời nói, chờ sau này cần thời điểm đang nói. Đóng lại hệ thống giới diện, Triệu Phàm mở cửa xe ra, tại bên trong đi xuống. Vừa xuống xe, một thân ảnh liền hướng về chính mình lao đến. Một giây sau, liền thấy Phạm Hiểu Băng trực tiếp nhào vào trong ngực của mình, ôm thật chặt chính mình. "Tiểu ca ca, ngươi rất đẹp a, ta rất thích." Một bên Quan Nghiên Tịch thấy thế, một mặt hắc tuyến. xem như Triệu Phàm học tỷ, nàng tuy là chưa nói tới đối Triệu Phàm có tình cảm, nhưng cũng là có hảo cảm. Phạm Hiểu Băng cùng Triệu Phàm làm ra thân mật như vậy động tác, nói thật, trong lòng Quan Nghiên Tịch cũng có chút cảm giác khó chịu. Thế là liền đem Phạm Hiểu Băng tại trong ngực Triệu Phàm kéo đi ra, cười lấy đối Triệu Phàm nói, "Học đệ, ngươi chớ để ý, ta cái này bạn thân có chút kích động." Gặp Phạm Hiểu Băng bị lôi đi, Triệu Phàm cuối cùng nuối lòng một hơi. Nên nói không nói, cái này Phạm Hiểu Băng nhìn qua cảm giác người gầy gầy, nhưng vừa bạn cùng Triệu Phàm thân mật dán dán phía sau, Triệu Phàm mới phát hiện, tiểu nữ này dĩ nhiên như thế có nguyên liệu. Liên nàng cái kia vào ngực, phòng đoán cẩn thận, có thể cùng Trương Nhược Hy chia 5 năm. Bất quá cụ thể kích thước, vẫn là muốn dùng tay lượng một lượng mới biết được. Theo lấy Phạm Hiểu Băng bị kéo ra, cái khác các khán giả cũng đều xuống tới. Xem như bổn chàng tranh tài quán quân, Triệu Phàm những cái kia thao tác, xem như để mọi người đều mở con mắt. Nhất là hiện trường các nữ sinh, càng là đối với Triệu Phàm ném ái mộ ánh mắt. "Tiểu ca ca, ngươi thật lợi hại a. Tiểu ca ca, ngươi tên là gì a? Ta có thể buổi tối mời ngươi uống rượu ư? Tiểu ca ca, ngươi tay thiện nghệ nắm tay dạy ta gì chuyển ư? Tiểu ca ca." Nghe lấy rất nhiều các tiểu tỷ tỷ lời nói, Triệu Phàm cảm giác đầu còn lớn hơn. Càng thêm quá phận chính là, lại còn có mấy mỹ nữ đối với mình giở trò. Thừa dịp người nhiều, dĩ nhiên chiếm chính mình tiện nghi. Cái này cờ mở nở. Triệu Phàm giờ phút này thật là muốn điên cuồng chửi bậy. Gặp qua nam sinh chiếm nữ sinh tiện nghi, nữ sinh chiếm nam sinh tiện nghi cũng thật là lần đầu tiên gặp. Ngay tại lúc này, một cái vóc người cao gầy mỹ nữ đi đến trước mặt Triệu Phàm, đem một tờ giấy nhét vào Triệu Phàm trong túi. Chú ý tới tiểu tỷ tỷ động tác, Triệu Phàm lễ phép cười cười, không có nói thêm cái gì. Đó lấy, Triệu Phàm đối mọi người nói, "Các bằng hữu, ta có chút mệt mỏi, có thể hay không để ta nghỉ ngơi một chút?" Nghe vậy, tất cả mọi người phản ứng lại, chợt cười lấy hướng một bên giải tán đi qua. Mọi người tán đi phía sau, Triệu Phàm cuối cùng thở dài ra một hơi, chợt trong túi móc ra tờ giấy kia, bóp thành một cái đoàn, ném vào ven đường thùng rác. Nói thật, liền vừa mới cho chính mình nhét tờ giấy cái tiểu tỷ tỷ kia, trưởng thành đến đích thật là không tệ. Nếu như chấm điểm lời nói, tuyệt đối có thể tới 90 phân. Về phần Triệu Phàm vì sao lại làm như vậy, nguyên nhân liền là cái tiểu tỷ tỷ này khuôn mặt thật sự là quá bóng hồng, nhất là lỗ mũi, tựa như là chỉnh đồng dạng. Cho nên, đối với dạng này nữ sinh, Triệu Phàm từ trước đến giờ đều là không cảm giác. So sánh với, hắn càng ưa thích loại kia nguyên sinh thái khí chất hình mỹ nữ. Theo lấy đến tiếp sau xe nhộn nhịp xông qua điểm cuối cùng tuyến, tất cả tuyển thủ dự thi cũng không khỏi hướng về Triệu Phàm bên này đi tới. Nên nói không nói, Triệu Phàm kỹ thuật lái xe thật là quá ngưu bức, không chỉ là xem thi đấu các khán giả, liền các lái xe cũng đều tăng kiến thức. Trận đấu này, để Triệu Phàm thành công thu nhập hơn 200 vạn tiền thưởng. Lại thêm hệ thống ban thưởng 999 vạn, hệ thống vào sổ 1200 vạn. Vui thích. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Triệu Phàm lái xe mang theo Quan Nghiên Tịch, hướng về nội thành chạy được đi qua. Trên tay lái phụ, trong đầu Quan Nghiên Tịch vẫn như cũ vẫn còn nhớ lấy Triệu Phàm ở trong trận đấu thao tác. Không thể không nói, trước mắt nam sinh này thật là rất có mị lực. Nhất là lúc lái xe, phản phất tại phóng thích ma lực đồng dạng, để nàng không kềm nổi sinh ra ái mộ chi tình. "Học tỷ, nhà ngươi ở chỗ nào? Ta đưa ngươi trở về." Triệu Phàm mở miệng hỏi. "Mân Ôi Trang Viên." Quan Nghiên Tịch đáp lại nói. "Hắc." Nhìn tới phía trước, Triệu Phàm nghĩ quả nhiên không sai. Tiểu nữ này ra cảnh cũng thật là không tầm thường a. Xem như kinh đô nổi tiếng khu biệt thự, Mân Ôi Trang Viên giá cả thế nhưng tương đối đắt. Rẻ nhất đều muốn không sai biệt lắm 100 triệu. Nếu là vị trí tốt một chút lâu vương, thậm chí muốn 3 ước tả hữu. Dựa theo hướng dẫn nhắc nhở, Phe Gia Di một đường chạy đi tới Mân Ôi Trang Viên lối vào. Mân Ôi Trang Viên biệt thự hạng mục là vây quanh một ngọn núi kiến thiết mà thành, tại chân núi sắp đặt cửa vào, chỉ có khu biệt thự nghiệp chủ mới có khả năng đồng hành tiến vào. Sau khi tiến vào, còn có đạo thứ hai biệt thự cửa vào, tóm lại, các biện pháp an ninh làm tương đối hoàn thiện. Lúc này, một cái bảo an đi tới, ngăn cản Triệu Phàm xe. "Ngươi tốt, không muốn tiểu khu nghiệp chủ cấm chỉ vào trong." Bảo an nguyên cớ nói như vậy, là bởi vì biển số xe của Triệu Phàm không có ghi chép vào phân biệt hệ thống. Cho nên, bảo an phi thường xác định, Triệu Phàm nhất định không phải Mân Ôi Trang Viên nghiệp chủ. Nghe vậy, Quan Nghiên Tịch mở ra cửa sổ xe, đối bảo an cười lấy nói, "Ngươi tốt, đây là bằng hữu của ta xe, phiền thoái mở cửa ra." Xem xét là Quan Nghiên Tịch, bảo an lập tức nhận ra được, chợt cười lấy đáp lại nói, "Nguyên lai là Quan tiểu thư à, được rồi, ta liền cho các ngươi nhấc cột." Nói xong, bảo an liền đè xuống điều khiển từ xa, mở ra thanh chắn bà gì. Tại Quan Nghiên Tịch chỉ dẫn xuống, Phe Gia Di tại khu biệt thự xuyên qua lên. Cuối cùng, đứng tại trên đỉnh núi một tòa tương tự với cung điện một dạng trước biệt thự. Mân Ôi Trang Viên lâu vương. Nhìn xem đèn đuốc sáng trưng biệt thự, Triệu Phàm không kềm nổi nhíu mày lại. Thấy thế, Quan Nghiên Tịch cười cười, nói, "Học đệ, dùng gia đình của ngươi bối cảnh, làm gì biểu hiện kinh ngạc như vậy?" Chương 179, tiểu tình nhân giác ngộ chương 179, tiểu tình nhân giác ngộ nên nói không nói, cái này Mân Ôi Trang Viên lâu vương, cũng thật là không tầm thường. Ở bên ngoài nhìn, phảng phất như là tòa thành cung điện. Theo đại môn sau khi tiến vào, bên trong là trên trăm mẫu cá nhân trang viên, trong đó đã bao hàm chuồng ngựa, hồ nhân tạo, bể bơi các loại. Đối mặt Quan Nghiên Tịch chửi bậy, Triệu Phàm không kềm nổi lắc đầu, cười nói, "Ngươi làm trong nhà của ta có khoảng a? Ba cái ước biệt thự, ta cũng không mua nổi." Triệu Phàm lời này tuyệt đối không phải khiêm tốn, mà là thật mua không nổi. Cứ dựa theo hệ thống trước mắt lợi nhuận để tính, muốn mua một tòa ba cái ước biệt thự, tối thiểu nhất cũng muốn 3 năm mới mua được. Coi như là hệ thống thăng cấp, vậy cũng muốn 2 năm mới được. Nghe vậy, Quan Nghiên Tịch không kềm nổi chớp chớp lông mày, Triệu Phàm vừa mới lời nói kia, nàng cũng không có cách nào phân biệt đến tột cùng là trăm bước, vẫn là điệu thấp. Thế là mở cửa xe ra, đối Triệu Phàm khoát tay áo, "Vậy ta đi về trước, cảm ơn ngươi đưa ta trở về." Nói xong, Triệu Phàm liền mở ra phe ra gì, rời đi Mân Côi Trang Viên. Đưa mắt nhìn Triệu Phàm rời khỏi, Quan Nghiên Tịch mở ra mảnh khảnh đùi đẹp, về tới trong biệt thự. Triệu Phàm mới cầm lấy quà tặng túi mở cửa, liền thấy Tiểu Nãi Lạc liền nện bước chân ngắn nhỏ vui thích hướng về hắn chạy tới. Hướng lấy Triệu Phàm sữa kêu hai tiếng, bắt đầu tại Triệu Phàm dưới chân xoay vòng vòng. Đổi đôi dép lê, Triệu Phàm đem Tiểu Nãi Lạc bế lên, nhẹ nhàng xoa nó đầu nhỏ, "Tiểu Nãi Lạc, có phải hay không nhớ ta à?" "Vương Vương." Tiểu Nãi Lạc ngoắc ngoắc cái đuôi vui vẻ đáp lại. "Hôn nhỉ, ngươi trở về." Lúc này, Vương Diễm Đình ở trong phòng đi ra, cười lấy tiến lên đón. Nhìn thấy trong tay Triệu Phàm cầm lấy quà tặng túi, không kềm nổi tò mò hỏi, "Hôn nhỉ, đây là mua cho ai à?" Xem như Triệu Phàm rất nhiều tiểu tình nhân một trong, Vương Diễm Đình tự nhiên là rất rõ ràng thân phận của mình địa vị. Cho nên, coi như là Triệu Phàm mua lễ vật, nàng cũng sẽ không cho rằng là mua cho mình. Cuối cùng, tiểu tình nhân liền muốn có tiểu tình nhân giác ngộ. Trên một điểm này, Vương Diễm Đình vẫn là vô cùng thông thấu. Triệu Phàm cười cười, nói, "Qua hai ngày không phải sinh nhật ngươi nhà, đây là ta mua cho ngươi lễ vật." "Hoa, thân ái ngươi dĩ nhiên nhớ sinh nhật của ta. Ngươi thật tốt." Nói xong, Vương Diễm Đình nhịn không được ôm lấy Triệu Phàm, trên mặt của hắn mổ một cái. Trương Đồng lúc này cũng tại gian phòng đi ra, nhìn thấy hai người thân mật, trong ánh mắt không kềm nổi chạy qua một chút thèm muốn. Nói thật, từ lúc cùng Triệu Phàm phát sinh quan hệ phía sau, Trương Đồng sinh hoạt cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trường học bên kia, muốn đi thì đi, không muốn đi muốn xin nghỉ. Về phần gia đình phương diện, nàng cùng cha mẹ viện cớ nói chính mình ở trường học tìm cái kiêm chức làm việc, sau đó cũng không cần trong nhà cho đánh sinh hoạt phí. Xem như gia đình bình thường hải tử, Trương Đồng mỗi tháng tiền sinh hoạt chỉ có 1.500 khối. Đổi lại phía trước, cái này 1.500 nàng cần bất an bất mặc. Nhưng là bây giờ, 1.500 khối đối với nàng mà nói, còn chưa đủ mua bình nước hoa đây này. Chú ý tới Trương Đồng biểu tình, Vương Diễm Đình không kèm nổi cười lấy treo gẹo nói, "Đồng Đồng, ngươi vừa mới có phải hay không ăn vụng đồ vật? Thế nào ngửi được trên người ngươi có cố vị chỗ đây?" Trương Đồng thở phì phò đi ra phía trước, tại Vương Diễm Đình bên hông véo một cái, "Muốn chết rồi, liền biết treo gẹo ta." Vui đùa ở mỹ sau, Vương Diễm Đình đem lực chú ý đặt ở quà tặng túi bên trên, mười phần mong đợi đối Triệu Phàm hỏi, "Hôn nhi, ta có thể mở ra nhìn một chút ư?" "Tất nhiên có thể." Triệu Phàm cười nói, "Hi hi, yêu ngươi u." Nói xong, Vương Diễm Đình mở ra hộp quà tặng. Theo lấy từng đạo hào quang chói sáng phát ra, mấy chục khỏa toàn thạch tại ánh đèn chiếu rọi xuống, chiết xạ ra hào quang sáng chói. Một cái vợ chờ dần cổn stang nghìn nữ sĩ đồng hồ liền xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Nhìn thấy đồng hồ một khắc này, Vương Diễm Đình cùng Trương Đồng đều choáng váng. "Hoa, thật là đẹp a." Vương Diễm Đình nhịn không được vui vẻ nói. Ý Liễu linh nữ thần xem như vợ chờ dần cổn stang nghìn cao cấp hệ liệt, mặc kệ là thiết kế vẫn là chế tác bên trên, vậy cũng là tuyệt đối đỉnh cấp. Nhất là bên trong khảm nạm toàn thạch, càng là làm đồng hồ tăng thêm một cỗ cao quý mỹ cảm. Bóp bóp Vương Diễm Đình gương mặt, Triệu Phàm nói, "Nhanh mang lên nhìn một chút." Vương Diễm Đình đem đồng hồ lấy ra ngoài, đeo ở trên cổ tay của mình. Nên nói không nói, và chờ dần cổn stang nhìn thật xứng đáng là cao xa xỉ đồng hồ. Vốn là, Trương Đồng tướng mạo liền phi thường thanh xuân thời thượng, lại phối hợp thêm ý địa linh nữ thần đồng hồ, toàn bộ người càng là lộ ra cao cấp trang nhã. Lúc này, Triệu Phàm quay đầu đối Trương Đồng cười cười, nói, "Đừng hâm mộ, sinh nhật ngươi cũng có lễ vật." Nghe vậy, Trương Đồng hạnh phúc gật đầu một cái, trong lòng ngọt ngào. Đối tấm kính đắc ý một hồi, Vương Diễm Đình đối Triệu Phàm hỏi, "Hôn nhi, đồng hồ này có lẽ thật đắt à?" Triệu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói, "Tạm được, không phải rất đắt, 50 bạc." Nghe được cái giá tiền này, Vương Diễm Đình cùng Trương Đồng cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hai nữ không ai từng nghĩ tới, cái này đồng hồ dĩ nhiên đắt như vậy không hợp thói thường. Vốn là, vừa mới nhìn thấy đồng hồ thời điểm, hai người cho là hơn 10 vạn liền đã phi thường cực hạn. Không có nghĩ rằng, các nàng còn đánh giá thấp Triệu Phàm tiền giấy năng lực trình độ. Vương Diễm Đình mau đem đồng hồ lấy xuống, đặt ở hộp quà bên trong. Thấy thế, Triệu Phàm không kèm nổi nghi ngờ nói, "Thế nào? Không thích?" "Tất nhiên ưa thích, thế nhưng nó quá mắc, ta sợ làm mất." Vương Diễm Đình thận trọng nói. "Cũng là, một tay đồng hồ 50 vạn. Cái này nếu là không chú ý là mất, nàng khẳng định đến đau lòng chết." Nghe vậy, Triệu Phàm cười lấy sờ lên đầu Vương Diễm Đình, tương chiều nói, "Không có việc gì, ném đi lại mua mới." "Hôn nhỉ, ngươi thật tốt." Nói xong, Vương Diễm Đình lại nhịn không được tại trên mặt của Triệu Phàm mổ một cái. "Đúng rồi thân ái, phía trước cho các ngươi chuyển tiền tiêu xong chưa?" Triệu Phàm đột nhiên mở miệng hỏi. Trong lòng Vương Diễm Đình tính một cái, nói, "Ta chỗ này còn lại 11 vạn." Trương Đồng cũng phụ hòa nói, "Ta chỗ này còn có 40 vạn." Nghe vậy, Triệu Phàm không kèm nổi sương sờ. Nếu là nhớ không lầm, lúc trước chính mình cho Trương Đồng 40 vạn, hiện tại còn lại 40 vạn, không ngờ như thế tiểu nữ này một phân tiền không tốn. Gặp Triệu Phàm có chút kinh nghi, Trương Đồng giải thích nói, "Bình thường ta cũng không có gì chỗ tiêu tiền, ra ngoài dạo phố ăn cơm đều là đỉnh đỉnh giao tiền." Đón lấy, Triệu Phàm đối Vương Diễm Đình hỏi, "Hồ Nhi, A Di bệnh thế nào? Tiền thuốc men còn kém bao nhiêu?" Vương Diễm Đình chân thành nói, "Hiện tại còn tại bệnh viện đây, đến tiếp sau trị liệu đại khái còn muốn hơn 20 vạn." Nghe vậy, Triệu Phàm gật đầu một cái, chợt cho Vương Diễm Đình chuyển 20 vạn đi qua, cầm đi cho A Di giao tiền chữa bệnh, không đủ lại nói với ta. "Tốt, cảm ơn ngươi thân ái." Đón lấy, Triệu Phàm lại cho Trương Đồng chuyển 20 vạn, bóp bóp khuôn mặt của nàng, trêu ghẹo nói, "Hai ngươi một người 20 vạn, sau đó muốn mua cái gì liền mua, không cần lo lắng dùng tiền, không còn nói với ta là được." Chương 180, U Hoán Hứa An Nhiên chương 180, U Hoán Hứa An Nhiên đối với Triệu Phàm hào phóng, Trương Đồng có chút ngượng ngùng gật đầu một cái, nói khẽ, "Ân ân, biết." Nhìn xem trong điện thoại di động số dư còn lại, Trương Đồng cảm giác được trước đó chưa từng có an tâm. Làm một cái theo tiểu tại gia đình bình thường lớn lên hài tử, đừng nói là 60 vạn, dù cho là 6 vạn khối, cũng muốn cha mẹ cần cù chăm chỉ tích lũy một năm. Mà cái này 60 vạn đã đầy đủ tại gia tộc mua hai bộ nhà. Cùng Vương Diễm Đình cùng Trương Đồng chuyển xong tiền, Triệu Phàm nằm trên ghế sofa. Nói thật, hôm nay đua xe tranh tài, để hắn cảm giác có chút thiếu mệt. Bởi vì đồng thời sử dụng nộ tính lịch thiên cùng tiểu hùng kẹo mềm, lại thêm kích hoạt lên đầu não phong bạo, khiến cho hắn đại não quá mức vận hành. Coi như là có mỹ đội huyết thanh, thân thể có thể chịu nổi, nhưng mà tinh thần đã có chút không chống nổi. Tay trái ôm Vương Diễm Đình, tay phải ôm Trương Đồng, Triệu Phàm mười phần yên tĩnh hưởng thụ lấy ba người thời gian. Đảo mắt đến sáng sớm hôm sau. Sáng sớm, không chờ Triệu Phàm tự nhiên tỉnh, tiểu nãi lạc liền đi tới đầu giường của Triệu Phàm, bắt đầu nãi thanh mại khí kêu lên. Mở mắt, Triệu Phàm luốt luốt eo, chậm chậm rời khỏi giường. Một đêm liên tục chạy hai trận, nói thật, cũng thật là hơi mệt. Muốn nói Vương Diễm Đình cùng Trương Đồng thật là một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Mới vừa ở phòng ngủ hầu hạ xong Vương Diễm Đình, Trương Đồng lại đem Triệu Phàm kéo đến khách phòng. Chủ yếu nhất là, Vũ Đạo Học Viện nữ sinh thân thể mềm mại độ thật sự là lợi hại, đủ loại phức tạp độ khó cao động tác đều có thể hạ bút thành văn. Nếu không có mỹ đội huyết thanh tại, đổi lại ngay tại đọc tiểu thuyết các độc giả, khẳng định là chịu không được. Ai cũng đừng khoác lác một đêm có thể hầu hạ hảo hai cái Vũ Đạo Học Viện tiểu tỷ tỷ. Cho tiểu nãi là can bài bữa sáng phía sau, Triệu Phàm vẫn như cũng là như thường ngày xuống lầu chạy bộ sáng sớm. Chạy nửa giờ, tiện đường mua điểm bữa sáng, lần nữa về tới Tây Sơn Lâm Ngữ. Trước bàn ăn, Triệu Phàm một bên ăn lấy bữa sáng, một bên mở ra hệ thống giới diện. Ký chủ, Triệu Phàm. Đẳng cấp, cấp 7. Cấp 7 là quyền, mỗi lần hít thở thu được 6.4 đồng lợi nhuận. Cấp tiếp theo thăng cấp kinh nghiệm, 123957482000000 20000000 hệ thống tương thành, hỗn độn ma pháp cầu. Ba lô, tiểu hùng kẹo mềm, thần long dược tề. Kỹ năng, tiếng trời, nộ tính nghịch tiên, bạch kim đầu. Số dư còn lại, 25678763. Coi là hôm qua thắng đua xe tiền thưởng cùng hệ thống nhiệm vụ ẩn tàng ban thưởng, Triệu Phàm hệ thống đã tích lũy hơn 25 triệu. Tiếp xuống, Triệu Phàm muốn làm, liền làm mau chóng tiêu phí, đem hệ thống tăng lên tới cấp 8. Cấp 8 phía sau, mỗi lần hít thở lợi nhuận sẽ đạt tới 12.8 đồng, mỗi ngày liền là 25 vạn lợi nhuận. Một tháng tính đến tới, liền là 768 vạn. Khoảng cách hoàn mỹ thần hào càng gần một bước. Thời gian đi tới 8 điểm. Thu thập xong ba lô, Triệu Phàm mở ra phe ra di hướng về trường học chạy được đi qua. Buổi sáng còn có một tiết khóa bắt buộc, làm lao sư trong mắt danh nhân, Triệu Phàm thật là muốn không đi đều không được. Vừa đi tới phòng học tìm một chỗ ngồi xuống, Triệu Phàm liền phát hiện một đạo u đoán ánh mắt rơi vào trên người mình. Người này không phải người khác, chính là lớp trưởng Hứa An Nhiên. Trải qua lần trước cùng Triệu Phàm tại tiệm internet suốt đêm phía sau, Hứa An Nhiên vẫn tâm tình không tốt. Muốn nói chính mình giá trị bộ mặt, vậy cũng không kém a. Không thể nói nhiều khuynh quốc khuynh thành a, nhưng mà tại Tài Kinh Đại học, vậy cũng xem như hệ hoa cấp bậc. Có thể hết lần này tới lần khác Triệu Phàm gia hỏa này không hiểu phong tình, chính mình đều rõ ràng chủ động đưa tới cửa, thế nhưng hắn lại đưa đến bên miệng bịt đều không ăn. Dĩ nhiên đêm hôm khuya khoắt mang theo chính mình đi tiệm internet suốt đêm đánh một đêm trò chơi. Ngươi nói một chút, cái này có thể không cho Hứa An Nhiên nháo tâm ư? Nhìn xem Hứa An Nhiên cái kia bán phụ một dạng ánh mắt, Triệu Phàm không kềm nổi thở dài. Lúc này, An Chi Dư cho Triệu Phàm đưa lên một ly sữa bò, có chút ngượng ngùng nói, đây là ta cho ngươi làm hạt tiến mạch sữa bò, không biết rõ ngươi có thích hay không. Triệu Phàm cũng không cùng An Chi Dư khách khí, đem sữa bò nhận lấy. Mở ra nếm thử một miếng, Triệu Phàm phát ra một cái thỏa mãn âm thanh. Nên nói không nói, cái này tay nghề của An Chi Dư thật là càng ngày càng tốt, mỗi lần cho Triệu Phàm mang bữa sáng, đều phi thường mỹ vị. Theo lấy lao sư đi đến, một tiết khô khan khóa trình lại bắt đầu. Ngay tại phía dưới các học sinh đều tại tập trung tinh thần chơi điện thoại thời điểm, Triệu Phàm lấy điện thoại di động ra, cho Liễu Như Yên cùng Trương Nhược Hy phát cái tin tức. Rất nhanh, Liễu Như Yên liền hồi đáp Triệu Phàm tin tức. Bởi vì gần nhất trường học phi thường bận điệu, cho nên Liễu Như Yên cũng không nói quá nhiều, chỉ là trở về câu, ngay tại lên lớp, giữa trưa trò chuyện. Thế thế, Triệu Phàm nhịn không được nhếch miệng. Chính mình cái này chính quy bạn gái, cũng thật là cái người bận rộn, bận điệu liền gặp mặt cơ hội đều không có. Đó lấy, Trương Nhược Hy cũng phục hồi tin tức, thử. Nhớ ta. Xuyên thấu qua Trương Nhược Hy phục hồi, Triệu Phàm liền có thể nghĩ đến nàng cái kia ngạo kiểu bộ dáng. Thế là liền trả lời, không lên khóa. Trương Nhược Hy, sáng hôm nay có một đoạn tích tú khóa, không cần đi, hi hi. Người đoàn ta hôm nay gặp được một kiện chuyện gì? Triệu Phàm, chuyện gì a? Gặp Trương Nhược Hy cố tình thừa nước đục thả câu, Triệu Phàm không kèm nổi hứng thú. Trương Nhược Hy, Đường lão sư đột nhiên tại ký túc xá té xỉu, ta cùng bạn cùng phòng một chỗ đưa nàng đi bệnh viện, kết quả, người đoàn ta tại bệnh viện gặp lại. Nâng lên đường thư ly, Triệu Phàm vô ý thức liền nghĩ đến một Vũ Tinh. Thế là trả lời, chẳng lẽ gặp được một Vũ Tinh? Trả lời chính xác. Hoa, làm sao ngươi biết? Trương Nhược Hy có chút kinh ngạc mà hỏi. Nghe vậy, Triệu Phàm người đều ngộp. Ngoa tạo. Dĩ nhiên thật là. Xem như bạn thân của Đường Thư Ly, một Vũ Tinh cùng nàng quan hệ thế nhưng tương đối thân thiết, cho nên này cũng không khó đoán. Trương Nhược Hy tiếp tục nói, Triệu Phàm, ta cùng ngươi nói, một Vũ Tinh học tỷ thật là quá đẹp. Không vẹn vẹn trưởng thành đến đẹp mắt, vóc dáng cũng siêu cấp tốt. Hơn nữa người còn phi thường có mị lực. Nghe vậy, Triệu Phàm không kèm nổi có chút hiếu kỳ mà hỏi, Đường lão sư té xỉu. Chuyện gì xảy ra a? Nghiêm trọng không? Trương Nhược Hy đáp lại nói, không phải rất nghiêm trọng, nghe nói là bởi vì áp lực công việc quá lớn, quá mức mệt nhọc đưa đến. Hàn huyên một hồi, Trương Nhược Hy phát tin tức nói, Hồn Nhi, giữa trưa ngươi có rảnh không? Triệu Phàm nghi ngờ nói, Có a.
Thế nào? Một Vũ Tinh học tỷ mời chúng ta ăn cơm.
Một Vũ Tinh mời ăn cơm.
Hắc. Xác định không có lầm. Suy tư chốc lát, Triệu Phàm hình như minh bạch là chuyện gì xảy ra, thế là liền cười lấy trả lời, "Hảo, vậy ta giữa trưa đi tìm ngươi." Ước định cẩn thận thời gian sau, Triệu Phàm liền thối lui ra khỏi giao diện trò chuyện. Sau một tiếng rưỡi, theo lấy tiếng trung tan học vang lên, lão sư liền cầm lấy tài liệu giảng dạy chậm rãi rời đi. Triệu Phàm đứng dậy duỗi lưng một cái, bóp bóp An Chi Dư khuôn mặt, nói với nàng, "Ta giữa trưa có việc ra ngoài một chuyến, chính ngươi đi nhà ăn ăn thôi."
"Ừ, tốt."
An Chi Dư phi thường nhu thuận gật đầu một cái. Chương 181, tiểu nữ thật có thể diễn a, chương 181, tiểu nữ thật có thể diễn a. Mới đi đến bãi đỗ xe, điện thoại của Triệu Phàm đột nhiên vang lên. Móc ra xem xét, dĩ nhiên là lão mụ đánh tới điện thoại. Kết nối phía sau, Từ Thục Diễm quan tâm âm thanh liền chuyển tới, "Nhi tử, gần nhất khoảng thời gian này ở trường học thế nào a?"
"Rất tốt lắm."
Triệu Phàm cười ha hả hồi đáp. Muốn nói cuộc sống đại học cũng thật là muôn màu muôn vẻ, đại học mở đầu khóa học trước, Triệu Phàm liền nghe nói cuộc sống đại học tốt. Sau khi tựu trường, Triệu Phàm mới phát hiện, sinh viên không chỉ sống hảo, còn rất có chủng loại đây. Đó lấy, Từ Thục Diễm cười hắc hắc, đối Triệu Phàm hỏi, "Nhi tử, mẹ hỏi ngươi cái sự tình a, liền là lần trước ngươi trên điện thoại di động không phải cho mẹ mua điểm tiền ảo ư? Gần nhất thế nào?"
"Tăng ư."
Nghe vậy, Triệu Phàm không kềm nổi cười cười, chợt đáp lại nói, "Mẹ, vậy mới mua mấy ngày a?
Coi như là tăng thêm, cũng tăng thêm không có bao nhiêu."
Từ Thục Diễm nhếch miệng, nói, "Tiểu tử thối, nhanh nói cho mẹ, đến cùng là tăng vẫn là rơi xuống?" Nói thật, đối với cái kia 30 vạn tiền ảo, Từ Thục Diễm cũng là tương đối quan tâm. Tuy là trong nhà có cái quán đồ nướng, hàng năm đều có thể kiếm bộn mấy trăm ngàn, nhưng mà, cái này 30 vạn số lượng đối với gia đình tới nói, vậy cũng xem như một khoản tiền lớn đây. Cho nên, nàng cũng không kịp chờ đợi muốn biết, chính mình đầu tư cái kia 30 vạn đến cùng thế nào. Nếu như tăng tự nhiên là tốt nhất, vạn nhất nếu là rơi xuống, cũng hảo kịp thời thu tay lại. Nghe vậy, Triệu Phàm liền nói, "Chờ sau đó a mẹ, ta nhìn một thoáng." Đón lấy, Triệu Phàm mở ra phòng giao dịch áp, điểm đi vào tra xét một phen phía sau, hồi đáp, "Mẹ, tăng, nhưng mà tăng không nhiều."
"Tăng?
Hoa, vậy cũng quá tốt rồi.
Tăng bao nhiêu ai nhi tử?"
Vừa nghe nói chính mình đầu tư tiền ảo tăng, Từ Thục Diễm đừng đề cập nhiều cao hứng. Vốn là, nàng cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua vật này, chỉ là tình cờ nghe bằng hữu nói qua, cho nên mới muốn thử một chút. Không có nghĩ rằng, lần đầu tiên đầu tư, liền khởi đầu tốt đẹp.
"Tăng 4 đô la."
Triệu Phàm hồi đáp.
"4 đô la?
Đó là đã kiếm bao nhiêu tiền a?"
Từ Thục Diễm lại hỏi.
Móc ra máy kế toán, Triệu Phàm đại khái tính toán một cái, trả lời, "Đại khái kiếm lời có 10,008, không đến 2 vạn đồng tiền."
"Ta đi,
lợi hại như vậy a?"
"Vậy mới mấy ngày a, dĩ nhiên kiếm lời nhanh 2 vạn.
Cái này so bản ra quán đồ nướng còn kiếm tiền đây."
Điện thoại một bên khác, Từ Thục Diễm nhịn không được sợ hãi than nói.
Đừng nhìn chính mình quán đồ nướng quy mô không nhỏ, mỗi ngày đều có nước chảy, nhưng mà, ném đi tiền thuê nhà điện nước cùng nhân viên tiền lương bên ngoài, thuần lợi nhuận cũng liền là 3-4 thành. Lần trước Triệu Phàm mua cho nàng tiền ảo thời điểm, vẫn là trường học vận động hội kết thúc nghỉ đây. Tính đến tới, đây cũng chính là đi qua không đến một tuần lễ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền kiếm lời nhanh 2 vạn.
Ngươi nói một chút, cái này có thể không cho Từ Thục Diễm kinh ngạc ư?
Ý thức được tiền ảo bạo lợi, Từ Thục Diễm tranh thủ thời gian đối Triệu Phàm nói, "Nhi tử, đã cái này tiền ảo như vậy kiếm tiền, ngươi nói muốn hay không muốn lại thêm mua một điểm a?" Nghe vậy, Triệu Phàm không kèm nổi nhíu mày lại, trả lời, "Mẹ, vật này có tăng thêm liền có rớt, ta không đề nghị mua quá nhiều, vạn nhất rơi xuống đây." Lại nói, "Mua quá nhiều sau đó muốn ra tay cũng sẽ khá là phiền toái." Triệu Phàm lời nói này phi thường đúng trọng tâm, xem như tiền ảo, cái đồ chơi này liền cùng cổ phiếu đồng dạng. Ngươi muốn đem trong tay tiền ảo xuất thủ, liền muốn có tương ứng người tiếp quản mới được. Nếu như nắm giữ tiền ảo quá nhiều, xuất thủ chu kỳ liền sẽ tương đối dài. Liền lấy trước mắt lửa nóng nhất bị quỷ tới nói, cái đồ chơi này giá trị có thể nói là đã đạt tới đỉnh phong a. Thế nhưng nếu như muốn xuất thủ đại lượng bị quỷ lời nói, 1-2 năm đều là chuyện thường xảy ra. Nghe xong nhi tử tự thuật, Từ Thục Diễm nghiêm túc gật đầu một cái, lại không tiếp tục kiên trì. Cuối cùng Triệu Phàm nói cũng không sai, tiền ảo xem như mới đầu tư đầu gió, đã có thể tăng thêm, vậy khẳng định liền sẽ rớt. Vạn nhất rơi xuống, bồi cũng sẽ càng nhiều. Thế là liền rời đi chủ đề, đối Triệu Phàm quan tâm nói, "Nhi tử, gần nhất khoảng thời gian này phải hạ nhiệt, ngươi nhất định phải chú ý giữ ấm, ngàn vạn đừng cảm mạo."
"Ân, ta đã biết mẹ."
Cúp điện thoại, Triệu Phàm còn không chờ mở cửa xe lên xe đây, chung điện thoại di động lại văng lên. Mở ra màn hình giới diện xem xét, là Trương Nhược Hy đánh tới.
"Hôn nhỉ, ngươi tan lớp ư?
Tới trường Nam tiếp ta đi."
"Hảo, ta liền tới đây."
Đáp lại xong, Triệu Phàm liền mở cửa xe ra, khởi động phe ra gì, hướng về trường Nam chạy được đi qua. Sau 3 phút, phe ra gì SP38 liền đứng tại cửa trường Nam. Cách thật xa, Triệu Phàm liền nhìn thấy Trương Nhược Hy cùng một Vũ Tinh thân ảnh. Hai người giờ phút này chính giữa đứng ở bên đường, vừa nói vừa cười không biết rõ trò chuyện cái gì. Xem như tài kinh đại học vô số học đại học bội trong lòng hoàn mỹ nữ thần kiêm nữ cường nhân, một Vũ Tinh xuất hiện, tự nhiên là hấp dẫn đến vô số các đồng học chú ý lại thêm nàng bản thân liền cực kỳ đẹp đẽ, còn rất có khí chất, không ít ánh mắt của người đi đường đều rơi vào nàng nhắn bóng trắng non trên chân dài. Đem xe đứng tại bên đường, Triệu Phàm đi tới.
"Học tỷ, đây chính là bạn trai ta, hắn gọi Triệu Phàm."
Đến trước mặt hai người, Trương Nhược Hy cười hì hì đối một Vũ Tinh giới thiệu. Một Vũ Tinh nhìn một chút Triệu Phàm, ý vị thâm trường cười cười, chợt hướng Triệu Phàm duỗi ra mảnh khảnh tay, mở miệng nói, "Ngươi tốt, ta một Vũ Tinh, là Nhược Hy đồng học học tỷ,
rất hân hạnh được biết ngươi. Nghe lấy Mục Vũ Tinh lời khách sáo, Triệu Phàm không kềm nổi mặt sầm lại. Tiểu nữ này, còn thật có thể diễn a. Dường như thật là lần đầu tiên gặp mặt đồng dạng. Liên năng cái này biểu diễn bản lĩnh, không đi Hollywood đóng phim thật là uổng công. Bất quá nghĩ đến một bên còn có Trương Nhược Hy, Triệu Phàm cũng chỉ có thể xuôi theo Mục Vũ Tinh lại nói, học tỷ tốt. Nói xong, còn cùng Mục Vũ Tinh nắm chặt lại tay. Nắm qua tay sau, Triệu Phàm lên trước ôm lấy Trương Nhược Hy eo nhỏ nhắn, hỏi, trong các ngươi ngọ muốn ăn cái gì à? Trương Nhược Hy cười hì hì nói, buổi trưa hôm nay Vũ Tinh học tỷ mời khách, vẫn là để Vũ Tinh học tỷ quyết định đi. Nghe vậy, Mục Vũ Tinh cười nói, vậy liền đi đối diện Xuân Sơn tiểu quán a. Nói xong, Mục Vũ Tinh thò tay hướng về chỗ không xa chỉ đi qua. Xuân Sơn tiểu quán khoảng cách tại Kinh Đại học cũng không xa, nhìn ra cũng liền là 300 mét không đến khoảng cách. Nhà hàng quy mô cũng không lớn, cũng liền là hơn 200 mét vuông bộ dáng, bất quá đầu bếp tay nghề lại rất không tệ. Bình thường nghỉ thời điểm, không ít trường học các học sinh đều sẽ đi vào xem. Tại Mục Vũ Tinh dẫn dắt tới, ba người đi tới Xuân Sơn tiểu quán. Có lẽ cũng là đối với nơi này hết sức quen thuộc, đi vào phía sau, Mục Vũ Tinh liền đối với lao bản nói, lao bản, tới một phần thịt ướp mắm chiên, lại đến một phần đất xào thịt, một phần khoai tây gà. Nói xong, ba người liền tìm cái vị trí ngồi xuống tới. Mục Vũ Tinh mở miệng nói, các ngươi đừng nhìn tiệm này quy mô không lớn, nhưng mà hương vị thật rất không tệ, phía trước ta tại Tài Đại lúc đi học, mỗi lần nghỉ đều sẽ cùng Đường Thư Ly tới nơi này ăn cơm. Chương 182, không cho phép đánh ta gấu chủ kiến. Chương 182, không cho phép đánh ta gấu chủ kiến. Không bao lâu thời gian, điểm đồ ăn liền bị bưng lên bàn. Nhìn xem trong mâm đầy áp đồ ăn, Triệu Phàm khoe miệng cũng không khỏi co rụt lại một hồi, chửi bậy nói, lao bản này cũng quá thực tế a, mau nếm thử a. Nói xong, Mục Vũ Tinh cầm lấy đũa, liền động lên tay. Ngươi đừng nói, cái này khoai tây gà nhìn qua không được tốt lắm, hương vị lại rất không tệ, nhất là khoai tây, mềm nhũn thơm ngọt, mười phần có thèm ăn. Nếm thử một miếng sau, Triệu Phàm cũng không nhịn được tán thán nói, ân, hương vị thật rất tốt. Đối mặt Triệu Phàm đánh giá, một bên Mục Vũ Tinh đâu còn có thời gian phản ứng Triệu Phàm, giờ phút này, nàng toàn bộ đầu người đều chôn ở trên bàn cơm, đang cùng một con gà cánh phân cao thấp. Món chính lời nói, ba người điểm một phần bột ngô bánh nướng, phối hợp canh gà, miệng vừa hạ xuống, dư vị vô hạn. Vừa mới chọn món ăn thời điểm, Triệu Phàm còn có chút buồn bực Mục Vũ Tinh vì sao chỉ chọn ba cái đồ ăn. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, nhà này quán ăn phân lượng thật sự là quá đủ. Đừng nhìn chỉ có ba cái đồ ăn, nhưng mà phân lượng so cái khác nhà hàng bốn cái đồ ăn còn muốn nhiều. Chỉ là cái này một phần nồi đất khoai tây gà, liền đầy đủ ba người ăn. Trong bữa tiệc, ba người cũng không có quá nhiều giao lưu, tất cả đều cắm đầu ăn cơm. Đại khái nửa giờ sau, Triệu Phàm mới rốt cục buông đũa xuống, một mặt thỏa mãn. Nên nói không nói, bữa cơm này ăn thật là quá sung sướng. Khó trách Mục Vũ Tinh cùng Đường Thư Ly trong lúc học đại học đều là tới nhà này quán ăn ăn cơm đây, phòng trường sau đó Triệu Phàm cũng muốn làm nhà này quán ăn khách quen. Mục Vũ Tinh lúc này cũng dừng lại trong tay động tác, cầm một tờ giấy, ưu nhã lau miệng, chợt cười ha hả đối Triệu Phàm cùng Trương Nhược Hy nói, thế nào? Tỷ tỷ không có lừa các người a? Thật là cực tốt ăn học tỷ. Trương Nhược Hy thập phần vui vẻ đáp lại nói. Triệu Phàm cũng là vươn ngón cái, biểu thị tán thành. Vớt vớt bụng, Trương Nhược Hy không kềm nổi thở dài, có chút thất lạc nói, vốn là nghĩ đến giảm cân, bữa cơm này ăn xong, lại đến mập 2 cân. Nghe vậy, Triệu Phàm cười lấy nhìn một chút vóc dáng của Trương Nhược Hy, mười phần nghiêm túc an ủi, không sao, ngược lại thịt của ngươi đều dài đến chính giữa địa phương. Nghe xong Triệu Phàm lời nói, Trương Nhược Hy một mặt vẻ ngờ vực, chợt lại hướng về chính mình đại hùng nhìn một chút. Một giây sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nháy mắt leo lên một vòng ửng đỏ, tức giận trợn nhìn Triệu Phàm một chút. Giờ khắc này, Trương Nhược Hy cảm giác toàn bộ người đều phi thường ngượng ngùng. Nếu như đổi lại bình thường hai người tại một chỗ thời điểm, mặc kệ Triệu Phàm mở dạng gì nói đùa, nàng đều sẽ không để ý, chỉ coi là tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình. Nhưng bây giờ, một Vũ Tinh học tỷ còn ở đây, như vậy nói đùa, có phải hay không có chút quá phận? Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như chỉ là nghiên cứu thảo luận hùng đại cái vấn đề này lời nói, ngươi đừng nói, Trương Nhược Hy cũng thật là tay cầm đem ấm. Coi như là đồng dạng hùng đại một Vũ Tinh, ở trước mặt nàng cũng muốn kém như thế một chút. Thừa dịp Triệu Phàm cùng Trương Nhược Hy uống nước thời gian, một Vũ Tinh đi lễ tân trả tiền. Ba người, ba cái đồ ăn, tổng cộng mới tiêu phí 150 khối. Cái giá tiền này tại Kinh Đô, thật đã phi thường tiện nghi. Đi ra nhà hàng, Triệu Phàm mười phần tự nhiên dắt Trương Nhược Hy tay, ba người một chỗ hướng về Tài Đại Nam giáo khu đi tới. Học đệ học muội, không phải rời hai người các ngươi thế giới, ta đi thư viện một chuyến. Đến cửa trường học, một Vũ Tinh cười ha hả đối Triệu Phàm cùng Trương Nhược Hy khoát tay áo. Học tỷ gặp lại. Hai người cùng đáp lại. Mắt thấy một Vũ Tinh đi vào trường học, Trương Nhược Hy mới thu hồi ánh mắt, chật thò tay tại Triệu Phàm bên hông véo một cái. Tê. Cảm thụ được bên hông truyền đến đau đớn, Triệu Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, chợt kinh đến, Trương Nhược Hy, ngươi làm gì? Trương Nhược Hy tức giận trợn nhìn hắn một chút, mười phần ngạo kiểu nói, ai bảo ngươi vừa mới nói lung tung. Xem như một Vũ Tinh tiểu mê muội, Trương Nhược Hy đương nhiên là muốn đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra ở học tỷ trước mặt. Không nghĩ, Triệu Phàm một câu, trực tiếp để nàng phá công. Suy nghĩ đến Trương Nhược Hy thể chất có chút đặc thù, trong lòng Triệu Phàm thầm nghĩ, chờ ngươi thể chất không mẫn cảm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chú ý tới Triệu Phàm cái kia không có hảo ý ánh mắt, Trương Nhược Hy lập tức hai tay bảo hộ trước ngực, mười phần cảnh giác nói, Triệu Phàm, ngươi đây là ánh mắt gì à? Triệu Phàm mỉm cười, đương nhiên là thân thiện ánh mắt. Trương Nhược Hy cũng thật là không nhìn ra. Phía trước Triệu Phàm mỗi lần dùng loại ánh mắt này nhìn mình thời điểm, đều sẽ bắt nạt chính mình, hơn nữa còn là khi dễ phi thường quá phận loại kia. Hôn y, buổi tối cùng đi massage. Vương lòng một chút. Triệu Phàm đề nghị. Có thể a. Trương Nhược Hi thập phần vui vẻ đáp ứng nói. Nâng lên xoa bóp, Trương Nhược Hi thật là mười phần vui lòng. Phía trước cùng Triệu Phàm đi một lần sẽ rèn dễ thì, cảm giác kia quả thực là quá tốt rồi. Xoa bóp phía sau, toàn thân kinh mạch đều giống như là được mở ra đồng dạng, toàn bộ người đều phi thường buông lỏng. Bất quá một giây sau, Trương Nhược Hi đột nhiên có chút hối hận. Nếu là nhớ không lầm, lần trước Triệu Phàm mang tự mình làm xong xoa bóp phía sau, đi thẳng đến trên lầu gian phòng của khách sạn, tiếp đó còn khi dễ chính mình đại hùng. Nghĩ đến cái này, Trương Nhược Hi tranh thủ thời gian xin khoan dung nói, chúng ta trước định cái quân tử thỏa thuận, xoa bóp liền là xoa bóp, tuyệt đối không cho phép bắt nạt ta. Đối mặt dạng này thỏa thuận, Triệu Phàm tự nhiên là không có đáp ứng, mà là phá hề hề nhìn một chút Trương Nhược Hi đại hùng. Chú ý tới Triệu Phàm ánh mắt, Trương Nhược Hi nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, chợt hai tay che lại đại hùng, liếc hắn một cái nói, không cho phép. Đừng nghĩ đánh ta gấu chủ kiến. Nhìn Trương Nhược Hi cái này sợ hề hề bộ dáng, Triệu Phàm không kềm nổi cười cười, tốt tốt tốt, chỉ là đơn thuần xoa bóp. Cái này còn tạm được, đúng rồi, buổi chiều ta còn có một tiết muốn lên, 5 điểm ngươi tới tiếp ta đi. Nắm Trương Nhược Hi tay, hai người tại nam giáo khu thao trường tản bộ một hồi. Thời gian đi tới 2 điểm, Trương Nhược Hi cùng Triệu Phàm tạm biệt sau, liền đi lầu dạy học. Về phần Triệu Phàm lời nói, thì là đưa mắt nhìn bóng dáng Trương Nhược Hi biến mất sau, đi tới trường Nam thư viện. Mới vào phòng đọc sách, liền thấy một Vũ Tinh chính giữa bắt chéo hai chân, vui thích uống vào cà phê. Tại đại thư viện có đặc biệt đồ uống nhà, bao gồm đủ loại nước trái cây cùng cà phê đồ uống, giá cả vẫn tính công đạo. Ngươi tốt, một ly cà phê Xino. Triệu Phàm đối quầy ba tiểu tỷ tỷ lên tiếng chào hỏi, quét xong tiền sau, hướng về một Vũ Tinh đi tới. Nhìn thấy Triệu Phàm, một Vũ Tinh cười lấy trêu chọc nói, không nghĩ tới à, tiểu ca ca dĩ nhiên chân đạp mấy cái thuyền. Đối với Triệu Phàm tình cảm tình huống, một Vũ Tinh vẫn hơi hiểu biết. Nếu như nhớ không lầm, loại trừ bên ngoài Trương Nhược Hi, còn có một cái vũ đạo học viện nữ sinh, lại thêm nữ nhi của mình An Chi Dư, liền đã ba cái. Nghe vậy, Triệu Phàm không kềm nổi cười cười. Muốn nói một Vũ Tinh cũng thật là cái hy tinh. Bỏ qua bạn gái số lượng không nói, ban đầu là ai biết do nữ nhi ưa thích chính mình, còn thêm chính mình hảo hữu điên cuồng vậy chính mình. Chương 183, ngươi là đại lưu manh. Chương 183, ngươi là đại lưu manh. 5 giờ chiều, Triệu Phàm tiếp lấy Trương Nhược Hi lái xe tiến về sẽ rèn dễ thì. Cho Trương Nhược Hi điểm một cái phần ăn, Triệu Phàm liền quay người hướng về khu nghỉ ngơi đi tới. Thấy thế, Trương Nhược Hi kéo lại Triệu Phàm, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi không làm cái xoa bóp ư? Ngươi cho đi, ta có chút việc. Triệu Phàm qua loa một câu. Hả, vậy được rồi. Nhu Thuận đáp lại một câu, Trương Nhược Hi đi theo phục vụ viên đi vào. Ngươi tốt, cho ta một ly cà phê. Triệu Phàm đối quầy ba phục vụ viên vẫy vẫy tay. Tốt tiên sinh, xin ngài chờ chút. Mấy phút sau, một ly mùi thơm đồng bền cà phê liền đưa đến trước mặt Triệu Phàm. Triệu Phàm nguyên cớ không có đi làm xoa bóp, là bởi vì hắn giờ phút này có một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là hệ thống thăng cấp. Thông qua khoảng thời gian này tích lũy, lại thêm hôm qua tại đua xe trong thi đấu thắng tiền thưởng cùng nhiệm vụ ẩn tàng bán thưởng. Giờ phút này, Triệu Phàm hệ thống số dư còn lại đã đi tới 2500 vạn. Chỉ cần lại tiêu phí hơn 7 triệu, liền có thể đem hệ thống đẳng cấp tăng lên tới cấp 8. Thế là, không có chút do dự nào, Triệu Phàm mở ra hệ thống thương thành, chợt điểm kích hỗn độn ma pháp cầu, điểm kích mua. Đinh. Chúc mừng ký chủ mua hỗn độn ma pháp cầu thành công. Theo lấy tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, một đạo hào quang màu vàng tại trước mặt thoáng một cái đã qua. Trải qua lần này tiêu phí, Triệu Phàm đẳng cấp đã thành công thăng tới cấp 8. Mở ra hệ thống giới diện. Ký chủ, Triệu Phàm. Đẳng cấp, cấp 8. Cấp 8 ban thưởng, mỗi lần hít thở thu được 12.8 đồng lợi nhuận. Cấp tiếp theo thăng cấp kinh nghiệm, 12836426500000 hệ thống thương thành, 23:59:59 ba lô, tiểu hùng kẹo mềm, thần long dược tể, hỗn độn ma pháp cầu. Kỹ năng, nộ tính nguy tiên, tiếng trời, bạch kim đồng, có thể thăng cấp. Số dư còn lại, 17637283 theo lấy đẳng cấp tăng lên, hệ thống lợi nhuận cũng nên đón khổ lớn tăng lên. Mỗi ngày mắt khép lại mở ra, liền là 25.6, một tháng liền là 768 vạn vào sổ. Giờ phút này, Triệu Phàm đã không kịp chờ đợi muốn đem hệ thống đẳng cấp tăng lên tới cấp 9. Nếu như có thể đạt tới cấp 9 lời nói, lợi nhuận sẽ còn tăng gấp đôi, mỗi ngày có thể đạt tới khủng bố 51.2. Một tháng liền là 15.016 vạn. Một năm tính đến tới, vậy coi như là 1.8 ức. Không sai biệt lắm đến gần 200 triệu thu nhập năm, nếu như đặt ở trong nước lời nói, khả năng không phải như bức giường nào. Nhưng mà đặt ở Giang Thành, cái kia thật tốt chính là thủ phủ cấp bậc. Coi như là gia cảnh giàu có quan nghiên tịch cũng không sánh được. Đừng nhìn quan nghiên tịch nhà rất có tiền, ở là giá trị 3 cái ước định cấp biệt thự. Nhưng mà, một năm 200 triệu thuần thu nhập, cũng là cực kỳ khó đạt thành. Nghĩ đến cái này, Triệu Phàm khỏe miệng cũng không khỏi dương lên một nụ cười đắc ý. Trải qua lần này thăng cấp, Triệu Phàm hệ thống số dư còn lại còn có hơn 17 triệu, khoảng cách tiếp một lần thăng cấp còn kém 35 triệu. Nói cách khác, lại có gần 2 tháng, liền có thể lên tới cấp 9. Vui thích thối lui ra khỏi hệ thống giới diện, Triệu Phàm đối phục vụ viên vẫy vẫy tay. Người hảo Triệu tiên sinh, xin hỏi có gì có thể làm ngài phục vụ? Xem như sẽ rèn rệ tỉ trí tôn hộ khách, Triệu Phàm mỗi một cái động tác tinh tế đều chịu đến tất cả phục vụ viên quan tâm. Triệu Phàm mở miệng nói, an bài cái kỹ thuật viên cho ta xoa bắt đầu. Tốt, ta lập tức an bài. Nói xong, tiểu tỷ tỷ liền quay người rời đi. Rất nhanh, một cái ăn mặc tất đen tiểu tỷ tỷ liền đi đi lên, mặt mỉm cười đối với Triệu Phàm hỏi, Triệu tiên sinh, thật cao hứng làm ngài phục vụ, xin hỏi hiện tại có thể xoa bắp ư? Ân, có thể. Triệu Phàm nằm trên ghế sofa, chậm rãi nhắm mắt lại. Bình thường tới nói, khách hàng nếu như muốn xoa bóp lời nói, đều cần đi đơn độc xoa bóp khu vực. Nhưng Triệu Phàm xem như tôn quý hộ khách, tự nhiên là không có nhiều như vậy hạn chế, chỉ cần Triệu Phàm muốn, dù cho là đi kỹ thuật viên tiểu tỷ tỷ trong nhà trên giường làm, vậy cũng không phải không khả năng. Sau 2 giờ, Trương Nhược Hy tại xoa bóp khu đi ra, nhìn thấy Hưu Nhàn khu trên ghế sofa Triệu Phàm, chậm rãi bước đi tới. Trải qua vừa mới đầu xoa bóp, Triệu Phàm lại ngủ thiếp đi. Thế là nhẹ nhàng đẩy một cái Triệu Phàm cánh tay, ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu nói, "Hồn Nhi, tỉnh một chút." Nghe được Trương Nhược Hy âm thanh, Triệu Phàm vô ý thức khẽ hừ một tiếng, mở mắt ra, duỗi lưng một cái. "Ngươi đừng nói, vừa mới xoa bóp đầu buông lỏng vẫn là rất thoải mái, vốn là Triệu Phàm còn có chút mỏi mệt đây, nghỉ ngơi một lát sau, cảm giác toàn thân đều tinh khí 10 phần, phía trước mỏi mệt cũng quét sạch sành sanh." "Hồn Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngủ thiếp đi a? Vừa mới không tiến vào làm xoa bóp ư?" Trương Nhược Hy nghi ngờ hỏi. "Vừa mới giúp xong sự tình, tại nơi này làm." "Hả? Tốt a." Trương Nhược Hy gật đầu một cái, tiếp đó sờ lên bụng nói, "Hồn Nhi, ta có chút đói bụng. Đi, đi ăn cơm." Dứt lời, Triệu Phàm dắt Trương Nhược Hy tay nhỏ, hướng về lễ tân đi tới. Xem như xạ lẻm che tôn quý hộ khách, Triệu Phàm tại nơi này hết thẻ tiêu phí, là không cần tính tiền. Chỉ cần bên cạnh đài dặn dò một tiếng, lúc trước chữ giá trị trong thẻ khấu trừ liền có thể. Trở lại trong phòng của khách sạn, Triệu Phàm đối Trương Nhược Hy hỏi, "Ngươi muốn ăn cái gì a?" "Ân." Trương Nhược Hy suy tư chốc lát, cười nói, "Ta muốn cách ăn nữa." Nói xong, Triệu Phàm cầm lấy máy tính bảng, bắt đầu điểm lên. Xem như kinh đô khách sạn 5 sao, xe rèn dễ thì là có giao hàng phục vụ. Vô luận khách hàng muốn ăn cái gì, bọn hắn đều sẽ giao hàng đến cửa. Triệu Phàm điểm một bình chẳng định, về phần món ăn, liền giao cho Trương Nhược Hy. Thừa dịp chờ bữa thời gian, hai người nằm trên ghế sofa, mở ra TV, nhìn lại. Không khí trong phòng phi thường yên tĩnh, Trương Nhược Hy tựa như là mèo con đồng dạng, nằm tại trong ngực Triệu Phàm, thưởng thụ lấy thế giới hai người. Theo lấy trên TV hình ảnh biến đến có chút mờ, Triệu Phàm tay cũng không nhịn được hướng về Trương Nhược Hy hùng đại bên trên thăm dò đi qua. Ngay tại lúc này, Trương Nhược Hy một cái phủi phủi Triệu Phàm tay, ngạo kiều nói, "Ngươi hãy thành thật điểm, không cho phép muốn loại chuyện kia." Thấy thế, Triệu Phàm niết miệng, "Trương Nhược Hy, ngươi cũng có chút quá bá đạo a." "Ta bá đạo?" Đối với Triệu Phàm đáp lại, Trương Nhược Hy mặt sầm lại, biểu thị có chút không hiểu. Tới phía trước khách sạn, Triệu Phàm thế nhưng đều đáp ứng qua chính mình, sẽ không bắt nạt chính mình. Nếu là trễ giờ ngăn lại Triệu Phàm loại này thăm dò hành vi lời nói, khó tránh khỏi chờ chút chính mình liền đến lao chịu tội. Nhìn Trương Nhược Hy cái kia khả ái biểu tình, Triệu Phàm cười xấu xa nói, "Ngươi có hai cái hùng đại, cũng không nguyện ý cho ta một cái. Ngươi là đại lưu manh." Minh bạch Triệu Phàm ý tứ, Trương Nhược Hy lập tức phản ứng lại, chật thò tay ngay tại Triệu Phàm bên hông véo một cái. Chương 184, cấp 8 đại lễ lớn chương 184, cấp 8 đại lễ lớn cảm thụ được bên hông truyền đến cảm giác đau đớn, Triệu Phàm một cái kéo qua Trương Nhược Hy bay, cười tủm tỉm nói, "Đều lao phu lao thê, có ngượng ngùng gì?" Nghe vậy, Trương Nhược Hy chợt nhìn Triệu Phàm một chút, ngạo kiều nói, "Hử? Ai cùng ngươi lão phu lão thê?" Tuy là Trương Nhược Hy cũng minh bạch Triệu Phàm muốn làm gì, nhưng mà hiện tại còn không phải thời điểm. Trước tạm không nói thể chất của mình đồng ý không cho phép, riêng là Triệu Phàm cái tiêu cường hãn thể chất cũng không phải là người bình thường có thể chịu nổi. Từ nhỏ đến lớn, Trương Nhược Hy đều không có làm qua loại chuyện kia. Phía trước mỗi lần cùng Triệu Phàm tại một chỗ thời điểm, đều là dùng phương pháp đặc thù tới thỏa mãn hắn. Thế nhưng mỗi lần Triệu Phàm thời gian đều tại trừ một giờ. Thử nghĩ một thoáng, cái này một giờ nếu là dùng tại chính giữa địa phương, cái kia còn không được muốn cái mạng giả của nàng a. Suy nghĩ đến thân tâm của chính mình khỏe mạnh, Trương Nhược Hy ánh mắt đột nhiên biến đến cảnh giác xuống tới, chợt đối Triệu Phàm nói, "Triệu Phàm, ngươi thế nhưng đáp ứng ta, chỉ là tới làm xoa bóp, tuyệt đối không làm những chuyện khác." Nhìn Trương Nhược Hy cái kia vội vã cuống cuồng biểu tình, Triệu Phàm không kềm nổi cười lên. Có câu nói chẳng lẽ chưa nghe nói qua ư? Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Cái nào nam sinh không cùng bạn gái nói qua chỉ là ôm lấy đi ngủ, cái gì cũng không làm. Kết quả đây, cuối cùng còn không phải cái kia làm không nên làm đều làm. Cho nên, đối với Trương Nhược Hy vừa mới lời nói, Triệu Phàm chỉ có thể đưa cho nàng hai chữ, ngây thơ. Bất quá Triệu Phàm vẫn tương đối yêu kỳ, Trương Nhược Hy vì sao đối loại chuyện kia như vậy mâu thuẫn? Thế là liền có chút hồ nghi hỏi, "Trương Nhược Hy, ngươi vì sao như vậy kháng cự a?" Trương Nhược Hy mặt nhỏ ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói, "Ta còn chưa chuẩn bị xong đây, chỉ thế thôi." Nói thật, đối với dạng này đáp lại, Triệu Phàm hiển nhiên là có chút không quá tin tưởng. Trước tạm không nói Trương Nhược Hy thể chất tương đối đặc thù, Liễu Như Yên đồng dạng cũng là cho tới bây giờ đều không có trải qua loại chuyện kia, hai người đều là lần đầu tiên. Nhưng mà, Liễu Như Yên liền không giống Trương Nhược Hy biểu hiện như vậy mâu thuẫn. Nhiều nhất cũng liền là bởi vì chính mình thể chất quá lợi hại, có chút sợ mà thôi. Gặp Triệu Phàm có chút không tin, Trương Nhược Hy hừ một tiếng, "Hừ, muốn tin hay không?" Chỉ bằng Triệu Phàm đối Trương Nhược Hy hiểu rõ, tiểu nữ này đã nói như vậy, vậy khẳng định là giả. Giờ phút này, Triệu Phàm cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ, trên mình Trương Nhược Hy đến tuột cùng có cái gì bí mật không muốn người biết? Chẳng lẽ loại trừ thể chất có chút đặc thù bên ngoài, phương diện khác còn có chỗ đặc thù? Nghĩ đến cái này, Triệu Phàm lòng hiếu kỳ đều bị kéo theo lên. Sau này, hắn nhất định phải thăm dò cẩn thận thăm dò Trương Nhược Hy trên mình bí mật nhỏ. Ngay tại lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông. Quản gia ở bên ngoài dò hỏi, "Triệu tiên sinh, ngài vừa mới điểm bữa tối đến, xin hỏi ngài hiện tại có được hay không?" Triệu Phàm đáp lại nói, "Vào đi." Đã được Triệu Phàm cho phép, quản gia tiểu tỷ tỷ mở cửa phòng ra, mang theo hai cái phục vụ viên đi đến, đem vài bàn ăn đưa một phen. Tiểu tỷ tỷ mỉm cười nói, "Triệu tiên sinh, xin hỏi ngài còn có yêu cầu gì khác ư?" "Tạm thời không có, các người ra ngoài đi." "Tốt Triệu tiên sinh, vậy liền không quấy rầy hai vị dùng cơm, chúc ngài vui sướng. Nói xong, tiểu tỷ tỷ liền mang theo hai cái phục vụ viên rời khỏi phòng. Nhìn xem đầy bàn phong phú tiệc lớn, Trương Nhược Hi không kềm nổi mắt đều sáng lên. Tuy nói phía trước nàng cũng cùng Triệu Phàm một chỗ hưởng thụ qua loại này đỉnh cấp phục vụ, nhưng mà thời khắc này nàng vẫn như cũng nhịn không được nội tâm cảm khái. Cuộc sống của người có tiền quả nhiên là quá xa xỉ. Nhét đầy cái bao từ sau, Trương Nhược Hi đi tắm ở giữa tắm rồi, Triệu Phàm thì là thảnh thơi nằm trên ghế sofa, mười phần hài lòng xem TV. Xuyên thấu qua phòng tắm thủy tinh, có thể mơ hồ nhìn thấy vóc dáng của Trương Nhược Hi. Không thể không nói, liền vóc dáng của Trương Nhược Hi cũng thật là quá cực phẩm luôn chứ lị. Nhất là đại hùng, cùng vóc dáng tỷ lệ quả thực có thể nói hoàn mỹ. Đột nhiên, theo lấy một cái tiếng thét chói tai vang lên, Trương Nhược Hi vậy mà tại phòng tắm ngã xuống. Nghe tiếng, Triệu Phàm tranh thủ thời gian tiến đến hỗ trợ. Ngay tại vừa mới tắm rửa thời điểm, Trương Nhược Hi không chú ý đem sữa tắm làm tại dưới chân trên mặt đất, một cái không chú ý, liền trượt chân. Giờ phút này, nàng cảm giác chân của mình cổ tay truyền đến đau đớn kịch liệt. Giúp đỡ Trương Nhược Hi lau khô thân thể, Triệu Phàm ôm lấy nàng đi tới phòng ngủ trên giường. Thế nào như thế không chú ý a? Triệu Phàm một bên nhẹ nhàng xoa Trương Nhược Hi mắt cả chân, một bên ôn nhu quan tâm nói: "Ta cũng không có nghĩ đến sẽ đem sữa tắm vẩy vào dưới chân." Trương Nhược Hi đáng thương đáp lại nói: "Xoa nhẹ không sai biệt lắm có hơn 10 phút, mắt cá chân cảm giác đau đớn mới rốt cục giảm bớt rất nhiều. Thử lấy xuống giường đi đi, tuy là không ảnh hưởng bình thường bước đi, nhưng mà vẫn như cũ có hơi hơi đau đớn." Lần nữa trở lại trên giường, Trương Nhược Hi có chút ngượng ngùng nhìn xem Triệu Phàm: "Hôn y, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải có Triệu Phàm tại, vừa mới Trương Nhược Hi thật là không biết nên làm sao bây giờ. Nhất là vẫn là tại trong khách sạn, gặp được loại chuyện này, cũng không thể gọi phục vụ viên tới hỗ trợ à." Gặp Trương Nhược Hi cái này đáng thương dáng dấp, Triệu Phàm cười lấy thử dò xét nói: "Hôn y, nhìn ta quan tâm như vậy phân thượng, có phải hay không muốn cho ta một điểm ban thưởng?" Nghe Triệu Phàm vừa nói như thế, Trương Nhược Hi lập tức liền hiểu hắn ý tứ. Chợt tức giận trợn nhìn Triệu Phàm một chút, đại sát lang. Tuy là nói thì nói như thế, nhưng Trương Nhược Hi vẫn là cắn môi một cái, chợt đem thân thể chậm chậm túi xuống dưới. Thu phí nội dung chuyện. Rời bước kết nối. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau. Theo lấy ánh sáng mặt trời chiếu ở trong phòng, Triệu Phàm mở mắt ra. Không thể không nói, đáng yêu tại gợi cảm trước mặt, quả nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhất là tối hôm qua, Trương Nhược Hi mang vào bạ lẹn xì ạ gạ tất đen phía sau, cái kia thị giác hiệu quả quả thực là quá nổ tung. Không đến nửa giờ, Triệu Phàm liền tuyên bố trò chơi kết thúc. Tắm rửa một phen phía sau, Triệu Phàm mang theo Trương Nhược Hi xuống lầu ăn bữa sáng, tiếp đó mở ra phe ra gì, đem nàng đưa về tại Đại Trường Nam. Mắt thấy Trương Nhược Hi thân ảnh biến mất, Triệu Phàm vậy mới nhàn nhã nằm trên xe, dùng ý niệm mở ra hệ thống giới diện. Nếu như nhớ không lầm, mình còn có cái cấp 8 đại lễ lớn không có mở ra đây, vừa bận thừa dịp này, mở ra nhìn một chút bên trong đến tuột cùng có cái gì. Theo lấy một vệt kim quang hiện lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu được cường hóa 5x1. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu được tiền mặt ban thưởng 999 vạn. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu được phản lợi thẻ X1. Đối với hệ thống ban thưởng tiền mặt cùng phản lợi thẻ, Triệu Phàm cũng không có xúc động. Ngược lại thì cường hóa nắm đưa tới chú ý của hắn. Kiểm tra một hồi vật phẩm giới thiệu. Cường hóa nắm, đẳng cấp hiếm có nhưng đối với ký chủ kỹ năng tiến hành cường hóa hiệu quả không biết, cường hóa xác suất thành công 67. Ngoa tạo. Cái đồ chơi này là cái thứ tốt ta. Nhìn xong vật phẩm giới thiệu, Triệu Phàm lập tức hiểu cường hóa nắm công năng. Đem so sánh thẻ thăng cấp tới nói, cường hóa nắm hiệu quả càng bá đạo, có thể ngẫu nhiên cường hóa không biết đẳng cấp. Nói cách khác, một chi cường hóa nắm ngang với vài chương thẻ thăng cấp.